Chương 1438 đại chiến người vu tộc cùng cổ ma tộc nhân, chương 1438 đại chiến người vu tộc cùng cổ ma tộc nhân nghe xong linh giao truyền âm, Sở Vân kinh hãi. Ngay sau đó nhìn xem Dịch Đông Lưu bọn người, lớn tiếng nói, "Chờ một chút, ta vừa mới nhận được một vị hảo hữu truyền âm, nàng nói Thần Long thành ngoại có không ít vu tộc cùng cổ ma tộc cường giả ẩn núp, chuẩn bị đem chúng ta một mẹ hút gọn, để cho chúng ta coi chừng." Nghe nói như thế, đám người một mặt giật mình. Dịch Đông Lưu nhìn xem Sở Vân hỏi, "Hảo hữu ngươi là ai?" Sở Vân nói, "Cái này ta không có khả năng nói, dù sao nàng nếu nói như vậy, như vậy nhất định là thật." Gầy cao giả mở miệng nói, "Liền xem như thật, chúng ta cũng muốn đi, đây là chúng ta tiến vào Thần Long thành cơ hội duy nhất." "Không sai, coi như bọn hắn ở nơi đó mai phục, chỉ cần chúng ta nội ứng ngoại hợp, nhất định có thể đem bọn hắn đánh lui." Thấy mọi người đã quyết định đi, Sở Vân nói, "Ta cũng không phải là muốn ngăn cản mọi người đi, ta chỉ là nhắc nhở mọi người coi chừng. Yên tâm, trừ phi là thần thông cảnh cường giả xuất thủ, bằng không bình thường thần thể cảnh căn bản giết không chết bọn ta." Dịch Đông Lưu nhìn xem mọi người nói, "Nếu biết có vu tộc cùng cổ ma tộc cường giả tiềm phục tại Thần Long thành bên ngoài, cái kia mọi người hay là coi chừng cho thỏa đáng, để phòng bị đánh lén." Hắn vừa dứt lời, bên hông truyền âm ngọc bài liền phát sáng lên. Đợi cho gỡ xuống truyền âm ngọc bài đặt ở bên tai lắng nghe, Dịch Đông Lưu lập tức đối với mọi người nói, "Cung chủ cùng mặt khác thần cung cường giả đã từ trong thành giết ra tới, để cho chúng ta tranh thủ thời gian vào thành." "Đi." Theo lời này vang lên, đám người xông ra sơn động, hướng phía Thần Long thành phương hướng bay đi. Trương Hổ cùng Mạc Khinh Vũ theo sát tại Dịch Đông Lưu sau lưng. Về phần Sở Vân thì là một người bay ở phía sau cùng. Hắn cảm giác càng nhiều người, mục tiêu càng lớn. Theo không ngừng phi hành, đám người rất nhanh liền tới gần Thần Long thành. Đúng lúc này, Sở Vân phát hiện có không ít tu sĩ từ chung quanh rừng cây hoặc là lòng đất bay ra. Những tu sĩ này có tán tu, cũng có cựu đại thần cung đệ tử. Sở Vân chỉ là tùy ý nhìn thoáng qua, liền phát hiện Liễu Như Tuyết cùng bóng dáng cũng ở trong đó. Nhìn thấy hai người không có chết, Sở Vân lộ ra vẻ mừng rỡ. Nguyên bản hắn coi là hai người đã bị giết chết, cho nên trong lòng dù sao cũng hơi thất lạc. Bây giờ nhìn thấy hai người còn sống, trong lòng của hắn khói mù trong nháy mắt quét sạch sành sanh. Mã Lương. Lúc này, bóng dáng cùng Liễu Như Tuyết cũng phát hiện Sở Vân. Ngay sau đó hướng phía Sở Vân bay tới. "Nhìn thấy ngươi thật sự là quá tốt, chúng ta còn tưởng rằng ngươi..." Hai người nhìn thấy Sở Vân, vui đến phát khóc. Kỳ thật Sở Vân giống như bọn hắn. Ba người thời gian chung đụng đã lâu, có được cảm tình sâu đậm. "Cho là ta cái gì, cho là ta đã chết rồi sao?" Sở Vân nhìn xem hai người cười nói, "Kỳ thật ta giống như các ngươi, cũng nghĩ đến đám các ngươi gặp bất trắc." Đang khi nói chuyện, Sở Vân đưa ánh mắt về phía phía sau hai người. Khi phát hiện phía sau hai người cũng không có những người khác sau, hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nói chuyện gì xảy ra, làm sao chỉ có hai người các ngươi? Nghe nói như thế, bóng dáng cùng Liễu Như Tuyết một mặt khổ sở cúi đầu. Bóng dáng thanh âm trầm thấp, nói người vu tộc cùng cổ ma tộc nhân xâm lấn nhân tộc sau, phái rất nhiều cường giả đến tiến công Hư Thiên Thần Cung, bởi vì Hư Thiên Thần Cung chỉ chuyên chú luyện đan, cho nên căn bản không phải bọn hắn đối thủ. Chiến đến cuối cùng, chẳng những ngoại cung cùng nội cung cung chủ bị giết chết, liền ngay cả trong thần cung trưởng lão cũng cơ bản bị giết chết. Chỉ có ta cùng Liễu cô nương liều chết chiến đấu mới trốn thoát. Nghe nói như thế, Sở Vân một mặt bất đắc dĩ thở dài. Nguyên bản hắn coi là Cựu Đại Thần Cung có thể ngăn cản được vu tộc cùng cổ ma tộc tiến công, hiện tại xem ra là hắn đánh giá quá cao Cựu Đại Thần Cung thực lực. "Oeng!" Rầm rầm rầm. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến từng đạo kịch liệt tiếng nổ mạnh. Nghe được thanh âm, bóng dáng mở miệng nói, xem ra bọn hắn đã tại giao thủ. "Liễu Như Tuyết nói chúng ta mau chóng tới, thừa dịp bọn hắn giao thủ tiến vào Thần Long thành." Theo lời này vang lên, hai người liền muốn đi qua, lại bị Sở Vân gọi lại. "Chờ chút, Thần Long thành ngoại có không ít vu tộc cùng cổ ma tộc cường giả tiềm phục tại nơi đó, nếu như bây giờ đi qua, khẳng định sẽ bị hắn công kích." Bóng dáng cùng Liễu Như Tuyết nghe vậy khẽ giật mình, bóng dáng hỏi, "Làm sao ngươi biết?" Sở Vân trầm tiếng nói, "Dù sao các ngươi nếu là tin tưởng ta, liền nghe ta, muộn một chút đi qua, đến lúc đó ta cam đoan các ngươi có thể đi vào Thần Long thành." Hai người ánh mắt nhìn chăm chú Sở Vân, cuối cùng lựa chọn tin tưởng hắn. Ngay sau đó ba người dừng ở không trung, ánh mắt nhìn chăm chú lên Thần Long thành phương hướng. Rầm rầm rầm. "A a a." Chỉ gặp Thần Long thành phương hướng, kịch liệt tiếng nổ mạnh nương theo lấy tu sĩ tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến. Nhìn xem chung quanh không ngừng có tu sĩ hướng phía Thần Long thành phóng đi, bóng dáng cùng Liễu Như Tuyết mặc dù rất lo lắng, nhưng đều lựa chọn đứng tại chỗ chờ đợi. Đại khái đi qua một lúc lâu sau, tiếng nổ mạnh dần dần lắng lại, tiếng kêu thảm thiết cũng chậm chậm giảm bớt. Nhìn thấy một màn này, Sở Vân mở miệng nói, "Đi, đi qua." Nghe nói như thế, hai người theo sát tại phía sau hắn, hướng phía Thần Long thành bay đi. Theo khoảng cách không ngừng tới gần, Sở Vân phát hiện mặt đất nằm đầy vu tộc, cổ ma tộc cùng nhân tộc thi thể. Tại trong những người này, Sở Vân phát hiện trước đó cùng hắn đi bắt trọng thần vực trưởng lão, có mấy người đã chết ở bên trong. Thấy thế, Sở Vân không khỏi có chút khổ sở. Nhưng là người chết không có khả năng phục sinh, hắn chỉ có thể hóa đau thương thành sức mạnh, đến tương lai có cơ hội thay mấy người báo thù. Khi ba người đi vào Thần Long thành bên ngoài lúc, chỉ gặp mấy trăm tên người vu tộc cùng cổ ma tộc nhân đang cùng mười mấy tên cường giả nhân tộc giao thủ. Tại trong những người này, Sở Vân nhìn thấy Dịch Đông Lưu cùng gầy cao giả. Nhìn thấy Sở Vân xuất hiện, Dịch Đông Lưu cả giận nói, "Mã Lương, ngươi làm sao hiện tại mới đến?" Gầy cao giả hướng Sở Vân lớn tiếng nói, "Mã Lương, tiến nhanh thành." Nghe được thanh âm, Sở Vân mang theo Liễu Như Tuyết cùng bóng dáng hướng phía cửa thành phóng đi. "Muốn vào thành, cho lão phu lưu lại." Một tên người mặc hắc bảo cổ ma tộc lão giả hét lớn một tiếng, liền hướng phía Sở Vân ba người bỏ tới. Sở Vân thấy thế, vội vàng hướng Liễu Như Tuyết cùng bóng dáng nói, "Các ngươi tiến thành, ta tới đối phó hắn." Bóng dáng đưa ánh mắt về phía cổ ma tộc lão giả, phát hiện nhìn không ra tu vi của đối phương sau, một mặt lo lắng nói, "Ma Lương, người này tu vi cũng không yếu, ngươi có nắm chắc đánh bại hắn sao? Nếu không chúng ta lưu lại giúp ngươi."
"Không cần, thân thể cảnh sơ kỳ mà thôi, giết hắn dễ như trở bàn tay."
Sở Vân nói xong, liền hướng phía lão giả mặc hắc bào vào tới. Bóng dáng thấy thế, đang do dự muốn hay không đi hỗ trợ. Liễu Như Tuyết mở miệng nói, "Nhanh vào thành, thân thể cảnh sơ kỳ Mã Lương hẳn là có thể đối phó, ngươi chẳng lẽ quên tại Thần Long thành, hắn là thế nào đánh bại Bách Chiến Thần cung tên đệ tử thiên tài kia sao?" Nghe nói như thế, bóng dáng lúc này mới đi theo Liễu Như Tuyết cùng một chỗ tiến vào Thần Long thành. Cùng lúc đó, Sở Vân đã tới gần lão giả mặc hắc bào. Nhìn thấy Sở Vân lại muốn cùng tự mình động thủ, lão giả mặc hắc bào ngửa mặt lên trời cười to. "Ngươi không biết sống chết tộc sâu kiến, vọng tưởng kiến càng lay cây, hôm nay lão phu liền đưa ngươi xuống địa ngục." Theo lời này vang lên, lão giả mặc hắc bào cánh tay đột nhiên huy động, chỉ gặp đại lượng ma khí từ trên người hắn đổ xuống mà ra, như báo tắc bình thường hướng phía Sở Vân của tới. Chương 1439 Phật môn thần kỹ, đại hiện thần uy. Chương 1439 Phật môn thần kỹ, đại hiện thần uy. Lão giả mặc hắc bào lợi dụng ma khí, đã giết chết mười mấy tên tu sĩ nhân tộc. Cho nên khi hắn đem ma khí phóng xuất ra sau, liền một mặt kinh thường nhìn xem Sở Vân. Hắn thấy, Sở Vân hạ chẳng sẽ cùng hắn trước đó giết chết người một dạng. Nhưng mà đối mặt lão giả mặc hắc bào thả ra ma khí, Sở Vân lại là một mặt kinh thường đứng trên không trung, nhập do ma khí đem hắn bao phủ, hắn cũng không nhúc nhích tí nào. Làm sao có thể? Nhìn thấy Sở Vân Tư không sợ chút nào hắn ma khí, lão giả mặc hắc bào trừng to mắt, lộ ra vẻ không thể tin được. Muốn dùng ma khí đối phó ta, đơn giản chính là đang nằm mơ. Theo lời này vang lên, Sở Vân cánh tay đột nhiên huy động, chỉ gặp đại lượng sát khí, giống như ma khí bình thường, hướng phía lão giả mặc hắc bào quét sạch mà đi. Lão giả mặc hắc bào thấy thế, thần sắc khẽ giật mình, bắt đầu hắn tưởng rằng ma khí, nhưng là thẳng đến sát khí tới gần sau, hắn mới phát hiện là sát khí. Ngay sau đó hoảng sợ nói, "Không tốt, là sát khí." Ma khí có thể mê thất tu sĩ tâm trí, mà sát khí lại có thể giam cầm tu sĩ tu vi. Cho nên nhìn thấy sát khí tới gần, lão giả mặc hắc bào mới có thể như vậy giật mình. Ngay sau đó hắn quay người liền muốn đào tẩu. Sở Vân thấy thế, cười lạnh nói, "Vừa rồi ngươi không phải rất phách lối sao? Hiện tại ngươi chạy cái gì?" Thoại âm rơi xuống, Sở Vân lần nữa tăng lớn sát khí thả ra cường độ. Chỉ gặp đại lượng sát khí giống như mây mù bình thường, hướng phía lão giả mặc hắc bào phóng đi. Dù là lão giả mặc hắc bào tốc độ lại nhanh, vẫn là bị sát khí bao phủ lại. Chỉ gặp hắn tốc độ bắt đầu trở nên chậm chạp, phản phất bị cái gì khống chế bình thường. "Cứu ta!" Lão giả mặc hắc bào hướng phía nơi xa đang đánh đấu cổ ma tộc nhân lớn tiếng kêu lên. Nghe được lão giả mặc hắc bào cầu cứu, mấy tên cổ ma tộc nhân thả người bật lên, hướng phía Sở Vân xung đến. Sở Vân thấy thế, một mặt khinh thường nói, "Tới tốt lắm." Ngay sau đó bàn tay hắn đột nhiên một nắm, một cây phát ra hàn quang xích sắt màu đen, xuất hiện trong tay hắn. Cái này kiếp nạn thần khí, Sở Vân vốn là muốn lưu cho Khương Nguyệt, nhưng là Khương Nguyệt tu vi còn không có đạt tới bán thần cảnh, không cách nào sử dụng. Cho nên hắn liền tạm thời lưu tại trên thân sử dụng. Đem xích sắt màu đen triệu hoán đi ra sau, Sở Vân đem thần lực rót vào trong đó. Sau đó đột nhiên hướng phía vọt tới mấy tên cổ ma tộc nhân ném đi. Dầm dầm. Chỉ gặp xích sắt màu đen bị ném ra sau, giống như từ trên trời cao rơi xuống, vô hạn kéo dài, hướng phía mấy tên cổ ma tộc nhân quét sạch mà đi. Cùng lúc đó, xích sắt màu đen tán phát hàn khí, trên không trung ngưng tụ thành bông tuyết, chậm rãi hướng xuống đất bay xuống. Đợi cho rơi trên mặt đất lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị đóng băng. Mấy tên vọt tới cổ ma tộc nhân, nhìn thấy một màn này sau, trong nháy mắt trừng to mắt. Đây là bình khí gì? Có thể đem hư không đóng băng, cái này, đây chẳng lẽ là kiếp nạn thần khí? Ngay tại mấy người giật mình lúc, xích sắt màu đen đã hướng bọn họ tới gần. Nhìn thấy một màn này, mấy người vội vàng phóng xuất ra thể nội ma khí, muốn đem xích sắt màu đen ngăn cản ở bên ngoài. Dầm dầm. Nhưng là căn bản là vô dụng, xích sắt màu đen tùy tiện liền xuyên thủng bọn hắn thả ra ma khí, sau đó giống như có được linh trí bình thường ngũ lượng, đem mấy người nhanh chóng trói chặt đứng lên. Mấy người bị trói ở sau, bắt đầu liều mạng giãy giụa, nhưng là căn bản là vô dụng. Sở Vân bàn tay cầm thật chặt xích sắt màu đen một phía khác. Nhìn thấy mấy tên cổ ma tộc nhân bị xích sắt màu đen trói chặt lại sau, hắn đột nhiên kéo động xích sắt màu đen. Tạch tạch tạch. Chỉ gặp mấy tên cổ ma tộc nhân bị xích sắt màu đen nhanh chóng nắm chặt, sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị đóng băng. "Chết cho ta." "Veng." Theo Sở Vân thanh âm phát ra, chỉ gặp mấy tên cổ ma tộc nhân trong nháy mắt chợt nổ tung đi, hóa thành đầy trời bụi băng, từ trên cao rơi xuống. Nhìn thấy một màn này, bị sát khí giam cầm tu vi lão giả mặc hắc bào trong nháy mắt mắt trợn tròn. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, Sở Vân tu vi vậy mà cường đại đến trình độ như vậy. Giết chết mấy tên cổ ma tộc nhân sau, Sở Vân đưa ánh mắt về phía lão giả mặc hắc bào. "Ngươi cũng cho ta chết." Ngay sau đó Sở Vân mãnh huy động xích sắt màu đen. Soát, chỉ gặp xích sắt màu đen giống như một cây roi ra, hướng phía lão giả mặc hắc bào nặng nề mà quật mà đến. Lão giả mặc hắc bào thấy thế, doa đến hồn phi phách tán, muốn né tránh, thế nhưng là tu vi đã bị Sở Vân giam cầm, ngay cả di động đều khó khăn. Phanh, phanh. Theo xích sắt màu đen rơi xuống, một đạo trầm muộn thanh âm phát ra, ngay sau đó, liền gặp lão giả mặc hắc bào trực tiếp chợt nổ tung đi. Giết chết lão giả mặc hắc bào sau, Sở Vân cánh tay vung lên. Chỉ gặp xích sắt màu đen nhanh chóng rút ngắn, trở lại Sở Vân trong tay. Nơi xa, đang cùng Dịch Đông Lưu bọn người giao thủ cổ ma tộc nhân, tại nhìn thấy Sở Vân liên sát bọn hắn cổ ma tộc mấy tên cường giả sau, lập tức nổi giận. "Tiểu tử đáng chết, thế mà liên sát chúng ta cổ ma tộc mấy tên cao thủ, hôm nay nếu là không giết ngươi, chúng ta cổ ma tộc nhân như thế nào tại thất trọng thần vực đặt chân?"
đồng loạt ra tay, giết hắn. Theo lời này băng lên, mười mấy tên cổ ma tộc nhân thả người bỏ lên, hướng phía Sở Vân xung đến. Nhìn thấy mười mấy tên cổ ma tộc nhân muốn đối với Sở Vân xuất thủ, Dịch Đông Lưu ánh mắt ngưng tụ, phẫn nộ quát, muốn giết đồ đệ của lão phu, hỏi trước một chút lão phu có đáp ứng hay không. Đang khi nói chuyện, hắn thả người bỏ lên, liền muốn đi trợ giúp Sở Vân. Thế nhưng là hắn vừa bay đến không trung, mấy tên cổ ma tộc nhân liền theo sát lấy bay lên không trung, đem hắn ngăn lại. Lão gia hỏa, ngươi tự thân cũng khó khăn bảo đảm, còn muốn lấy cứu ngươi đồ đệ. Dám giết chúng ta cổ ma tộc nhân, hôm nay các ngươi tất cả mọi người muốn giết chết. Theo lời này vang lên, mấy tên cổ ma tộc nhân hướng phía Dịch Đông Lưu phát động công kích. Một bên khác, Sở Vân nhìn thấy mười mấy tên cổ ma tộc nhân hướng chính mình bỏ tới sau, vội vàng xem xét hơn 10 người tu vi. Khi phát hiện hơn 10 người tu vi đều tại thần thể cảnh sau, hắn thở dài ra một hơi. Nếu như trong những người này có thần thông cảnh tu vi, như vậy hắn coi như vận dụng át chủ bài, cũng không nhất định có thể đem những người này giết chết. Nhưng nếu là không có thần thông cảnh cường giả, hắn muốn giết chết những người này có chắc chắn 90. Ngay sau đó Sở Vân thu hồi xích sắc màu đen, sau đó chắp tay trước ngực để ở trước ngực. Mười mấy tên cổ ma tộc nhân tới gần Sở Vân, nhìn thấy hắn hành động này sau, đều cho là hắn đang cầu khẩn chính mình không bị giết chết, lập tức giễu cợt đứng lên. "Tiểu tử, ngươi là đang cầu khẩn chính mình không bị chúng ta giết chết sao? Đừng cầu nguyện, ngươi hôm nay coi như thắp hương bái Phật cũng muốn chết. Cùng một chỗ độc thủ, giết hắn." Theo lời này băng lên, mười mấy tên cổ ma tộc nhân cánh tay huy động, thôi động thể nội ma khí hướng phía Sở Vân công tới. Lập tức, đại lượng ma khí giống như vòi rồng, hướng phía Sở Vân quét sạch mà đi. Mắt thấy ma khí phải nhờ vào gần Sở Vân. Đúng lúc này, chỉ gặp Sở Vân sau lưng xuất hiện một tôn to lớn kim Phật. Kim Phật cao tới mấy chục trượng, trên thân tản mát ra vạn đạo kim quang, cùng lúc đó, từng đạo Phật âm tại Sở Vân chung quanh vang lên. Cũng liền tại lúc này, Sở Vân mánh mở to mắt, chỉ gặp hắn huy động cánh tay, hướng phía mười mấy tên cổ ma tộc nhân một trường vô đến. Thần Phật Diệt Thế Trưởng, thứ tư, Thần Phật Diệt Ma. Theo Sở Vân bàn tay huy động, phía sau hắn to lớn màu vàng Phật tượng, cũng cùng theo một lúc giơ bàn tay lên, hướng phía mười mấy tên cổ ma tộc nhân đập xuống. Ầm ầm. Lập tức, đất rung núi chuyển, thiên địa phảng phất đều đang run rẩy. Phật môn thần kỹ, làm sao có thể, hắn làm sao lại Phật môn thần kỹ? Mau trốn. Nhìn thấy Phật trưởng màu vàng đập xuống, mười mấy tên cổ ma tộc nhân dọa đến hồn phi phách tán. Ngay sau đó quay đầu liền hướng phía nơi xa chân trời bay đi. Chương 1440 Âu Dương cung chủ, chương 1440 Âu Dương cung chủ bây giờ mới biết chạy, đã chậm. Nhìn thấy mười mấy tên cổ ma tộc nhân muốn chạy trốn, Sở Vân cánh tay huy động, điều khiển kim Phật bàn tay, hướng phía mười mấy tên cổ ma tộc nhân nghiền ép mà đi. Bọn hắn tốc độ chạy trốn nhìn như rất nhanh, nhưng là tại kim Phật bàn tay nghiền ép bên dưới, bọn hắn chạy giống như tốc độ như rùa. A a a. Tại kim Phật bàn tay nghiền ép bên dưới, mười mấy tên cổ ma tộc nhân bởi vì không chịu nổi kim Phật bàn tay mang tới uy áp, phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết. Chỉ gặp bọn họ thất khiếu bắt đầu rớm máu, cuối cùng hai chân uốn lượn quỳ trên mặt đất. Oeng. Theo kim Phật bàn tay rơi xuống, đại địa run rẩy, xa xa ngọn núi bị liên lụy, trực tiếp đổ sụp. Nhìn thấy một màn này, Sở Vân chậm rãi thu hồi kim Phật bàn tay. Chỉ gặp mười mấy tên cổ ma tộc nhân đã bị đập thành nhục thân, có thể nói chết đến mức không thể chết thêm. Dịch Đông Lưu thấy thế, biết hiện tại là phản sát cổ ma tộc nhân cùng vu tộc nhân thời cơ tốt. Ngay sau đó hét lớn một tiếng, "Giết! Giết!" Những nhân tộc khác tu sĩ thấy thế, đại thụ ủng hộ. Ngay sau đó hướng phía cổ ma tộc nhân cùng vu tộc nhân giết tới. Nguyên bản đã ở vào hạ phong tu sĩ nhân tộc, tại thời khắc này, thế mà ngược gió lập bàn, chiếm cứ thượng phong. Mà trái lại cổ ma tộc nhân, bởi vì mười mấy tên thần thể cảnh cao thủ liên tục bị giết, sĩ khí giảm lớn. Nhìn thấy tu sĩ nhân tộc mắt đỏ chém giết tới, bọn hắn vậy mà lựa chọn rút đi. Không đến trong chốc lát, tất cả vu tộc nhân cùng cổ ma tộc nhân liền bị đuổi đi. Nhìn thấy một màn này, Dịch Đông Lưu bọn người lại hỉ. Quá tốt rồi, cổ ma tộc nhân cùng vu tộc nhân rút lui. Chúng ta thế mà chuyển bại thành thắng, trời ạ, đây là sự thực sao? Nhìn thấy vu tộc nhân cùng cổ ma tộc nhân bị đuổi đi, ở đây mười mấy tên tu sĩ đều lộ ra vẻ không thể tin được. Dịch Đông Lưu lớn tiếng nói, lần này vu tộc nhân cùng cổ ma tộc nhân sợ dĩ bị chúng ta đánh lui, toàn bộ nhờ Đồ Nhi ta thi thố tài năng. Đang khi nói chuyện, hắn đưa ánh mắt về phía Sở Vân. Mã Lương, tốt, tiểu tử ngươi không có cho vi sư mất mặt. Sở Vân không nói gì, mà là chậm rãi từ không trung hạ xuống. Hắn vừa rồi nhìn như tùy tiện chém giết mười mấy tên thần thể cảnh tu sĩ, kỳ thật cơ hồ hao hết thể nội thần lực. Vừa rồi thức kia thần Phật Diệt Ma, là thần ma diệt thế trong lòng bàn tay, chuyên môn dùng để đối phó ma tu chiêu thức. Mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng là một khi thi triển, liền sẽ hao hết thể nội toàn bộ thần lực. Sở Vân trước đó một mực không có thi triển, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Tốt, hiện tại vu tộc nhân cùng cổ ma tộc nhân đã rút đi, chúng ta mau để cho Đào Tẩu trưởng lão cùng đệ tử đến Thần Long Thành hội hợp. Chỉ có tập trung thực lực của bọn hắn, chúng ta mới có thể cùng vu tộc nhân cùng cổ ma tộc nhân chống lại. Theo lời này vang lên, đám người bắt đầu truyền âm cho Đào Tẩu đệ tử cùng trưởng lão. Những này ra khỏi thành đến cùng cổ ma tộc nhân còn có vu tộc nhân đánh nhau tu sĩ, cơ bản đều là cựu đại thần cung người. Nhìn thấy đám người truyền âm, Dịch Đông Lưu hướng phía Sở Vân đi tới. Mã Lương, đi, cùng vi sư vào thành, vi sư dẫn ngươi đi gặp Âu Dương cung chủ. Nghe nói như thế, Sở Vân đi theo Dịch Đông Lưu tiến vào Thần Long Thành. Vừa tiến vào Thần Long Thành, không ít tu sĩ liền xung tới. Vừa rồi Sở Vân đại hiện thần uy, một chiêu liền giết chết mười mấy tên cổ ma tộc nhân, để bọn hắn mười phần sùng bái. Huynh đệ, ngươi thật sự là lợi hại, thế mà chỉ dùng một chiêu liền giết chết mười mấy tên cổ ma tộc cường giả, tiểu đệ bội phục. Huynh đệ, ngươi còn nhận ra được ta không? Lúc trước ngươi đến Hư Thiên Thần Cung lúc, còn nhìn qua ta một chút. Nhìn qua ngươi một chút tính là gì, lúc trước hắn đến Bách Chiến Thần Cung bái sơn môn thời điểm, liền đứng ở bên cạnh ta. Lúc này, một cái giọng nói lớn vang lên. Đều tránh ra, sư đệ ta thế nhưng là tuyệt thế thiên tài, nhưng không có công phu phản ứng các ngươi. Chỉ gặp Trương Hổ đem chung quanh tu sĩ toàn bộ đẩy ra, sau đó một mặt mỉm cười đi vào Sở Vân trước người. Mã sư đệ, ngươi vừa rồi biểu hiện thật là làm cho sư huynh giật mình, nhất là ngươi thi triển thức kia Phật môn thần kỹ, có phải hay không cùng sư huynh học? Sư huynh trước đó cũng học qua Phật môn thần kỹ. Mạc Khinh Vũ có chút nhìn không được, lườm Trương Hổ một chút. Tứ sư đệ, ngươi chừng nào thì học Phật môn thần kỹ, ngươi làm sao khoác lác đều không làm bản nháp? Dịch Đông Lưu âm thanh lạnh lùng nói, tốt, hắn cái gì tính tình ngươi cũng không phải không biết, tranh thủ thời gian để bọn hắn thối lui, vi sư muốn dẫn ngươi tiểu sư đệ đi gặp Âu Dương công chủ. Là, nghe nói như thế, Mạc Khinh Vũ cùng Trương Hổ liền tranh thủ hai bên tu sĩ đẩy ra. Tại Dịch Đông Lưu dẫn đầu xuống, Sở Vân đi tới một chỗ vắng vẻ trong khách sạn. Tiến vào khách sạn sau, Sở Vân phát hiện bên trong còn có không ít Thiên Sắt Thần Cung đệ tử cùng trưởng lão. Chỉ bất quá những đệ tử này cùng trưởng lão, hắn cũng không nhận ra. Dịch Đông Lưu hướng phía một tên dáng người gầy gò lão giả mặc hắc bào đi đến, sau đó hỏi: "Nô trưởng lão, cung chủ bây giờ ở địa phương nào?" Lão giả mặc hắc bào trả lời: "Trên lầu điều tức." Nghe nói như thế, Dịch Đông Lưu mang theo Sở Vân hướng phía đi lên lầu. Trước đó cung chủ cùng mấy tên vu tộc thần thông cảnh cường giả giao thủ, kết quả bị đánh thành trọng thương, còn tốt có mặt khắc thần cung cường giả hỗ trợ kiềm chế, không phải vậy cung chủ đều không về được. Sở Vân nghe vậy, trong lòng có chút giật mình. Thiên Sát Thần Cung nội cung cung chủ là toàn bộ Thiên Sát Thần Cung thực lực người mạnh nhất, liền đối phương đều bị đánh thương, bởi vậy có thể thấy được vu tộc nhân cùng cổ ma tộc nhân thực lực cường hãn đến mức nào. Dịch Đông Lưu mang theo Sở Vân rất mau tới đến một căn phòng trước cửa. Ngay sau đó hắn đối với cửa phòng chắp tay nói: "Cung chủ, Mã Lương tới." Để hắn tiến đến. Nghe được thanh âm, Dịch Đông Lưu đưa tay nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Chỉ gặp trong phòng một tên người thấp nhỏ lão giả mặc hắc bào chính xếp bằng ở trên giường điều tức. Sở Vân nhìn thấy thấp bé lão giả mặc hắc bào, lập tức sửng sốt, bởi vì người này chính là tên kia trông coi Thiên Sát Thần Cung chiến lược tháp lão giả mặc hắc bào. "Tiền bối, là ngươi?" Âu Dương Bình từ từ mở mắt, nhìn thấy Sở Vân một mặt giật mình, hắn mặt mỉm cười, nói: "Có phải hay không thật bất ngờ?" Dịch Đông Lưu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hỏi: "Đây là có chuyện gì, cung chủ chẳng lẽ cùng tiểu đồ nhận biết?" Âu Dương Bình cười nói: "Hắn vừa tới Thiên Sát Thần Cung đi chiến lược tháp khảo thí chiến lược lúc, ta từng cùng hắn gặp qua một lần." "Thì ra là thế." Dịch Đông Lưu lộ ra vẻ chợt hiểu. Âu Dương Bình nhìn xem Sở Vân mở miệng nói: "Lúc trước lần thứ nhất khi thấy ngươi, ta liền biết thiên phú tu luyện của ngươi không đơn giản, bây giờ xem ra, ta quả nhiên không có nhìn lầm. Nguyên bản ta muốn chờ ngươi tu luyện một đoạn thời gian nữa, mới hảo hảo bồi dưỡng ngươi, không nghĩ tới cổ ma tộc cùng vu tộc vậy mà lại liên thủ đối với chúng ta Cựu Đại Thần Cung phát động công kích. Bây giờ đừng nói bồi dưỡng ngươi, ngay cả ta cũng tự thân khó đảm bảo." Dịch Đông Lưu nghe vậy, vội vàng an ủi: "Cung chủ, ngươi không nên nản chí, thần cung mặc dù không có, nhưng chúng ta còn tại, chỉ cần chúng ta cố gắng, liền có thể đồng sơn tái khởi, trùng kiến thần cung." Âu Dương Bình nhìn xem Dịch Đông Lưu giận dữ nói: "Ngươi đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Vu tộc nhân cùng cổ ma tộc nhân vì tiến công chúng ta Cựu Đại Thần Cung đã chuẩn bị rất nhiều năm, mà chúng ta Cựu Đại Thần Cung vì tranh đoạt tài nguyên tu luyện, thường xuyên ra tay đánh nhau. Bây giờ từng cái người của thần cung, thương thì thương, chết thì chết, đừng nói chúng ta Thiên Sắt Thần Cung, liền ngay cả thực lực xếp hạng thứ nhất Thương Khung Thần Cung, muốn trùng kiến chỉ sợ đều khó có khả năng." Chương 1441 Nhị sư tỷ Lý Yên Nhiên. Chương 1441 Nhị sư tỷ Lý Yên Nhiên. Vậy làm sao bây giờ, chẳng lẽ chúng ta Thiên Sắt Thần Cung cứ như vậy xong? Dịch Đông Lưu nhìn xem Âu Dương Bình, hắn thực sự không cam tâm Thiên Sắt Thần Cung cứ như vậy biến mất. Âu Dương Bình giận dữ nói: "Đây là kiếp số, chúng ta Thiên Sắt Thần Cung nhất định có một kiếp này." Về phần về sau hắn lộ ra vẻ trầm tư, bởi vì ngay cả hắn cũng không biết về sau nên làm cái gì. "Nếu không các ngươi tự tìm đường ra đi." Nghe nói như thế, Dịch Đông Lưu ngu ngơ tại nguyên chỗ. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, Âu Dương Bình sẽ để cho bọn hắn tự tìm đường ra. Nguyên bản hắn đối với trùng kiến Thiên Sắt Thần Cung còn ôm lấy một tia hy vọng, nhưng là bây giờ hy vọng triệt để tan vỡ. "Cung chủ, ngươi thật xác định sao?" Dịch Đông Lưu nhìn xem Âu Dương Bình còn ôm lấy một tia huyễn tưởng. Âu Dương Bình kiên định gật đầu: "Ta nếu là không làm như vậy, các ngươi sớm muộn đều sẽ bị vu tộc nhân cùng cổ ma tộc nhân giết chết. Để cho các ngươi đường ai nấy đi, có lẽ còn có thể sống sót." Dịch Đông Lưu nghe vậy, trong nháy mắt lòng như cho nguội. Âu Dương Bình không tiếp tục để ý hắn, mà là đưa ánh mắt về phía Sở Vân. "Mã Lương, thực sự xin lỗi rồi, ngươi vừa mới tiến vào Thiên Sắt Thần Cung không bao lâu, liền gặp phải biến cố như vậy." Sở Vân thản nhiên nói: "Không có việc gì, ai cũng không muốn dạng này." "Vậy ngươi sau đó có tính toán gì?" Sở Vân trầm ngâm nói: "Nếu như có thể, ta muốn đi lục trọng thần vực tu luyện." Âu Dương Bình nghe vậy, lập tức nhíu mày. "Cái này chỉ sợ có chút khó khăn, muốn tiến vào lục trọng thần vực tu luyện, không phải tu luyện đầy đủ liền có thể đi, cần lục trọng thần vực thế lực mời, không phải vậy mạo muội tiến về, một khi bị phát hiện, kẻ nhẹ trục xuất lục trọng thần vực, kẻ nặng trực tiếp giết chết." Sở Vân gật đầu nói: "Ta biết, cho nên ta tính toán đợi lục trọng thần vực thế lực đến thất trọng thần vực chọn lựa đệ tử lúc, nhìn xem bằng thực lực của ta có thể hay không đi lục trọng thần vực. Cái kia đoán chừng còn phải đợi mấy tháng." "Không có việc gì, ta chờ được." "Tốt, nếu là không có chuyện khác, các ngươi liền ra ngoài đi." Nghe nói như thế, Dịch Đông Lưu một mặt mất mát quay người. Sở Vân thấy thế, đi theo hắn cùng rời đi gian phòng. Từ bên trong phòng sau khi ra ngoài, Dịch Đông Lưu giận dữ nói: "Vi sư vốn cho rằng cung chủ sẽ sáng tạo Thiên Sắt Thần Cung, hiện tại xem ra là vi sư suy nghĩ nhiều. nghĩ không ra truyền thừa 100005 thiên sát thần cung, thế mà cứ như vậy biến mất. Sở Vân thấy thế, an ủi, biến mất không chỉ thiên sát thần cung, mà khác tám cái thần cung không phải cũng biến mất sao? Cho nên sư phụ ngươi không cần đến cổ sở. Dịch Đông Lưu nhẹ nhàng gật đầu, "Ân, bất quá coi như cung chủ không trùng kiến thiên sát thần cung, vi sư cũng sẽ không rời đi thất trọng thần vực. Vi sư từ nhỏ ở thất trọng thần vực lớn lên, sinh muốn ở chỗ này sinh, chết cũng muốn chết ở chỗ này. Về phần ngươi cùng những sư huynh sư thì khác, vi sư định tìm đến cơ hội liền để các ngươi đường ai nấy đi. Trước đó ở trên trời sát thần cung, vi sư còn có thể đến giúp các ngươi, như hôm nay sát thần cung đã không có, vi sư cũng không giúp được các ngươi cái gì, còn không bằng để cho các ngươi ra ngoài sông sáo." Nghe nói như thế, Sở Vân há miệng muốn nói cái gì, thế nhưng là há to miệng, cũng không biết muốn nói gì. "Tốt, vi sư hiện tại mang các ngươi ba người đi gặp ngươi nhị sư tỷ Lý Yên Nhiên, nàng là Thần Long Thành thành chủ Lý Thiên Tuyển nữ nhi, tương lai có lẽ có thể đến giúp các ngươi." Theo lời này vang lên, Dịch Đông Lưu hướng phía dưới lầu đi đến. Sở Vân thấy thế, đội vàng đuổi theo. Các loại hai người tới dưới lầu lúc, chỉ gặp Trương Hổ cùng Mạc Khinh Vũ đã trở lại khách sạn. "Các ngươi trở về bởi bạn, vi sư đang muốn mang các ngươi đi gặp ngươi nhị sư tỷ, thuận tiện hướng các ngươi công bố một sự kiện." Trương Hổ nghe vậy, một mặt tò mò hỏi, "Chuyện gì?" "Chờ nhìn thấy các ngươi nhị sư tỷ, ngươi sẽ biết." Dịch Đông Lưu không nguyện ý nhiều lời, hướng thẳng đến bên ngoài khách sạn đi đến. Trương Hổ cùng Mạc Khinh Vũ thấy thế, đưa ánh mắt về phía Sở Vân. "Tiểu sư đệ, chuyện gì xảy ra?" Mạc Khinh Vũ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm. Sở Vân nói, "Cung chủ không có ý định trùng kiến thiên sát thần cung, cho nên sư phụ dự định để cho chúng ta đường ai nấy đi." "Cái gì?" Lời này vừa nói ra, hai người một mặt giật mình. Sở Vân thấy thế, không nói thêm lời, hướng phía bên ngoài đi đến. Trương Hổ cùng Mạc Khinh Vũ thấy thế, cũng đi theo ra ngoài. Tại Dịch Đông Lưu dẫn đầu xuống, ba người đi vào Thần Long Thành trung tâm, một tòa phủ đệ xa hoa trước. Dịch Đông Lưu đi đến cửa phủ đệ, đối với hai tên trông coi nói đơn giản hai câu nói, liền gặp trong đó một tên trông coi hướng phía trong phủ đệ đi đến. Không bao lâu, trong phủ đệ liền đi ra một tên tướng mạo điềm đạm nho nhã, người mặc màu tím quần lụa mỏng nữ tử trẻ tuổi. Khi nhìn thấy Dịch Đông Lưu sau, nàng liền vội vàng tiến lên chắp tay nói, "Đồ nhi bái kiến sư phụ." Dịch Đông Lưu thấy thế, cười nói, "Không cần đến khách khí như vậy, ngươi mặc dù là đồ đệ của ta, nhưng ta cũng không có dạy cho ngươi bản lĩnh gì, nói đến, ta người sư phụ này không xứng trước." Lý Yên Nhiên vội vàng nói, "Sư phụ ngươi tuyệt đối đừng nói như vậy, lúc trước ta bị cổ ma tộc nhân truy sát, nếu không phải ngươi cứu được đồ nhi đã chết." "Đúng rồi, sư phụ ngươi tìm đến đồ nhi là có chuyện gì không?" Dịch Đông Lưu giận dữ nói, "Vì sư lần này tới tìm ngươi, chủ yếu là muốn theo ngươi còn có mấy vị khác sư đệ cùng sư muội tuyên bố một sự kiện. Đó chính là từ hôm nay trở đi, vi sư chính thức cùng các ngươi giải trừ quan hệ thầy trò." "Cái gì? Ngươi muốn cùng chúng ta giải trừ quan hệ thầy trò?" Lý Yên Nhiên trừng to mắt. Dịch Đông Lưu gật đầu, "Đối với vi sư làm như vậy cũng là không có cách nào, như hôm nay sát thần cũng đã bị diệt, vu tộc cùng cổ ma tộc nhân bốn chỗ đuổi giết chúng ta. Nếu như các ngươi tiếp tục đi theo vi sư, sớm muộn cũng có một ngày sẽ bị vu tộc nhân cùng cổ ma tộc nhân giết chết, cho nên còn không bằng để cho ngươi riêng phần mình đi đảm mệnh. Vậy cũng không cần đến cùng chúng ta giải trừ quan hệ thầy trò." Dịch Đông Lưu một mặt kiên trì, "Nhất định phải giải trừ, bởi vì vi sư đã lên vu tộc nhân cùng cổ ma tộc nhân danh sách tất sát, đến lúc đó bọn hắn nếu là đem vi sư giết chết, vì phòng ngừa các ngươi báo thủ, nhất định sẽ đi tìm các ngươi." Gặp Lý Yên Nhiên còn muốn nói chuyện, Dịch Đông Lưu trực tiếp mở miệng đánh gãy. "Vi sư làm như vậy cũng là vì các ngươi tốt, các ngươi liền nghe vi sư a." Lý Yên Nhiên nhìn thoáng qua Sở Vân ba người, gặp ba người không nói lời nào, trong mắt nàng nổi lên nước mắt, nhẹ nhàng gật đầu. Dịch Đông Lưu nói, "Vi sư cuối cùng còn có một việc muốn mời ngươi hỗ trợ, hy vọng ngươi có thể đáp ứng vi sư." "Sư phụ, ngươi nói, chỉ cần đồ nhi có thể làm được, nhất định sẽ không chối từ." Dịch Đông Lưu quay đầu nhìn Sở Vân ba người, nói, "Trương Hổ cùng Mạc Khinh Vũ, ngươi cũng nhận biết, duy chỉ có Mã Lương là vi sư vừa thu không lâu đồ đệ, ngươi còn không có gặp qua hắn, vi sư hy vọng ngươi bảo vệ bọn hắn ba người an toàn." Lý Yên Nhiên nhìn Sở Vân ba người một chút, gật đầu nói, "Sư phụ ngươi yên tâm, chỉ cần ta không chết, nhất định sẽ bảo vệ bọn hắn an toàn." "Đi, vậy vi sư liền đem ba người bọn họ giao cho ngươi." Dịch Đông Lưu nói xong, liền cũng không quay đầu lại rời đi. Lý Yên Nhiên thấy thế, há mồm muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Đợi cho Dịch Đông Lưu rời đi, nàng đưa ánh mắt về phía Sở Vân ba người, lộ ra một vòng mỉm cười. "Các ngươi cùng sư tỷ tiến đến, sư tỷ trước an bài cho các ngươi chỗ ở." Nghe nói như thế, Sở Vân ba người không do dự, đi theo nàng cùng một chỗ tiến vào phủ đệ. Chương 1442 Vu tộc cùng cổ ma tộc tội phạm truy nã hàng đầu. Chương 1442 Vu tộc cùng cổ ma tộc tội phạm truy nã hàng đầu. Tại Lý Yên Nhiên dẫn đầu xuống, Sở Vân ba người rất mau tới đến phủ đệ phía sau trong một chỗ sân nhỏ. "Về sau các ngươi liền ở lại đây, trước mắt Thần Long Thành là toàn bộ thất trọng thần vực chỗ an toàn nhất, chỉ cần các ngươi không đi ra, vu tộc nhân cùng cổ ma tộc nhân không thể giết các ngươi." Trương Hổ mở miệng nói, "Vậy chúng ta chẳng phải là muốn cả một đời đợi tại Thần Long Thành?" Lý Yên Nhiên nói, "Ngươi nếu là không muốn một mực đợi tại Thần Long Thành, vậy liền cố gắng tu luyện, còn có mấy tháng, lục trọng thần vực gia tộc liền sẽ đến chúng ta thất trọng thần vực chọn lựa đệ tử thiên tài. Ngươi nếu là có may mắn được bọn hắn tuyển chọn, ngươi liền có thể tiến về lục trọng thần vực tu luyện, không phải vậy ngươi cũng chỉ có thể cả một đời đợi tại thất trọng thần vực." Mạc Khinh Vũ nói, "Nghe nói bọn hắn chỉ tuyển đệ tử thiên tài, tu sĩ bình thường bọn hắn căn bản trước mắt." Lý Yên Nhiên gật đầu nói, "Không sai, bởi vì lục trọng thần vực thần thành cùng thần thành ở giữa tranh đấu rất lợi hại, sau đó chính là trong thần thành gia tộc đấu tranh, cũng rất tàn khốc, thường xuyên có tu sĩ bị giết chết. Nếu như không phải như vậy, bọn hắn căn bản sẽ không đến thất trọng thần vực chọn lựa tu sĩ." Sở Vân cau mày nói như thế, bọn hắn tìm chúng ta đi lên chính là đi làm bọn hắn công cụ sát nhân. Lý Yên Nhiên trầm ngâm nói, trên lý luận là như thế này, nhưng là không có cách nào, ai bảo chúng ta là hạ tam thiên tu sĩ, muốn tiến vào bên trong 3 ngày tu luyện, chỉ có thể nhận mệnh. Trương Hổ Thán khi nói, bằng vào thực lực của ta, muốn tiến vào lục trọng thần vực cơ bản đừng vừa. Ánh mắt nhìn chăm chú Lý Yên Nhiên, Trương Hổ hỏi, nhị sư tỷ, chẳng lẽ không có mặt khác tiến vào lục trọng thần vực biện pháp sao? Lý Yên Nhiên mở miệng nói, đương nhiên là có, bất quá có chút nguy hiểm. Ngươi nói xem. Lý Yên Nhiên nói, chúng ta tu sĩ nhân tộc muốn đi hướng lục trọng thần vực tu luyện, nhất định phải lục trọng thần vực thế lực mời. Nhưng là Vu tộc nhân cùng Cổ Ma tộc nhân khác biệt, bọn hắn chỉ cần tu vi đạt tới, liền có thể thông qua giới diện thông đạo, tiến về lục trọng thần vực. Nếu như ngươi không có lòng tin bị lục trọng thần vực thế lực tuyển chọn, vậy cũng chỉ có thể mạo hiểm sử dụng Vu tộc nhân cùng Cổ Ma tộc nhân trước thông đạo hướng lục trọng thần vực. Bất quá làm như vậy, có 9 thành xác suất sẽ bị Vu tộc nhân cùng Cổ Ma tộc nhân giết chết. Trước đó liền có nhân tộc tu sĩ bởi vì không có bị tuyển chọn, cho nên mạo hiểm chui vào Vu tộc nhân cùng Cổ Ma tộc nhân lãnh địa, kết quả còn không đợi bọn hắn tìm tới tiến vào lục trọng thần vực thông đạo, liền Vu tộc nhân cùng Cổ Ma tộc nhân bị giết chết. Sở Vân nhìn xem Lý Yên Nhiên hỏi, nhị sư tỷ, ta trước đó nghe nói Thần Long Thành có thông hướng lục trọng thần vực thông đạo, không biết là thật là giả. Sở Vân vốn cho rằng Lý Yên Nhiên sẽ do dự, hoặc là sẽ giấu giếm. Nào biết Lý Yên Nhiên không chút do dự trả lời, thật, bất quá đầu thông đạo này chỉ ở dưới tình huống đặc biệt mới có thể mở ra. Sở Vân một mặt tò mò hỏi, cái gì gọi là tình huống đặc biệt? Lý Yên Nhiên nói, tỉ như thất trọng thần vực có thứ mà bọn họ cần, bọn hắn liền sẽ thông qua đầu thông đạo này đến thất trọng thần vực. Thần Long Thành, nhưng thật ra là thần thú tộc cùng nhân tộc vì tiếp dẫn thất trọng thần vực tu sĩ, cộng đồng tu kiến một tòa thành trì. Chỉ bất quá vì phòng ngừa có không phù hợp điều kiện tu sĩ tiến vào lục trọng thần vực, cho nên phái người chuyên môn trông coi nơi này. Nghe nói như thế, Sở Vân trong nháy mắt minh bạch tên kia trông coi Thần Long Ao lao phụ nhân, vì cái gì có thể đến Thần Long Thành, đoán chừng chính là thông qua thông đạo kia tới. Nếu thật là dạng này, có lẽ có thể cho đối phương trợ giúp, từ thông đạo kia tiến về lục trọng thần vực. Đương nhiên, đây là Sở Vân dự tính xấu nhất. Nếu như có thể, hắn kỳ thật vẫn là hy vọng thông qua chính quy thủ đoạn tiến về lục trọng thần vực. Các ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Nếu như không có cái kia sư tỷ liền đi. Lý Yên Nhiên nhìn xem ba người hỏi. Không có. Trương Hổ trả lời. Đi, vậy các ngươi sớm nghỉ ngơi một chút, có việc liền truyền âm cho sư tỷ. Nói xong, Lý Yên Nhiên liền quay người rời đi. Lý Yên Nhiên sau khi đi, Trương Hổ nhìn xem Mạc Khinh Vũ cùng Sở Vân hỏi, tam sư tỷ, thất sư đệ, các ngươi về sau có tính toán gì, chẳng lẽ các ngươi thật muốn cả một đời đợi ở chỗ này sao? Mạc Khinh Vũ một mặt bất đắc dĩ, nói ta mặc dù đã tu luyện tới thần thể cảnh trung kỳ, nhưng là giống ta dạng này tu vi người còn có rất nhiều. Lục trọng thần vực thế lực hẳn là sẽ không tuyển chọn ta. Cho nên ta quyết định chờ thêm đoạn thời gian tu luyện tới thần thể cảnh hậu kỳ, liền ra ngoài lịch luyện. Sở Vân thản nhiên nói, ta mặc dù còn không có tu luyện tới thần thể cảnh, nhưng là ta tự tin bằng vào thực lực của ta, muốn tiến vào lục trọng thần vực hẳn không có vấn đề. Trương Hổ nghe vậy, nói lấy thực lực của ngươi, lục trọng thần vực thế lực khẳng định sẽ chọn chúng ngươi. Về phần ta, hắn tự rêu cười một tiếng, khả năng thật muốn cả một đời đợi tại Thần Long Thành. Mạc Khinh Vũ an ủi, ngươi cũng đừng nản chí, chỉ cần ngươi cố gắng, hết thảy đều có khả năng. Mà lại đợi tại thất trọng thần vực, cũng không có cái gì không tốt. Mặc dù bây giờ thất trọng thần vực đã bị Vu tộc nhân cùng Cổ Ma tộc nhân công chiếm, nhưng là chỉ cần ngươi không đi ra, hẳn là liền sẽ không gặp nguy hiểm. Trương Hổ nghe vậy, đắng chát cười một tiếng, không nói gì. Hắn bình thường mặc dù nhìn nhát gan sợ phiền phức, nhưng là hắn cũng hy vọng chính mình có thể đi hướng nơi tốt hơn tu luyện, mà không phải đợi ở chỗ này cả một đời tầm thường vô vi. Theo thời gian trôi qua, đảo mắt 3 ngày đi qua. Hôm nay, Sở Vân ngay tại trong phòng tu luyện. Đúng lúc này, trong sân vang lên một đạo êm tai nữ tử âm thanh. Mã sư đệ, ngươi mau ra đây, ta có việc tìm ngươi. Nghe được thanh âm, Sở Vân đứng dậy mở cửa phòng, chỉ gặp Lý Yên Nhiên chính đứng ở trong sân. Nghe được Lý Yên Nhiên tìm Sở Vân, Trương Hổ cùng Mạc Khinh Vũ cũng mở cửa phòng. Nhưng mà Lý Yên Nhiên không để ý đến hai người, mà là trực tiếp hướng Sở Vân đi đến. Chờ đến Sở Vân trước người, sắc mặt nàng nghiêm trọng, mở miệng nói, "Ta vừa mới nhận được tin tức, bởi vì ngươi 3 ngày trước giết chết mười mấy tên cổ ma tộc cường giả, cho nên hiện tại Vu tộc nhân cùng cổ ma tộc nhân đem ngươi liệt vào số 1 của bọn họ tội phạm truy nã. Vì diệt đi 9 đại thần cung thế lực còn sót lại, bọn hắn đem những cái kia chạy trốn trưởng lão liệt vào truy sát mục tiêu, mỗi giết một người đều có thể thu hoạch được kết sủ thù lao, nhưng là thù lao của bọn hắn đều không có ngươi cao." Nghe nói như thế, Sở Vân nhíu mày. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, chính mình chỉ là tùy ý ra tay giết chết mười mấy tên cổ ma tộc nhân, liền bị liệt vào 2 cái tộc tội phạm truy nã hàng đầu, đây cũng quá xui xẻo. Mã sư đệ chỉ là giết chết mười mấy tên cổ ma tộc nhân, làm sao lại trở thành số 1 của bọn họ tội phạm truy nã? Mạc Khinh Vũ nhìn xem Lý Yên Nhiên một mặt không hiểu hỏi. Lý Yên Nhiên trầm giọng nói, "Mã sư đệ giết người mặc dù không nhiều, nhưng là hắn chỉ dùng một chiêu liền giết chết mười mấy tên cổ ma tộc thần thể cảnh tu sĩ, đôi này cổ ma tộc tới nói chính là xỉ nhục, cho nên bọn hắn mới có thể ra giá cao giết mã lương." Mạc Khinh Vũ nhíu mày, "Mã sư đệ kia chẳng phải là rất nguy hiểm?" Trương Hổ âm thanh lạnh lùng nói, "Sợ cái gì, Mã sư đệ tại Thần Long Thành, ta không tin bọn hắn sẽ xông vào thành tới giết Mã sư đệ." Lý Yên Nhiên nói, "Bọn hắn sẽ không xông vào thành giết Mã sư đệ, nhưng là sẽ dẫn dụ mặt khác thần cung đệ tử đối phó Mã Lương. Ta tìm đến Mã Lương chính là muốn nhắc nhở hắn, nếu như không có chuyện trọng yếu, cũng đừng có rời đi phủ thành chủ, không phải vậy liền xem như ta cũng không bảo vệ được hắn." Đúng lúc này, một tên hạ nhân từ bên ngoài bước nhanh đến. Sau đó tại Lý Yên Nhiên bên tai nhỏ giọng thầm thì, Lý Yên Nhiên sau khi nghe xong, sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. "Tốt, ngươi đi xuống đi, tiếp tục chú ý Vu tộc nhân cùng Cổ Ma tộc nhân, một khi bọn hắn có cái gì dị thường cử động, lập tức cho ta biết." "Là..." Đợi cho tên này hạ nhân rời đi, Mạc Kinh Vũ nhịn không được hỏi, "Nhị sư tỷ, xảy ra chuyện gì?" Lý Yên Nhiên mở miệng nói, "Huyễn Ma nghe nói Mã sư đệ chỉ dùng một chiêu liền giết chết bọn hắn mười mấy tên Cổ Ma tộc cường giả sau, liền dự định tự mình xuất thủ tới giết Mã sư đệ." Chư hổ cùng Mạc Kinh Vũ khẽ giật mình, Mạc Kinh Vũ hỏi, "Huyễn Ma là ai?" Lý Yên Nhiên nói, "Huyễn Ma vốn là Cổ Ma tộc tộc trưởng nhất không xem trọng nhi tử, nhưng là về sau không biết nguyên nhân gì, hắn ngoại ý muốn thu được Cổ Ma tộc thánh khí Vệ Huyết Ma Đao, cho nên rất nhanh liền bị Cổ Ma tộc tộc trưởng lập làm thiếu tộc trưởng. Hiện tại cái này Cổ Ma tộc là thuộc thanh danh của hắn lớn nhất." Chư hổ hỏi, "Vậy hắn là tu vi gì?" Lý Yên Nhiên trầm ngâm nói, "Nghe nói là thần thể cảnh hậu kỳ đỉnh phong, nhưng là ta cảm giác khả năng không chỉ, có lẽ đã tiến vào thần thông cảnh." Nghe nói như thế, chư hổ sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Nếu như đối phương là thần thể cảnh, như vậy hắn cảm giác lấy Sở Vân thực lực, căn bản không sợ đối phương. Nhưng nếu là thần thông cảnh, hắn cảm giác Sở Vân hẳn không phải là đối thủ. Sở Vân đang lo không biết như thế nào giết Huyễn Ma, bây giờ nghe đối phương muốn giết hắn, hắn lập tức lộ ra một vòng cười lạnh. Trải qua 3 ngày tu luyện, tu vi của hắn đã tiếp cận thần thể cảnh, chỉ cần lại cố gắng một chút, hẳn là có thể tiến vào thần thể cảnh. Một khi tiến vào thần thể cảnh, dù là Huyễn Ma là thần thông cảnh tu vi, chỉ cần hắn vận dụng át chủ bài, cũng có thể cùng đối phương một trận chiến. "Nhị sư tỷ, nơi này có chỗ tu luyện sao?" Mạc Khinh Vũ mở miệng hỏi. Mỗi ngày đợi trong sân, nàng đã có chút chán ghét. Lý Yên Nhiên nói, "Chúng ta Thần Long Thành có phòng tu luyện, các ngươi nếu như muốn đi tu luyện, ta có thể mang các ngươi đi." "Thật sao? Vậy ta cũng muốn đi tu luyện." Trương Hổ mở miệng nói. Lý Yên Nhiên đưa ánh mắt về phía Sở Vân. "Tiểu sư đệ, ngươi muốn đi sao?" Sở Vân lắc đầu, "Ta đã không đi, trên người của ta còn có một số đan dược, hoàn toàn đầy đủ ta tu luyện." "Đi, chờ ngươi muốn đi thời điểm, ngươi thông báo tiếp ta." Theo lời này vang lên, Lý Yên Nhiên mang theo Mạc Khinh Vũ cùng Trương Hổ rời đi sân nhỏ. Kỳ thật Sở Vân không đi, chủ yếu là hắn đoán được, Linh Giao biết Huyễn Ma muốn giết hắn sau, nhất định sẽ làm cho hắn đi giết Huyễn Ma. Quả nhiên, Lý Yên Nhiên cương mang theo Mạc Khinh Vũ cùng Trương Hổ rời đi, Sở Vân bên hông truyền âm ngọc bài liền phát sáng lên. Ngay sau đó Sở Vân lấy xuống đặt ở bên tai lắng nghe. Rất nhanh, bên trong truyền đến Linh Giao thanh âm. "Mã Lương ngươi thật giỏi, thế mà một chiêu liền giết chết cổ ma tộc mười mấy tên thần thể cảnh cường giả, lúc đầu ta còn có chút sầu lo làm sao để Huyễn Ma rời đi cổ ma tộc. Hiện tại tốt, hắn vì thay cổ ma tộc nhân báo thù, dự định tự mình đến tìm ngươi báo thù. Ngươi tranh thủ thời gian chuẩn bị kỹ càng, không phải vậy đến lúc đó thua ở trong tay hắn sẽ không tốt." Nghe xong Linh Giao truyền âm, Sở Vân nhếch miệng lên một vòng mỉm cười. Ngay sau đó cho Linh Giao truyền âm làm cho đối phương yên tâm, chỉ cần Huyễn Ma dám đến tìm hắn, hắn cam đoan làm cho đối phương có đến mà không có về. Bất quá bây giờ hắn muốn rời khỏi Thần Long Thành. Nếu như hắn một mực đợi tại Thần Long Thành, coi như Huyễn Ma tới tìm hắn, cũng không có cơ hội giết hắn. Cho nên hắn nhất định phải ra ngoài cho đối phương sáng tạo cơ hội giết hắn. Ngay sau đó Sở Vân thu hồi truyền âm ngọc bài, liền hướng phía ngoài phủ đệ đi đến. Vì không để cho nhị sư tỷ Lý Yên Nhiên lo lắng, Sở Vân rời đi thời điểm, để trong phủ đệ người nói cho Lý Yên Nhiên, nói hắn đi tìm Huyễn Ma, làm cho đối phương không cần lo lắng. Sau khi Sở Vân đi vào trước cửa thành lúc, lại bị mấy tên phụ trách trông coi cửa thành lão giả cho ngăn lại. "Dừng lại, người muốn đi đâu?" Trong đó một tên dáng người thon dài lão giả mặc tử bào lạnh giọng hỏi. Sở Vân ánh mắt quét nhìn mấy người, phát hiện mấy người đều là thần thông cảnh tu vi. Hắn biết Thần Long Thành vì phòng ngừa Vu tộc nhân cùng cổ ma tộc nhân giết vào thành, chuyên môn chọn lựa mấy tên thực lực cường đại thần thông cảnh tu sĩ trông coi cửa thành. "Ta muốn ra khỏi thành." Sở Vân trả lời. "Không được, không có thành chủ mệnh lệnh, bất luận kẻ nào không có khả năng ra khỏi thành." Lão giả mặc tử bào lạnh giọng nói ra, "Ngươi trở về đi." Sở Vân cũng không hề rời đi, mà là lộ ra vẻ do dự. Mặt khác mấy tên lão giả thấy thế, nhao nhao mở miệng giải thích. "Thành chủ làm như vậy cũng là vì các ngươi tốt, trước đó vì để cho người ngoài thành tiến đến, chúng ta tổn thất mấy trăm tên thần thể cảnh tu sĩ. Hiện tại ngươi nếu là ra ngoài, đem Vu tộc nhân cùng cổ ma tộc nhân đưa vào đến làm sao bây giờ?" "Đúng vậy a, ngươi muốn lấy đại cục làm trọng." Sở Vân nhìn thấy không đi chỉ có thể quay người rời đi. Đúng lúc này, một tên trung niên đầu trọc tu sĩ cưỡi một cái độc cước quái nhưu, từ đằng xa khu phố nhún nhảy một cái vào tới. Theo khoảng cách rút ngắn, Sở Vân phát hiện cưỡi độc cước quái nhưu đầu trọc tu sĩ, lại là thật lâu không thấy Vô Tương. Về phần hắn dưới thân độc cước quái nhưu, Sở Vân nhìn ra là thần thú Quỳ Nhưu. Bất quá thần thú Quỳ Nhưu không phải dễ dàng như vậy bắt được, Sở Vân suy đoán hắn cưỡi hẳn là thần thú Quỳ Nhưu hậu duệ. Ngay tại Sở Vân dò xét Vô Tương lúc, Vô Tương cũng nhìn thấy Sở Vân. Ngay sau đó hắn vội vàng đưa tay giữ chặt dây cương, chỉ gặp Quỳ Nhưu nhanh chóng ngừng lại. "Mã Lương, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Vô Tương một mặt giật mình nhìn xem Sở Vân. "Ta trước đó nghe người ta nói ngươi một chiêu liền đánh giết mười mấy tên cổ ma tộc cường giả, bắt đầu ta còn chưa tin, cho là bọn họ là tại bịa đặt, bây giờ thấy ngươi tại Thần Long Thành, ta tin tưởng." Sở Vân nhìn thấy Vô Tương cũng là một mặt giật mình. Hắn nhớ kỹ lúc trước hai người đến Thất Trọng Thần Vực lúc, hắn bái nhập Thiên Sắt Thần Cung, mà Vô Tương tựa như là bái nhập Thần Thú Cung. Nhưng là bây giờ đối phương vì cái gì xuất hiện ở đây, chẳng lẽ giống như bọn hắn cũng là tới đây tị nạn? Ngay sau đó trả lời, "Ta có việc nghĩ ra thành." "Đúng rồi, ngươi không phải bái nhập Thần Thú Cung sao? Tại sao lại ở chỗ này, chẳng lẽ cũng là tới đây tị nạn?" Vô Tương thở dài một hơi, "Ai, chuyện này nói rất dài dòng, dù sao ta hiện tại đã không phải là Thần Thú Cung đệ tử, ta hiện tại là Thần Long Thành tay phải dưới hộ vệ, phụ trách ra khỏi thành dò xét tin tức. Vừa mới thành chủ nhận được tin tức, nói cổ ma tộc thiếu tộc trưởng Huyễn Ma mang theo không ít cổ ma tộc cường giả hướng Thần Long Thành đánh tới, vì xác nhận thật giả, cho nên phái ta ra khỏi thành nhìn xem. Sở Vân lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ, vậy ngươi có thể hay không mang ta lên? Vô Thương khẽ giật mình, ngươi cũng muốn ra khỏi thành sao? Đối với, ta có chuyện rất trọng yếu muốn ra khỏi thành đi làm. Vô Thương hơi khẽ giật mình, nhân tiện nói, được chưa, ngươi đi lên, ta mang ngươi ra khỏi thành, đầu này Quý Ngưu tốc độ rất nhanh, liền xem như thần thông cảnh tu sĩ cũng không nhất định có thể đuổi kịp. Chương 1443 Huyễn Ma xuất thủ, chương 1443 Huyễn Ma xuất thủ. Nghe nói như thế, Sở Vân thả người nhảy lên, trực tiếp rơi vào phía sau của đối phương. Nhìn thấy Sở Vân cưỡi lên Quý Ngưu, Vô Tướng nhìn xem mấy tên lão giả nói, các vị tiền bối, nhanh mở cửa thành, ta phụng thành chủ chi mệnh ra ngoài dò xét tin tức. Nghe nói như thế, mấy tên lão giả không do dự, vội vàng điều động thần lực, đem cửa thành mở ra. Nhìn thấy cửa thành mở ra, Vô Tướng hai chân kẹp lấy chỗ bụng, quát to, đi. Theo thanh âm của hắn vang lên, chỉ gặp Quý Ngưu thả người nhảy lên, liền nhảy ra ngoài xa vài chục trượng. Chỉ là mấy cái chớp động, liền xông ra cửa thành. Từ Thần Long thành bên trong sau khi ra ngoài, Sở Vân hỏi, ngươi dự định cứ như vậy đi dò xét sao? Nếu là nửa đường gặp được Huyễn Ma làm sao bây giờ? Vô Tướng nói, ngươi yên tâm, ta đầu này Quý Ngưu có thể sớm cảm giác được ở ngoài ngàn dặm nguy hiểm, nếu như gặp phải Huyễn Ma, nó nhất định sẽ phát ra cảnh cáo. Tốt ta. Nghe nói như thế, Sở Vân không cần phải nhiều lời nữa. Quý Ngưu một đường hướng phía cổ ma tộc phương hướng phóng đi. Vẹn vẹn chỉ mới qua nửa ngày, liền đã tiến lên cách xa mấy trăm ngàn dặm. Cái này khiến Sở Vân 10 phần chấn kinh Quý Ngưu tốc độ chạy. Đây là thần thú Quý Ngưu hậu duệ, nếu là chân chính thần thú Quý Ngưu, không biết tốc độ sẽ nhanh đến loại trình độ nào. Cứ như vậy, Quý Ngưu lại đi về phía trước mấy canh giờ. Lúc này Sở Vân hai người đã đi tới một chỗ dãy núi dưới chân. Đúng lúc này, đang chạy trốn Quý Ngưu đột nhiên ngừng lại, sau đó ngửa đầu nhìn phía xa chân trời, vang lên tiếng sấm nổ giống như thanh âm. Không tương kiến trạng, ánh mắt nhìn chăm chú nơi xa chân trời. Chẳng lẽ phát hiện Huyễn Ma? Sở Vân nói, làm sao bây giờ? Ở ngoài ngàn dặm tình huống, nếu như hắn phóng thích thần thức cũng có thể điều tra. Nhưng là kể từ đó, đối phương cũng sẽ phát hiện hắn. Cho nên không phải bạn bất đắc dĩ, hắn bình thường sẽ không tùy tiện phóng thích thần thức điều tra tình huống xung quanh. Tiên tiến trong rừng cây che giấu, một khi xác nhận là Huyễn Ma, ta liền cho thành chủ truyền âm. Tốt. Ngay sau đó Vô Tướng đem Quỷ Ngưu thu vào nhẫn không gian, sau đó cùng Sở Vân cùng một chỗ hướng phía trong rừng cây lao đi. Hai người vừa tiến vào rừng cây, nơi xa chân trời liền xuất hiện một đoàn to lớn ma khí. Đoàn này ma khí giống như mây đen ngập đầu, tràn ngập toàn bộ bầu trời. Theo ma khí không ngừng tới gần, chỉ gặp tại đoàn này ma khí bên dưới, mười mấy tên người mặc hắc bào cổ ma tộc nhân, vây quanh một tên tóc rối bù thanh niên mặc hắc bào. Thanh niên mặc hắc bào hai tay chắp sau lưng, một mặt lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía trước. Ngay tại lúc bọn hắn từ trên dãy núi lúc bay qua, thanh niên mặc hắc bào đột nhiên ngừng lại, đưa ánh mắt về phía dưới rừng cây. Bên cạnh một tên cổ ma tộc nhân thấy thế, mở miệng hỏi, "Thiếu tộc trưởng, thế nào?" Huyễn Ma nhìn phía dưới rừng cây thản nhiên nói, "Ta giống như cảm ứng được phía dưới có nhân tộc tu sĩ." Nghe nói như thế, tên này cổ ma tộc nhân đưa ánh mắt về phía dưới rừng cây, âm thanh lạnh lùng nói, "Lại dám trốn ở chúng ta đi ngang qua địa phương, đơn giản chính là tự tìm đường chết." Nói xong, liền muốn xuống dưới, lại bị Huyễn Ma đưa tay ngăn lại. "Ta hiện tại chỉ muốn giết chết cái kia gọi Mã Lương tu sĩ nhân tộc, những người khác ta hiện tại còn không muốn giết." Mã Lương chỉ dùng một chiêu liền giết chết bọn hắn cổ ma tộc mười mấy tên thần thể cảnh cường giả, chuyện này truyền khắp toàn bộ vu tộc cùng cổ ma tộc, để bọn hắn cổ ma tộc trở thành trò cười. Cho nên lần này hắn phải dùng phương thức giống nhau giết chết Sở Vân, vãn hồi bọn hắn cổ ma tộc nhân thanh danh. "Đi, vậy liền tha bọn họ một lần." Theo lời này vang lên, mười mấy tên cổ ma tộc nhân vây quanh Huyễn Ma tiếp tục tiến lên. Phía dưới trong rừng cây, một tảng đá lớn phía sau, Sở Vân cùng Không Tương Kiến đến Huyễn Ma bọn người sau khi rời đi, từ đằng sau cự thạch đi ra. "Bọn hắn vừa rồi hẳn là phát hiện chúng ta, thế nhưng là tại sao không có xuống tới đối phó chúng ta?" Vô Tướng nhìn xem Huyễn Ma bọn người rời đi phương hướng, lộ ra vẻ không hiểu. "Có lẽ bọn hắn cảm giác chúng ta là tu sĩ bình thường, cho nên khinh thường cùng chúng ta động thủ." "Cũng có khả năng." Vô Tướng từ trong ngực lấy ra truyền âm mà bài, "Ta phải tranh thủ thời gian cùng thành chủ truyền âm, liền nói Huyễn Ma dẫn người đánh tới, để hắn tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp ứng đối." Sở Vân đưa ánh mắt về phía Huyễn Ma bọn người rời đi phương hướng. Kỳ thật hắn vừa rồi muốn ra tay đối phó Huyễn Ma, nhưng là có hay không cùng nhau ở bên người, nếu như giao thủ với nhau, hắn lo lắng liên lụy Vô Tướng, cho nên liền không có xuất thủ. Nhưng bây giờ là sát Huyễn Ma thời cơ tốt, hắn không muốn cứ như vậy bỏ lỡ. Ngay sau đó nhìn xem Vô Tướng nói, "Ngươi trước tiên ở nơi này cùng thành chủ liên hệ, nhìn xem làm sao đối phó Huyễn Ma, ta đi phía trước nhìn xem còn có hay không mặt khác cổ ma tộc nhân." Sở Vân nói xong, không cho Vô Tướng cơ hội nói chuyện, trực tiếp thả người bật lên, hướng phía Huyễn Ma bọn người biến mất phương hướng bay đi. Không Tương Kiến Trạng, mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng là không có suy nghĩ nhiều. Trải qua trước đó quan sát, Sở Vân phát hiện Huyễn Ma có được thần thể cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi. Về phần đi theo phía sau hắn cổ ma tộc nhân, chứ có mấy người là thần thông cảnh sơ kỳ, những người khác là thần thể cảnh tu vi. Cho nên một phen sau khi tự hỏi, Sở Vân quyết định đuổi tại Huyễn Ma đám người phía trước, tại bọn hắn đi hướng Thần Long Thành trên đường bố trí thần phụ trận. Đến lúc đó có thần phụ trận tương trợ, hắn có 60 chắc chắn có thể đem cái kia mấy tên thần thông cảnh sơ kỳ cổ ma tộc nhân giết chết. Nghĩ rõ ràng như thế nào đối phó Huyễn Ma bọn người sau, Sở Vân đem thần ẩn truy phong bước thi triển đến cực hạn. Không đến trong chốc lát, liền đuổi kịp Huyễn Ma bọn người. Vì không làm cho Huyễn Ma đám người chú ý, Sở Vân lựa chọn vòng vèo mà tiến lên. Không bao lâu, hắn liền vượt qua Huyễn Ma bọn người, đi vào một vùng núi nguy nga trên không. ánh mắt quét nhìn bốn phía, phát hiện chung quanh hoang tàn vắng vẻ sau, Sở Vân cảm giác nơi này là một cái trận giết huyễn ma đám người nơi tốt. Ngay sau đó đứng ở trong hư không, duỗi ra ngón tay, bắt đầu vẽ phát thảo thần phù. Theo Sở Vân ngón tay di động, từng đạo mang theo cường đại thần lực phù văn màu vàng bị hắn vẽ phát thảo đi ra, đánh vào trong hư không. Không đến trong chốc lát, Sở Vân liền đã vẽ phát thảo ra mấy trăm đạo thần phù. Mắt thấy huyễn ma bọn người liền muốn lại tới đây, Sở Vân đem cuối cùng một đạo thần phù vẽ phát thảo đi ra đánh vào hư không sau, liền thân ảnh lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Hắn vừa biến mất, liền gặp nơi xa chân trời xuất hiện một đoàn to lớn ma khí, chỉ gặp tại ma khí bao phủ xuống, huyễn ma mang theo mười mấy tên cổ ma tộc cao thủ, chân đạp hư không, hướng phía Sở Vân biến mất địa phương chậm rãi đi tới. Chỉ là mấy tức thời gian, liền tới đến Sở Vân vừa rồi vị trí. Đúng lúc này, huyễn ma tựa hồ cảm ứng được cái gì, dừng bước. Trước đó nói chuyện cùng hắn tên kia cổ ma tộc nhân thấy thế, mở miệng hỏi: "Thiếu tộc trưởng, thế nào?" Huyễn ma không có trả lời, mà là thần sắc lạnh lùng mà nhìn xem phía trước. Cặp mắt của hắn giống như một vũng sâu không thấy đáy nước đầm, phản phất có thể xem thấu hết thảy. Trước mặt hư không giống như có chút vấn đề, các ngươi đi qua nhìn một chút. Tên này cổ ma tộc nhân nghe vậy, đưa ánh mắt về phía trước, lập tức bay đi. Đợi cho bay ra ngoài xa vài chục trượng sau, hắn quan sát tỉ mỉ chung quanh một vòng, sau đó quay đầu nhìn xem huyễn ma, nói: "Thiếu tộc trưởng, không có vấn đề." Huyễn ma nghe vậy, hơi trầm ngâm, liền dậm chân tiếp tục tiến lên. Sau lưng mười mấy tên cổ ma tộc nhân theo sát phía sau. Chương 1444 bố trí thần phụ trận, đối chiến huyễn ma. Chương 1444 bố trí thần phụ trận, đối chiến huyễn ma. Huyễn ma mang theo mười mấy tên cổ ma tộc nhân một bên hành động, một bên dò xét bốn phía. Đợi cho đi ra ngoài xa vài chục trượng sau, hắn đột nhiên ngừng lại. Trước đó phụ trách đi phía trước dò đường tên kia cổ ma tộc nhân thấy thế, hỏi: "Thiếu tộc trưởng, thế nào?" Hắn đều có chút hoài nghi, bọn hắn vị thiếu tộc trưởng này có phải hay không có chứng hoang tưởng bị hại, động một chút lại dừng lại. Huyễn ma không nói gì, mà là quan sát tỉ mỉ lấy chúng quanh. Rất nhanh, hắn hơi nhướng mày, nói: "Chúng ta tiến vào người ta bố trí trận pháp." "Cái gì?" Lời này vừa nói ra, đi theo phía sau hắn mười mấy tên cổ ma tộc nhân lộ ra vẻ kinh hoàng, vội vàng dò xét bốn phía. Thế nhưng là mặc kệ bọn hắn thấy thế nào, đều không có phát hiện dị dạng. "Trận pháp? Chúng ta tại sao không có thấy?" "Đúng vậy a, giống như không có cái gì." Huyễn ma không nói gì, mà là đi về phía trước ra hai bước. "Ông." Đúng lúc này, chỉ gặp hắn trong hư không phía trước, đột nhiên hiện ra từng đạo phù văn màu vàng. Những phù văn màu vàng này tựa như có được linh trí một dạng, nhanh chóng nối liền cùng nhau, hình thành một cái cự đại phù văn màu vàng tương cháo, đem huyễn ma bọn người bao phủ ở bên trong. Nhìn thấy một màn này, đi theo huyễn ma sau lưng mười mấy tên cổ ma tộc nhân rốt cục luống cuống. "Không tốt, là thần phù trận pháp. Thần trận cung cùng thần phù cung người, không phải đã bị chúng ta trong tộc thần thông cảnh cường giả giết chết sao? Làm sao còn sẽ có người bố trí xuất thần phù trận pháp?" "Hừ, thần phù trận pháp mà thôi, cũng nghĩ ngăn lại chúng ta, đơn giản chính là si tâm vọng tưởng." Theo lời này vang lên, mấy tên có được thần thông cảnh sơ kỳ tu vi cổ ma tộc nhân bắt đầu đối với thần phù trận công kích. Rầm rầm rầm. Chỉ gặp bọn họ công kích rơi vào thần phù trận bên trên, phát ra từng đạo kịch liệt tiếng nổ mạnh. Đợi cho tiếng nổ mạnh vang lên đằng sau, chỉ gặp thần phù trận pháp hoàn hảo không chút tổn hại. "Làm sao có thể?" Nhìn thấy một màn này, mấy tên có được thần thông cảnh sơ kỳ tu vi cổ ma tộc nhân không bình tĩnh. Cùng đám người khác biệt, huyễn ma từ đầu đến cuối đều là một mặt bình tĩnh. "Đừng làm chuyện vô ích, bố trí tòa này thần phù trận pháp thần phù cũng đều là cao cấp thần phù, lấy các ngươi thực lực bây giờ, căn bản là không có cách phá bỡ." "Vậy làm sao bây giờ?" Huyễn ma không có trả lời, mà là ánh mắt nhìn chăm chú phía trước hư không, âm thanh lạnh lùng nói: "Đã có bản sự bố trí thần phù trận pháp vây khốn chúng ta, cái kia không biết có bản lãnh hay không hiện thân gặp mặt." Nghe nói như thế, đứng tại phía sau hắn mười mấy tên cổ ma tộc nhân, trong nháy mắt trở nên yên tĩnh. Bởi vì bọn hắn cũng muốn biết, bố trí thần phù trận pháp đem bọn hắn vây khốn người là ai. Tại mười mấy tên cổ ma tộc nhân cùng huyễn ma nhìn soi mói, một tên thanh niên mặc áo bào xanh, từ trong hư không chậm rãi đi ra. Huyễn ma ánh mắt nhìn chăm chú Sở Vân, lạnh giọng hỏi: "Ngươi là người phương nào, có thể bố trí ra cao cấp thần phù trận pháp, ngươi hẳn không phải là người bình thường." Sở Vân ánh mắt cùng huyễn ma đối mặt: "Ngươi không phải muốn giết ta sao? Ta hiện tại liền đứng ở trước mặt ngươi, ngươi làm sao không biết ta?" Lời này vừa nói ra, mười mấy tên cổ ma tộc cao thủ trừng to mắt. Huyễn ma nguyên bản trong mắt lạnh như băng, giờ phút này cũng là con người co rụt lại. "Ngươi chính là cái kia một chiêu giết chết chúng ta cổ ma tộc mười mấy tên thần thể cảnh cường giả Mã Lương. Tiểu tử, ngươi giết chết chúng ta cổ ma tộc mười mấy tên thần thể cảnh cường giả, hôm nay chúng ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu." Sở Vân thần sắc lạnh lùng mà nhìn xem những này cổ ma tộc nhân. "Nợ máu trả bằng máu, nhìn xem các ngươi hiện tại có năng lực như thế sao?" "Bọn hắn không có, nhưng là ta có." Huyễn ma nói xong, trực tiếp hóa thành một đạo ma khí biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, trực tiếp xuất hiện tại thần phù ngoài trận, ánh mắt cùng Sở Vân đối mặt. Nhìn thấy huyễn ma lại có thể tùy tiện chạy ra chính mình bố trí thần phù trận, Sở Vân lộ ra vẻ giận mình. "Trước đó nghe nói ngươi chỉ dùng một chiêu liền giết chết chúng ta cổ ma tộc mười mấy tên thần thể cảnh cường giả, hôm nay ta cũng muốn dùng một chiêu giết chết ngươi. Ta muốn để tất cả mọi người biết, ngươi có thể một chiêu giết chết chúng ta cổ ma tộc mười mấy tên thần thể cảnh cường giả, ta cũng có thể một chiêu giết chết ngươi." Theo lời này vang lên, huyễn ma bàn tay nắm một cái, một thanh phát ra huyết sắc quang mang trường đao xuất hiện trong tay hắn. Ánh mắt nhìn chăm chú huyễn ma trong tay huyết sắc trường đao, Sở Vân biết thanh đao này nhất định chính là cổ ma tộc thanh khí, Phệ Huyết Ma Đao. Từ chuôi này ma đao bên trên, Sở Vân cảm nhận được khí tức nguy hiểm. "Tiểu tử, có thể chết ở ta Phệ Huyết Ma Đao bên dưới là của ngươi phúc khí." Theo lời này vang lên, huyễn ma huy động trong tay Phệ Huyết Ma Đao, hướng phía Sở Vân một đao chém xuống. Chỉ gặp phệ huyết ma đao còn không có rơi xuống, một đạo dài đến vài chục trượng huyết sắc đao cương đã đem Sở Vân bao phủ. Đối mặt đạo huyết này sắc đao cương, Sở Vân có một loại đứng trước cảm giác tử vong. Ngay sau đó hắn lách mình muốn né tránh, phát hiện huyết sắc đao cương đã đem hắn giam cầm tại nguyên chỗ, mặc kệ hắn dãy rủa như thế nào, cũng không thể di động mảy may. Cái này huyết ma quả nhiên có chút thực lực. Sở Vân trong lòng kinh hãi. Mắt thấy huyết sắc đao cương liền muốn rơi xuống, Sở Vân hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Chỉ gặp một đầu xích sắt màu đen từ nhận không gian của hắn bên trong bay ra. Sau đó tại Sở Vân điều khiển bên dưới mang theo băng lãnh hàn khí, hướng phía huyết sắc đao cương quét sạch mà đi. Chỉ gặp xích sắt màu đen tới gần huyết sắc đao cương sau, phía trên tán phát hàn khí, trong nháy mắt đem đao cương đóng băng trên không trung. Cũng liền tại lúc này, Sở Vân phát hiện chính mình có thể động. Ngay sau đó vội vàng nhanh chóng lùi về phía sau. Cạch cạch cạch. Chỉ gặp xích sắt màu đen tán phát hàn khí, vẹn vẹn chỉ đem huyết sắc đao cương đóng băng mấy tức, liền bị oanh bạo mở đi ra. Oanh. Theo một đạo tiếng nổ mạnh vang lên, chỉ gặp đầy trời vụn băng từ trên trời giáng xuống. Nhìn thấy một màn này, Sở Vân vội vàng xuề bàn tay ra. Chỉ gặp xích sắt màu đen giống như một đầu linh động hắc xà, bay trở về đến trong tay của hắn. Oanh. Huyết sắc đao cương cuối cùng chạm tại phía dưới nguy nga trong dãy núi. Oanh. Mấy ngọn núi nhận trùng kích, trong nháy mắt đổ sụp. Nhìn thấy một đao này không có giết chết Sở Vân, huyết ma sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Chỉ gặp hắn nhìn xem Sở Vân ánh mắt lộ ra nồng đậm sắc cơ. Sở Vân cầm trong tay xích sắt màu đen, một mặt châm chọc nhìn xem hắn. Xem ra ngươi không có khả năng một đao giết chết ta, có phải hay không có chút tiếc nuối? Huyết ma sắc mặt âm trầm, thanh âm băng lãnh, nói hoàn toàn chính xác có chút tiếc nuối, nhưng là cũng không ảnh hưởng ta giết ngươi. Dù là ngươi có được kiếp nạn thần khí, ta y nguyên có thể giết chết ngươi. Theo lời này băng lên, huyết ma lần nữa huy động trong tay phệ huyết ma đao. Lập tức, mấy đạo sắc bén huyết sắc đao cương hướng phía Sở Vân rảo sát mà đến. Sở Vân thấy thế, vội vàng huy động trong tay xích sắt màu đen ngăn cản. Đang đang đang. Bắt đầu xích sắt màu đen còn có thể ngăn cản, nhưng là rất nhanh Sở Vân liền phát hiện xích sắt màu đen bên trên bắt đầu xuất hiện vết rạn. Nhìn thấy một màn này, Sở Vân lộ ra vẻ giật mình. Phải biết, trong tay hắn xích sắt màu đen thế nhưng là có thể chế tạo kiếp nạn thần khí, thế mà không sánh bằng đối phương huyết sắc trường đao. Bất quá nghĩ đến đối phương binh khí là cổ ma tộc thánh khí sau, Sở Vân liền bình thường trở lại. Binh khí của hắn mặc dù là kiếp nạn thần khí, nhưng đối phương binh khí thế nhưng là cổ ma tộc thánh khí. Kiếp nạn thần khí có thể có rất nhiều kiện, nhưng là cổ ma tộc thánh khí cũng chỉ có một kiện. Đúng lúc này, Sở Vân nghĩ đến thất thải long bản kiếm. Ngay sau đó hắn đem xích sắt màu đen thu lại, sau đó đem thất thải long bản kiếm lấy ra ngoài. Thất thải long bản kiếm lúc đầu mang theo có thần quang bảy màu, nhưng là từ lần trước Sở Vân sử dụng tới một lần sau, phía trên thần quang liền biến mất. Về sau Sở Vân cẩn thận tra xét mấy lần, cũng không có tìm tới thần quang biến mất nguyên nhân. Bây giờ đối mặt có được phệ huyết ma đao huyết ma, Sở Vân cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào thất thải long văn kiếm lên. Ngay sau đó hắn đem thần lực rót vào tiến thất thải long văn kiếm, sau đó huy động long văn kiếm đi ngăn cản phệ huyết ma đao công kích. Nhìn thấy Sở Vân đổi ra một thanh long văn kiếm ngăn cản chính mình phệ huyết ma đao, huyết ma phát ra một đạo trào phúng âm thanh. Ngay cả kiếp nạn thần khí đều ngăn cản không nổi ta phệ huyết ma đao công kích, ngươi đổi ra một thanh chỉ có bề ngoài binh khí, cũng chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi. Theo lời này băng lên, huyết ma huy động trong tay phệ huyết ma đao, thả người bật lên, hướng phía Sở Vân đầu một đao chém xuống. Một đao này uy lực so với trước đó càng thêm cường đại. Hiển nhiên hắn muốn một đao đem Sở Vân giải quyết. Nhìn thấy huyết ma huy động phệ huyết ma đao chém tới, Sở Vân liền tranh thủ thất thải long văn kiếm ngăn tại đỉnh đầu. Thất thải long văn kiếm có thể ngăn trở hay không huyết ma phệ huyết ma đao, Sở Vân trong lòng hoàn toàn không nắm chắc. Cho nên tại huy kiếm ngăn cản đồng thời, hắn điều động thể nội lôi đỉnh chi lực bao trùm tại toàn thân, dự phòng thất thải long văn kiếm bị chém đứt sau, thân thể bị thương nặng. Keng. Theo phệ huyết ma đao rơi xuống, một đạo thanh thúy sắt thép va chạm tiếng vang triệt toàn bộ bầu trời. Nghe được thanh âm, Sở Vân ngẩng đầu nhìn về phía trong tay thất thải long văn kiếm, hắn đã làm tốt thất thải long văn kiếm bị chém đứt chuẩn bị. Sau khi hắn ngẩng đầu sau, phát hiện thất thải long văn kiếm chẳng những ngăn trở phệ huyết ma đao, liền ngay cả trên thân kiếm cũng không có xuất hiện một tia bị hao tổn vết tích. Nhìn thấy một màn này, Sở Vân mở to hai mắt nhìn. Hắn đơn giản không thể tin được, ngay cả kiếp nạn thần khí đều ngăn cản không nổi phệ huyết ma đao công kích, chuôi này thất thải long văn kiếm thế mà có thể ngăn cản được. Nhìn thấy Sở Vân lấy ra chuôi này thất thải long văn kiếm, thế mà có thể ngăn cản chính mình phệ huyết ma đao, huyết ma cũng là một mặt giật mình. Cái này sao có thể? Hắn đơn giản không thể tin được, đối phương dùng một thanh chỉ có bề ngoài kiếm, thế mà có thể ngăn cản hắn phệ huyết ma đao công kích. Không có thần quang long văn kiếm, đều có thể ngăn trở phệ huyết ma đao, vậy nếu là có thần quang bảy màu long văn kiếm, chẳng phải là so phệ huyết ma đao còn mạnh hơn. Giờ khắc này, Sở Vân quyết định phía sau vô luận như thế nào, cũng muốn để thất thải long văn kiếm khôi phục thần quang. Cách đó không xa bị thần phù trận vây khốn mười mấy tên cổ ma tộc nhân, tại nhìn thấy Sở Vân lợi dụng thất thải long văn kiếm ngăn trở phệ huyết ma đao sau, bọn hắn đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức một người trong đó hướng huyết ma lớn tiếng nói: "Thiếu tộc trưởng, phệ huyết ma đao bây giờ còn không có có thấy máu, cho nên uy lực còn không có phát huy ra, một khi thấy máu, coi như trong tay đối phương chính là thánh khí, cũng vô pháp ngăn cản được phệ huyết ma đao công kích." Nghe nói như thế, huyết ma vội vàng thu hồi phệ huyết ma đao, sau đó nhanh chóng quét nhìn một phía. Sở Vân thấy thế, rêu cợt nói: "Đừng xem, chung quanh nơi này đều là hoang sơn giã lĩnh, muốn để cho ngươi phệ huyết ma đao thấy máu, trừ phi ngươi giết tộc nhân của ngươi." Huyết ma nghe vậy, nhìn xem Sở Vân ánh mắt ngưng tụ. Sở Vân hắn thương không được, chung quanh lại không có yêu thú xuất hiện, cho nên muốn để phệ huyết ma đao thấy máu, tựa như Sở Vân nói, trừ phi hắn đem tộc nhân của mình giết. Sở Vân lúc đầu chỉ là cố ý trào phúng, nào biết Huyễn Ma chỉ là hơi do dự, liền quay người huy động vệ huyết ma đao, hướng phía sau lưng của ma tộc nhân một đao quét ngang mà đi. Lập tức, một đạo cường đại huyết sắc đao cương quét sạch mà ra, từ mấy tên cổ ma tộc nhân bên hông sẽ qua. Phốc phốc phốc. Sau một khắc, liền gặp cái này mấy tên cổ ma tộc nhân nửa người trên cùng nửa người dưới trực tiếp tách rời, máu đỏ tươi như suối nước giống như phun tới. Nhìn thấy một màn này, Sở Vân ngây mẩn cả người. Hắn chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi, không nghĩ tới Huyễn Ma thật làm theo. Ông chỉ gặp vệ huyết ma đao tại nhìn thấy huyết hậu, trên thân đao huyết sắc quang mang trong nháy mắt tăng gọn. Cùng lúc đó, một cỗ cường đại lực lượng từ vệ huyết ma đao bên trên tán phát đi ra. Huyễn Ma cầm trong tay vệ huyết ma đao, một mặt âm lãnh mà nhìn xem Sở Vân. Hôm nay nếu là giết không chết ngươi, ta liền không xứng làm cổ ma tộc thiếu tộc trưởng. Theo lời này băng lên, Huyễn Ma huy động trong tay vệ huyết ma đao, hướng phía Sở Vân chém tới một đao. Chỉ gặp vệ huyết ma đao còn chưa rơi xuống, một đạo dài đến mấy chục trượng huyết sắc đao cương liền đem Sở Vân bao phủ. Tại còn không có nhiễm huyết dịch lúc, vệ huyết ma đao thả ra đao cương chỉ có dài mười mấy trượng. Bây giờ nhiễm huyết dịch, đao cương trong nháy mắt tăng cường mấy lần. Đối mặt vệ huyết ma đao công kích, Sở Vân cảm nhận được khí tức tử vong nồng nặng. Hắn biết không thể lại cứng rắn liều mạng. Nếu như tìm không thấy khắc chế vệ huyết ma đao biện pháp, tiếp tục đánh nhau xuống dưới, chính mình khẳng định sẽ bị thua. Ngay tại vệ huyết ma đao thả ra đao cương, sắp đem hắn thân thể giam cầm lúc, Sở Vân toàn lực thi triển thần ẩn truy phong bước, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phía nơi xà chân trời bỏ chạy. Oeng! Huyết sắc đao cương đột nhiên rơi xuống, bổ vào phía dưới trong dãy núi. Oeng! Lập tức một đạo kịch liệt tiếng nổ mạnh, vang vọng toàn bộ dãy núi. Ầm ầm, mấy ngọn núi bị liên lụy, trực tiếp đổ sụp. Nhìn thấy một đao này không có giết chết Sở Vân, Huyễn Ma trong nháy mắt nổi giận. Vì để cho phệ huyết ma đao uy lực mạnh lên, hắn ra tay giết chết mấy tên tộc nhân, nếu như vậy đều để Sở Vân đào thoát, vậy hắn trở về còn thế nào đối mặt tộc nhân. Ngay sau đó Huyễn Ma cầm trong tay phệ huyết ma đao, diện mục giữ tợn hướng lấy Sở Vân đuổi theo. "Tiểu tử, coi như ngươi chạy trốn tới Thiên Nhai Hải Giác, ta cũng muốn đưa ngươi giết chết." Tại phệ huyết ma đao ra chỉ bên dưới, Huyễn Ma tốc độ nhanh vô cùng, chỉ dùng mấy tức thời gian, liền đuổi kịp Sở Vân. Mắt thấy Huyễn Ma liền phải đuổi tới chính mình, Sở Vân có chút luống cuống. Nguyên bản hắn coi là vận dụng át chủ bài liền có thể giết chết Huyễn Ma, hiện tại xem ra là hắn đánh giá thấp Huyễn Ma thực lực. "Tiểu tử, ngươi chạy không thoát, chịu chết đi." Huyễn Ma hai mắt huyết hồng, cầm trong tay phệ huyết ma đao, cả người đã lâm vào điên cuồng. Phệ huyết ma đao mặc dù có thể làm cho thực lực của hắn tăng vọt, nhưng cùng lúc cũng làm cho hắn mất phương hướng tâm trí. Ngay tại Sở Vân không biết làm sao bây giờ lúc, hắn đột nhiên nghĩ đến linh giao đưa cho hắn màu xám áo choàng. Bộ áo choàng kia một khi phụ thêm, liền có thể tiến vào trạng thái ẩn thân. Ánh mắt nhìn về phía dưới rừng cây, Sở Vân đem tốc độ thi triển đến cực hạn, hướng phía trong rừng cây phóng đi. Đợi cho đáp xuống đất, hắn vội vàng lấy ra màu xám áo choàng khoác lên người. Rất nhanh, Sở Vân thân ảnh liền biến mất tại trong rừng cây. "Cút ra đây cho ta." Huyễn Ma hai tay nắm ở phệ huyết ma đao, giơ cao khỏi đỉnh đầu, một đao chém về phía dưới rừng cây. Chỉ gặp một đạo dài đến mấy chục trượng huyết sắc đao cương, mang theo khí thế cường đại, đột nhiên chạm tại trong rừng cây. "Oeng!" Lập tức, toàn bộ rừng cây chợt nổ tung đi. Đợi cho tiếng nổ mạnh dừng lại, chỉ gặp toàn bộ rừng cây đã bị san thành bình địa. Huyễn Ma nhanh chóng quét nhìn mặt đất, lại phát hiện Sở Vân đã biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó sắc mặt hắn đại biến. Chương 1445 Huyễn Ma bị tức nổ, chương 1445 Huyễn Ma bị tức nổ, tiểu tử, ngươi cút ra đây cho ta, trốn trốn tránh tránh có gì tài ba. Huyễn Ma đỏ lên hai mắt nhìn phía dưới rừng cây gầm thét. Nhưng là phía dưới rừng cây hoàn toàn yên tĩnh, tựa như Sở Vân chưa từng có xuất hiện qua. Rùa đen rút đầu, ngươi cút ra đây cho ta. Nhìn thấy Sở Vân không ra, Huyễn Ma huy động vệ huyết ma đao ở chung quanh càng không ngừng chém bảo. Thằng đến đem trọn phiến rừng cây chém bảo ra một cái cự đại hố sâu, hắn mới dừng lại. Đúng lúc này, chỉ gặp bị Sở Vân dùng thần phù trận vây khốn mười mấy tên cổ ma tộc nhân, không biết dùng cái gì biện pháp xông ra trận pháp, hướng phía nơi này chạy đến. Khi nhìn thấy Huyễn Ma đối với phía dưới mặt đất càng không ngừng công kích sau, một người trong đó tiến lên hỏi: "Thiếu tộc trưởng, ngươi đang làm gì?" Chỉ gặp Huyễn Ma trong mắt màu đỏ ngòm, giờ phút này đã từ từ khôi phục bình thường. Nghe được tên này cổ ma tộc nhân hỏi thăm, hắn đưa ánh mắt về phía dưới mặt đất. Tiểu tử kia chạy, không biết hắn dùng biện pháp gì, giấu ở phía dưới ta làm sao cũng tìm không thấy hắn. Nghe nói như thế, mười mấy tên cổ ma tộc nhân hướng xuống đất hạ xuống mà đi. Chỉ thấy chung quanh mấy trăm trượng rộng khoảng cách, toàn bộ bị san thành bình địa, ở giữa nguyên bản có một rừng cây, nhưng là đã bị Huyễn Ma lợi dụng phệ huyết ma đao bổ ra một cái hố sâu. Đám người đứng tại hố sâu bên cạnh, cẩn thận quan sát đến bốn phía. Nhưng mà mặc kệ bọn hắn làm sao quan sát, đều không có phát hiện Sở Vân tung tích. Lúc này, Huyễn Ma cũng đáp xuống đất. Kỳ thật lúc trước hắn liền đã xuống tới quan sát qua, nhưng là liên tục quan sát mấy lần, đều không có tìm tới Sở Vân. Gia hỏa này nói không chừng đã không ở nơi này. Đối với, nếu như ở chỗ này, không có khả năng chịu đựng lấy thiếu tộc trưởng cường đại như thế công kích. Huyễn Ma sắc mặt âm trầm, nói: "Ta tận mắt nhìn thấy hắn xuống, sau đó ta một mực tại không trung quan sát đến mặt đất, không có phát hiện hắn đào tẩu. Vậy hắn đi nơi nào? Chẳng lẽ lại ẩn thân?" Lời này vừa nói ra, Huyễn Ma lập tức ánh mắt ngưng tụ. "Ẩn thân?" Hắn đột nhiên nhớ tới Vu tộc nhân giống như sẽ ẩn thân vu thuật, đồng thời hắn còn nghe nói Vu tộc có ẩn thân vũ khí. Chẳng lẽ tiểu tử này học xong Vu tộc nhân ẩn thân vu thuật? Vừa nghĩ đến đây, Huyễn Ma đối với Vu tộc nhân động sát tâm. Hắn cho rằng là Vu tộc nhân truyền thụ Sở Vân ẩn thân vu thuật, mới đưa đến hắn không thể giết chết Sở Vân. "Thiếu tộc trưởng, tiểu tử này hẳn là chạy. Hiện tại chúng ta là tiếp tục tìm kiếm, vẫn là đi Thần Long Thành." Huyễn Ma không có trả lời, mà là đem ánh mắt lạnh như băng quét về phía trung quanh. Trực giác nói cho hắn biết, Sở Vân cũng không hề rời đi, đối phương hẳn là ngay tại hắn phụ cận, chỉ là đối phương không biết dùng biện pháp gì, để hắn không cách nào tìm tới. "Tiểu tử, ta biết ngươi liền tại phụ cận, lần này không thể giết chết ngươi, là của ta sai lầm, nhưng lần sau nếu là lại để cho ta gặp được ngươi, ngươi liền không có vận tốt như vậy." Huyễn Ma nói xong, nhìn xem mọi người nói, "Đi, trở về, ta muốn đi tìm Vu tộc nhân, xem bọn hắn có hay không đem ẩn thân vu thuật chuyển cho nhân tộc. Thuận tiện hỏi hỏi bọn hắn có biện pháp nào có thể phá giải ẩn thân vu thuật." Theo lời này vang lên, Huyễn Ma mang theo mười mấy tên cổ ma tộc nhân rời khỏi nơi này. Cũng không biết qua bao lâu, chỉ gặp Huyễn Ma vừa rồi công kích địa phương, một đống bùn đất đột nhiên bắt đầu chuyển động. Sau một khắc, bùn đất bị xốc lên, một bóng người từ bên trong đứng lên. Sở Vân đem trên người màu xám áo choàng gỡ xuống, nhìn xem Huyễn Ma bọn người rời đi phương hướng thở dài một hơi. Vừa rồi nếu không có màu xám áo choàng ẩn tàng thân hình, khả năng hắn đều giữ nhiều lành ít. Lúc này, trong lòng của hắn mười phần cảm kích Linh Dao, bởi vì là Linh Dao đưa cho hắn áo choàng này bảo vệ mệnh của hắn. Bất quá Huyễn Ma lời nói vừa rồi, hắn cũng nghe thấy. Đối phương hoài nghi là Vu tộc nhân truyền thụ cho hắn ẩn thân vu thuật, cho nên dự định đi tìm Vu tộc nhân, nếu là bởi vậy hoài nghi đến Linh Dao trên thân, vậy cũng không tốt. Ngay sau đó Sở Vân lấy ra truyền âm ngọc bài, một bên cho Linh Dao truyền âm, một bên hướng phía Thần Long thành phương hướng bay đi. Hắn cho Linh Dao truyền âm, trừ nói cho đối phương biết hắn không thể giết chết Huyễn Ma, Huyễn Ma cũng định đi tìm bọn họ Vu tộc nhân phiền phức, còn có chính là hỏi thăm Linh Dao khắc chế phệ huyết ma đao biện pháp. Tại Sở Vân xem ra, Vu tộc nhân nếu cùng cổ ma tộc liên hợp, như vậy hẳn phải biết khắc chế phệ huyết ma đao biện pháp. Đợi cho truyền âm xong, Sở Vân liền yên lặng chờ Linh Dao hồi âm. Rất nhanh, Sở Vân liền đến Thần Long thành bên ngoài. Còn không có tới gần, hắn liền trông thấy trên cổng thành đứng không ít tu sĩ. Quan sát tỉ mỉ, Sở Vân phát hiện nhị sư tỷ Lý Yên Nhiên cũng ở trong đó. Tại Lý Yên Nhiên đứng bên người một tên dáng người trắng kiện, diện mục nghiêm túc người trung niên áo đen. Sở Vân quan sát tỉ mỉ đối phương, phát hiện thế mà nhìn không ra tu vi của đối phương. Ngay sau đó lộ ra vẻ giật mình. Phải biết, từ khi học được thông linh thuật, hắn có thể nhìn đến so cao như mình ba cái cảnh giới tu sĩ tu vi. Thế nhưng là trước mắt tên này người trung niên áo đen tu vi, hắn thế mà nhìn không ra, nói rõ tu vi của đối phương hẳn là tại thần thông cảnh phía trên. Mà toàn bộ Thần Long thành có thực lực như thế người, Sở Vân cảm giác chỉ có một người. Đó chính là Thần Long thành thành chủ Lý Thiên Tuyển. Ngay tại Sở Vân dò xét trên cổng thành người lúc, Lý Yên Nhiên cũng phát hiện hắn. Ngay sau đó lộ ra vẻ kinh hoàng. "Mã sư đệ, ngươi làm sao ở ngoài thành? Ta không phải để cho ngươi đợi tại phủ đệ đừng đi ra sao?" Sở Vân nói, "Ta có việc gấp muốn đi ra xử lý." Lý Thiên Tuyển thần sắc lạnh lùng, nói có chút bản sự liền tùy ý đi lại, chẳng lẽ hắn không biết Huyễn Ma chính dẫn người tới giết hắn sao? Lý Yên Nhiên vội vàng nói, "Cha, ta muốn hắn hẳn còn chưa biết, ta cái này để hắn tiến đến." Đang khi nói chuyện, Lý Yên Nhiên bước nhanh đi xuống thành lâu, sau đó đem cửa thành mở ra. "Mã sư đệ, mau vào." Nghe nói như thế, Sở Vân cũng không do dự, thân ảnh lóe lên, liền xông vào thành trì. Đợi cho Sở Vân tiến vào thành trì, Lý Yên Nhiên vội vàng liếc nhìn thủ cửa thành mấy tên lão giả nói, "Mau mau đem cửa thành đóng lại." Gặp Lý Yên Nhiên hốt hoảng như vậy, Sở Vân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm, "Nhị sư tỷ, thế nào?" Lý Yên Nhiên nói, "Chúng ta trước đó nhận được tin tức, Huyễn Ma mang theo mười mấy tên cổ ma tộc cao thủ, chính hướng Thần Long thành chạy đến, mục đích thật giống như là muốn giết ngươi. Ta vốn cho rằng ngươi trong phủ, cho nên liền không có thông chỉ ngươi, không nghĩ tới ngươi thế mà đi ngoài thành. Còn tốt ngươi không có gặp được Huyễn Ma, không phải vậy ngươi liền chết chắc." Sở Vân cười nhạt một tiếng, "Vậy các ngươi trông thấy hắn tới rồi sao?" Lý Yên Nhiên lộ ra vẻ nghi hoặc, đưa ánh mắt về phía cửa thành. Nhắc tới cũng kỳ quái, dựa theo truyền về tin tức, Huyễn Ma hẳn là đến Thần Long thành mới đối, nhưng là đến bây giờ cũng còn không có hiện thân, cũng không biết muốn giở trò quỷ gì. Dù sao bất kể như thế nào, ngươi cũng không có khả năng đi ra ngoài nữa, không phải vậy sư tỷ liền mặc kệ ngươi. "Tốt, vậy ta liền không đi ra." Tại không có tìm tới khắc chế phệ huyết ma đao phương pháp trước đó, Sở Vân tạm thời là không có ý định đi ra. "Đi, vậy ngươi nhanh về phủ đệ, nơi này có cha ta tại, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng." "Tốt." Ngay sau đó Sở Vân quay người hướng phía phủ thành chủ đi đến. Sở Vân sau khi đi, Lý Yên Nhiên lần nữa đi vào trên cổng thành, phát hiện Huyễn Ma còn chưa có xuất hiện sau, hắn nhìn xem Lý Thiên Tuyển nói, "Cha, nếu không ngươi lại truyền âm hỏi một chút tên tu sĩ kia, hỏi hắn Huyễn Ma đến cùng có hay không tới Thần Long thành." Đã qua mấy canh giờ, nếu là Huyễn Ma thật đến Thần Long thành, theo lý mà nói cũng đã đến. Lý Thiên Tuyển nghe vậy, cũng cảm giác có đạo lý. Ngay sau đó xuất ra truyền âm ngọc bài bắt đầu cho vô tướng truyền âm. Chương 1446 Tổ Long kiếm chân dung, chương 1446 Tổ Long kiếm chân dung. Ngay tại hắn truyền âm xong không lâu sau, chỉ gặp ngoài thành nơi xa, một bóng người cưỡi một cái độc cước bánh nhưu, chính hướng phía nơi này mà tới. Rất nhanh, hắn liền đến ngoài thành. Lý Thiên Tuyển nhìn thấy Vô Tướng sau khi trở về, lập tức mở miệng nói, "Nhanh mở cửa thành." Theo Lý Thiên Tuyển thanh âm vang lên, cửa thành từ từ mở ra. Không Tương kiến trạng, cưỡi quỷ nhưu bật vào. Lý Thiên Tuyển nhìn thấy Vô Tướng trở về, lập tức bay người đi xuống thành lâu. Lý Yên Nhiên khẩn đi theo phía sau hắn. Khi hai người tới dưới cổng thành lúc, phát hiện Vô Tướng đã đợi chờ ở nơi đó. "Thành chủ." Vô Tướng đối với Lý Thiên Tuyển chắp tay hành lễ. Lý Thiên Tuyển thần tình nghiêm túc, "Ngươi không phải còn nói Huyễn Ma mang theo mười mấy tên cổ ma tộc nhân hướng chúng ta Thần Long thành đánh tới sao? Người khác ở nơi nào?" Vô Tướng chắp tay nói, "Thuộc hạ không biết nên giải thích thế nào, Huyễn Ma tại đến Thần Long thành trên đường, giống như bị người chặn giết." "Ngươi nói cái gì? Huyễn Ma bị người chặn giết?" Lý Thiên Tuyển mở to hai mắt nhìn, có chút không dám tin tưởng. "Làm sao ngươi biết Huyễn Ma bị người chặn giết?" Lý Yên Nhiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm. Vô Tương nói có thuộc hạ trở về trên đường, kém chút cùng huyễn ma gặp nhau, còn tốt thuộc hạ sớm ẩn tàng, hắn mới không có phát hiện. Bất quá thuộc hạ trông thấy hắn mang đến ít người mấy người, về sau có thuộc hạ trong một chỗ rừng cây phát hiện mấy cỗ cổ ma tộc nhân thi thể, còn tại một nơi phát hiện kịch liệt đánh nhau vết tích. Cho nên thuộc hạ suy đoán huyễn ma hẳn là bị người chặn giết, sau đó không địch lại, cho nên lựa chọn trở về cổ ma tộc. Nghe nói như thế, Lý Thiên Tuyền sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Từ khi cổ ma tộc cùng Vu tộc tiến công Cựu Đại Thần Cung, Cựu Đại Thần Cung bên trong cường giả cơ hồ đã bị giết chết. Có thể nói hiện tại thất trọng thần vực đã không có tu sĩ dám cùng cổ ma tộc cùng Vu tộc chống lại, đến cùng là ai có thực lực mạnh như vậy, dám chặn giết huyễn ma? Lý Yên Nhiên trầm giọng nói, có phải hay không là Cựu Đại Thần Cung đào tẩu trưởng lão? Lý Thiên Tuyền đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức lắc đầu. Rất không có khả năng, Cựu Đại Thần Cung trưởng lão tại Vu tộc cùng cổ ma tộc phát động tiến công lúc, liền đã không sai biệt lắm toàn bộ chế tử. Cho dù có ra ngoài trưởng lão may mắn sống sót, phía sau cũng đều đi vào chúng ta Thần Long Thành, cho nên chặn giết huyễn ma người hẳn là một người khác hoàn toàn. Vậy sẽ là ai? Lý Yên Nhiên lộ ra vẻ tò mò. Lý Thiên Tuyền nói, đừng quản là ai, chỉ cần không phải địch nhân của chúng ta là được. Vậy làm sao bây giờ? Lý Yên Nhiên hỏi. Lý Thiên Tuyền nói, nếu huyễn ma đã về cổ ma tộc, vậy chúng ta cũng không cần phải thủ tại chỗ này, về trước phủ đệ. Tốt. Ánh mắt nhìn về phía Vô Tương, Lý Thiên Tuyền nói, Vô Tương, ngươi cũng cùng đi, ta còn có chuyện phân phó ngươi đi làm. Là. Ngay tại ba người về thành chủ phủ lúc, Sở Vân đã trở lại phủ thành chủ. Khi hắn đi vào ở lại sân nhỏ lúc, phát hiện Mạc Khinh Vũ cùng Trương Hổ vẫn chưa về. Thế là Sở Vân hướng phía chính mình ở lại gian phòng đi đến. Đợi cho đi vào phòng, hắn đóng cửa phòng lại, sau đó đem Thất Thải Long Văn kiếm lấy ra quan sát tỉ mỉ. Trải qua trước đó cùng huyễn ma giao thủ, Sở Vân phát hiện duy nhất có thể cùng huyễn ma trong tay vệ huyết ma đao chống lại binh khí, cũng chỉ có chuôi này Thất Thải Long Văn kiếm. Thế nhưng là Thất Thải Long Văn trên thân kiếm thần quang bảy màu tại sao phải biến mất, Sở Vân một mực tìm không thấy nguyên nhân. Bắt đầu hắn tưởng rằng Thất Thải Long Văn kiếm mất đi thần lực, cho nên mới không có thần quang bảy màu. Nhưng khi hắn đem thần lực rót vào tiến Thất Thải Long Văn kiếm hậu, phát hiện Thất Thải Long Văn kiếm vẫn là không có thần quang xuất hiện. Đến cùng vấn đề ở chỗ nào? Sở Vân lặp đi lặp lại quan sát, hay là tìm không thấy nguyên nhân. Đúng lúc này, bên hông hắn truyền âm ngọc bài đột nhiên phát sáng lên. Sở Vân thấy thế, vội vàng lấy xuống đặt ở bên tai lắng nghe. Rất nhanh, bên trong truyền đến linh giao như tiếng trời thanh âm. Phệ huyết ma đao là cổ ma tộc thánh khí, nghe nói hết thảy có 3 kiện, phân biệt cất giữ trong hạ tam thiên, bên trong 3 ngày cùng thượng tam thiên. Cất giữ trong hạ tam thiên cổ ma tộc thánh khí phệ huyết ma đao, nghe nói là 3 kiện thánh khí bên trong uy lực yếu nhất một kiện. Muốn khắc chế nó có 2 cái phương pháp, cái thứ nhất, không để cho nó thấy máu, cái thứ hai, dùng những tộc đàn khác thánh khí chống lại. Nguyên bản ta muốn đem chúng ta Vu tộc thánh khí cho ngươi mượn, nhưng là kể từ đó, chẳng khác nào nói cho cổ ma tộc nhân, muốn giết huyễn ma người là chúng ta người Vu tộc. Cho nên có thể không thể giết chết huyễn ma chỉ có thể dựa vào ngươi, ta chỉ có thể cho ngươi cung cấp tin tức. Nghe xong linh giao giảng thuật, Sở Vân lâm vào trầm tư. Kỳ thật huyễn ma thực lực, nếu như hắn toàn lực xuất thủ hoàn toàn có cơ hội giết chết. Vấn đề mấu chốt tại hắn vệ huyết ma đao bên trên. Để hắn vệ huyết ma đao không thấy máu, có chút khó khăn. Hắn có thể không để cho huyễn ma làm bị thương hắn, có thể bạn nhất huyễn ma vì kích phát vệ huyết ma đao uy lực, tự mình hại mình làm sao bây giờ? Phải biết trước đó vì kích phát vệ huyết ma đao uy lực, đối phương ngay cả mình tộc nhân đều giết. Cho nên Sở Vân không chút nghi ngờ, huyễn ma vì kích phát vệ huyết ma đao uy lực, tại không có lựa chọn tình huống dưới, nhất định sẽ lựa chọn tự mình hại mình. Cho nên hiện tại cũng chỉ còn lại có một loại lựa chọn. Đó chính là tìm kiếm một kiện bộ tộc khác thanh khí. Nhân tộc thanh khí, Sở Vân chưa từng có nghe nói qua, có lẽ căn bản không có. Cho nên hắn chỉ có thể đem mục tiêu đặt ở những tộc đàn khác bên trên. Thế nhưng là thất trọng thần vực bộ tộc có hạn, có được thánh khí bộ tộc càng là phượng mao lân giác. Cho nên trong lúc nhất thời, hắn vậy mà không biết làm sao bây giờ. Đúng lúc này, ngoài cửa phòng mặt vang lên một đạo thanh thúy nữ tử âm thanh. Mã Lương, ngươi đi ra, ta có việc tìm ngươi. Nghe được là Lý Yên Nhiên đang gọi mình, Sở Vân đem Thất Thải Long Văn kiếm thu vào, sau đó đem cửa phòng mở ra. Chỉ gặp Lý Yên Nhiên chính một mặt nghiêm túc đứng tại ngoài cửa phòng. Nhìn thấy Sở Vân mở cửa, Lý Yên Nhiên hỏi, ta nghe Trương Hổ nói ngươi tu vi sắp tiến vào thần thể cảnh, là thật sao? Sở Vân gật đầu, đối với ta hiện tại đã là thần mạch cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Vậy ngươi có muốn hay không tiến vào thần thể cảnh? Sở Vân khẽ giật mình, sư tỷ ngươi có biện pháp? Lý Yên Nhiên gật đầu, "Ân, chúng ta Thần Long Thành có một tòa chuyên môn cung cấp cho tu sĩ đột phá bình cảnh tu luyện đại điện, bên trong sắp đặt rất nhiều mật thất, nếu như ngươi đi vào tu luyện, nhất định có thể đột phá đến thần thể cảnh." Cái kia đi vào tu luyện một ngày muốn bao nhiêu thần thạch? Chỗ như vậy, Sở Vân cảm giác tu luyện một ngày khả năng đều là giá trên trời. Lý Yên Nhiên nói, "Nếu như là người khác, tu luyện một ngày ít nhất phải 1000 thượng phẩm thần thạch, nhưng ngươi là sư đệ ta, cho nên ta miễn phí để cho ngươi tu luyện 3 ngày. 3 ngày sau đó, ngươi nếu là còn không cách nào tiến vào thần thể cảnh, như vậy thời gian kế tiếp, sư tỷ liền muốn thu phí đấy. Đi, lúc đó sư tỷ tại có thể hay không mang ta đi?" Hắn đã không kịp chờ đợi muốn đi vào thần thể cảnh, bởi vì một khi tiến vào thần thể cảnh, thực lực của hắn liền sẽ lần nữa tăng lên, đến lúc đó giết huyễn ma sát suất lại sẽ tăng lớn mấy phần. "Có thể, ngươi đi theo ta." Lý Yên Nhiên nói xong, liền quay người hướng phía bên ngoài viện đi đến. Sở Vân thấy thế, đội vàng đuổi theo. Tại Lý Yên Nhiên dẫn đầu xuống, Sở Vân rời đi phủ thành chủ, rất mau tới đến một tòa đại điện cổ lão trước. Chỉ gặp trên cửa đại điện viết Phi Long Điện 3 chữ to. Nơi này chính là, nghe ta cha nói tòa đại điện này là cùng Thần Long Điện đồng thời tu kiến, bên trong đồng dạng có tổ long chi lực, chỉ bất quá không có thần long ao nồng đậm mà thôi. Đang khi nói chuyện, Lý Yên Nhiên đi vào. Sở Vân thấy thế, cũng đi theo đi vào. Tiến vào đại điện sau, Sở Vân phát hiện trong đại điện 10 phần rộng rãi, bốn phía tu kiến có vài chục mật thất tu luyện. Tại những mật thất này, bên cạnh treo trên vách tường một vài bức chân dung. Những bức họa này có là nhân vật, có là thần thú. Sở Vân ánh mắt tại những bức họa này bên trên từng cái đảo qua, rất nhanh, ánh mắt của hắn dừng lại tại một bức họa bên trên. Chỉ gặp bức chân dung này bên trên vẽ là một thanh điêu khắc có 9 đạo long văn, đồng thời tản mát ra đạo đạo thần quang bảo kiếm. Quan sát tỉ mỉ, Sở Vân phát hiện thanh kiếm này cùng hắn trên người thất thải long văn kiếm giống nhau y hệt. Thanh bảo kiếm này làm sao cùng ta trên người thất thải long văn kiếm giống như vậy? Không thể nói giống, đơn giản chính là giống nhau như lúc. Nhị sư tỷ, đó là cái gì kiếm? Sở Vân đưa tay chỉ bảo kiếm hỏi Lý Yên Nhiên. Lý Yên Nhiên thuận Sở Vân ngón tay chân dung nhìn lại, lập tức trả lời, đó là thần long tộc thánh khí tổ long kiếm, bất quá nghe nói đã di thất rất nhiều năm. Nghe nói như thế, Sở Vân trong nháy mắt trừng to mắt. Ngươi nói cái gì? Đó là thần long tộc thánh khí tổ long kiếm. Đúng a, thế nào? Không có. Không có việc gì. Sở Vân nói chuyện có chút nói năng lộn xộn. Giờ phút này trong lòng của hắn khiếp sợ không gì sánh nổi, bởi vì hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, chính mình trong lúc vô tình nhặt được một thanh kiếm lại là thần long tộc thánh khí. Khó trách hắn lần thứ nhất nhìn thấy thất thải long văn kiếm lúc lại thân thiết như vậy. Bất quá nghe đạo tổ long kiếm chỉ có được thái cổ thần long huyết mạch thái cổ thần long tộc tộc nhân mới có thể sử dụng, mà khác thần long tộc nhân coi như thu hoạch được, cũng vô pháp phát huy nó toàn bộ uy lực. Sở Vân nhìn xem Lý Yên Nhiên nói, nhị sư tỷ, có quan hệ tổ long kiếm sự tình, ngươi có thể hay không kỹ càng nói cho ta nghe một chút đi, ta đối với thanh kiếm này cảm thấy rất hứng thú. Hắn đang lo không có thánh khí đối phó huyễn ma phệ huyết ma đao, không nghĩ tới nhà mình thánh khí, thế mà trên người mình. Kể từ đó, chỉ cần nghĩ biện pháp đem tổ long kiếm bên trên thần quang khôi phục, như vậy thì hẳn là có thể đủ đối phó huyễn ma phệ huyết ma đao. Lý Yên Nhiên cười nói, ngươi muốn làm gì? Thanh kiếm này đã di thất rất nhiều năm, nghe ta cha nói rất nhiều thần long tộc nhân một mực tại tìm nó, nhưng là đều không có tìm tới. Mà lại ngươi cũng không phải thái cổ thần long tộc nhân, coi như để cho ngươi tìm tới ngươi cũng vô pháp sử dụng. Sở Vân cười nói, ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Gặp Sở Vân một mặt hiếu kỳ, Lý Yên Nhiên nói, kỳ thật ta biết cũng không nhiều, ta chỉ biết là thần long tộc tổ long kiếm là thần giới thập đại thanh khí một trong. Lúc đầu xếp hạng thứ nhất, nhưng là về sau bởi vì thái cổ thần long tộc nhân từ từ giảm bớt, dẫn đến tổ long kiếm không có thái cổ thần long máu gần dưỡng, uy lực giảm nhiều, cuối cùng rơi ra ba hạng đầu. Vậy ý của ngươi là tổ long kiếm uy lực mạnh yếu, cùng có hay không thái cổ thần long máu gần dưỡng có quan hệ? Hẳn là, cụ thể ta cũng không rõ ràng, dù sao tổ long kiếm dáng dấp ra sao, ta cũng không biết. Lý Yên Nhiên đưa ánh mắt về phía chân dung, trầm ngâm nói, liền ngay cả bức họa này, nghe nói đều là nhân tộc tiền bối bằng vào ký ức vẽ xuống tới. Sở Vân đưa ánh mắt về phía tổ long kiếm, hắn tựa hồ đã biết làm sao để thất thải long văn kiếm phát ra thần quang bảy màu. Không đối, hiện tại phải gọi tổ long kiếm. Tốt, tiến nhanh đi tu luyện đi, sư tỷ chỉ cấp ngươi 3 ngày thời gian, 3 ngày sau, ngươi nếu là không cách nào tiến vào thần thể cảnh, như vậy tiếp xuống tu luyện phí tổn, liền phải dựa vào ngươi nghĩ biện pháp. Tốt. Nghe nói như thế, Sở Vân hướng phía một gian thạch thất đi đến. Đợi cho Sở Vân tiến vào thạch thất, Lý Yên Nhiên thở dài một hơi. Nếu sư phụ đem bọn ngươi 3 người giao cho ta, như vậy vô luận như thế nào ta đều muốn bảo vệ tốt các ngươi. Trương Hổ cùng Mạc Khinh Vũ đã là thần thể cảnh tu vi, duy chỉ có ngươi hay là thần mạch cảnh, hy vọng ngươi tiến vào phòng tu luyện sau, có thể đột phá đến thần thể cảnh, như thế tại Thần Long Thành liền có được sức tự vệ. Nói xong, Lý Yên Nhiên liền quay người rời đi. Trong phòng tu luyện, Sở Vân sau khi đi vào, phát hiện một cỗ cường đại lực lượng thần bí nào tới trước mặt. Lực lượng thần bí này cùng trước đó hắn tại Thần Long Ao gặp phải giống nhau như lúc, bất quá nơi này lực lượng cũng không có Thần Long Ao nồng đậm. Sở Vân biết đây cũng là tổ long chi lực, bất quá hắn hiện tại còn không muốn tu luyện. Hiện tại hắn muốn chứng thực một chút, chính mình suy đoán có phải hay không chính xác. Ngay sau đó bàn tay hắn một nắm, chỉ gặp thất thải long văn kiếm xuất hiện trong tay hắn. Sở Vân quan sát tỉ mỉ thất thải long văn kiếm, phát hiện nó cùng bên ngoài trên bức họa vẽ thanh kiếm kia giống nhau như lúc. Quả thật là tổ long kiếm, không nghĩ tới ta lại có thể đạt được loại binh khí này. Sau một khắc, Sở Vân cắn nát ngón tay, đem một giọt máu nhỏ tại trên thân kiếm. Rất nhanh, thân kỳ một màn xuất hiện. Chỉ gặp đã ảm đạm vô quang tổ long kiếm, vậy mà từ từ tản mát ra từng đạo thần quang. Sở Vân thấy thế, tiếp tục đem huyết dịch nhỏ đi lên. Theo huyết dịch không ngừng tăng nhiều, Sở Vân phát hiện tổ long kiếm bên trên thần quang càng ngày càng sáng tỏ, cuối cùng đâm vào ánh mắt hắn đều không mở ra được. Nhìn thấy một màn này, Sở Vân đình chỉ rỉ máu, sau đó cầm lấy tổ long kiếm quan sát tỉ mỉ. Lúc này, hắn phát hiện phía trên điêu khắc 9 đạo long văn, tựa như sống lại một dạng, vậy mà tại trên thân kiếm du đậu, trong lúc mơ hồ, hắn còn nghe được có tiếng long ngâm từ trên thân kiếm phát ra. Thanh âm này phảng phất đến từ viễn cổ, tràn đầy cảm giác tang thương. Cầm trong tay tổ long kiếm, Sở Vân cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng. Lúc này, hắn có một loại cảm giác, nếu như gặp lại huyễn ma, hắn tuyệt đối có thể lợi dụng tổ long kiếm, đem đối phương phệ huyết ma đao áp chế. Đương nhiên, đây chỉ là cảm giác. Hiện tại việc cấp bách là đột phá đến thần thể cảnh. Một khi tiến vào thần thể cảnh, hắn tại đối mặt huyễn ma lúc, phần thắng lại sẽ thêm mấy phần. Nghĩ tới đây, Sở Vân đem tổ long kiếm thu vào. Sau đó xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu trùng kích thần thể cảnh. Theo thời gian trôi qua, đảo mắt 3 ngày đi qua. Lý Yên Nhiên lần nữa đi vào trong đại điện. Lần này cùng với nàng cùng đi còn có Trương Hổ cùng Mạc Khinh Vũ. Mạc Khinh Vũ đưa ánh mắt về phía Sở Vân tu luyện thạch thất, nói 3 ngày thời gian đã qua, không biết Mã sư đệ đột phá đến thần thể cảnh không có. Trương Hổ trầm ngâm nói, có tổ long chi lực tương trợ, Mã sư đệ đột phá đến thần thể cảnh hẳn không có vấn đề. Lý Yên Nhiên thản nhiên nói, ta đã miễn phí để hắn ở bên trong tu luyện 3 ngày, nếu như 3 ngày thời gian, hắn đều không có đột phá đến thần thể cảnh, cái kia phía sau tu luyện dùng đến thần thạch, chỉ có thể dựa vào hắn thanh toán xong. Đúng lúc này, cửa phòng tu luyện đột nhiên mở ra. Chỉ gặp Sở Vân từ bên trong chậm rãi đi ra. Nhìn thấy Sở Vân đi ra, Lý Yên Nhiên, Mạc Khinh Vũ cùng Trương Hổ ánh mắt đồng thời hướng hắn ném đi. Chương 1447 cổ ma tộc mệnh mạch, ma linh mạch chương 1447 cổ ma tộc mệnh mạch, ma linh mạch ba người cũng không có trước tiên hỏi thăm Sở Vân tu luyện được như thế nào, mà là trực tiếp vận dụng thần thức xem xét Sở Vân tu vi. Nhưng mà bọn hắn rất nhanh liền thất vọng, bởi vì bọn hắn căn bản nhìn không ra Sở Vân tu vi. Sở Vân nhìn thấy ba người, cười nói: "Nhị sư tỷ, Tam sư tỷ, Tứ sư huynh, các ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Lý Yên Nhiên thu hồi thần thức, nói: "Chúng ta tới nhìn ngươi tu luyện được như thế nào, thế nào, đột phá đến thần thể cảnh sao?" Sở Vân gật đầu: "Ân, đạt tới thần thể cảnh." Đang khi nói chuyện, hắn đem thần thể cảnh sơ kỳ tu vi phóng thích ra ngoài. Phát giác được Sở Vân thật tiến vào thần thể cảnh sau, ba người trên mặt đều lộ ra dáng tươi cười. Không sai, không có lãng phí ba ngày này. Lý Yên Nhiên nhìn xem Sở Vân, Trương Hổ cùng Mạc Khinh Vũ nói: "Tốt, các ngươi hiện tại cùng ta về thành chủ phủ, cha ta giống như triệu tập thần long thành nội tất cả thần thể cảnh tu sĩ, giống như có chuyện trọng yếu nào đó tuyên bố." Nghe nói như thế, Sở Vân ba người mặc dù vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhưng là không có hỏi nhiều, đi theo Lý Yên Nhiên rời đi đại điện. Rất nhanh, bốn người liền tới đến phủ thành chủ. Tại Lý Yên Nhiên dẫn đầu xuống, ba người đi vào phủ thành chủ hậu viện một chỗ có thể chứa được mấy trăm người trong sân. Chỉ gặp trong sân đứng đầy mấy trăm người. Sở Vân ánh mắt ném đi, phát hiện mấy trăm người đều là thần thể cảnh tu vi. Đang quan sát trong quá trình, Sở Vân phát hiện Dịch Đông Lưu cũng ở bên trong, chỉ bất quá đối phương không để ý đến hắn. Thế thế, Sở Vân chỉ có thể rời đi ánh mắt nhìn về phía trước. Chỉ gặp tại những tu sĩ này phía trước, Thần Long Thành thành chủ Lý Thiên Tuyển trực tiếp mà đứng, một mặt nghiêm túc nhìn xem đám người. Lý Yên Nhiên đi đến trước người hắn, thấp giọng nói: "Cha, ta hai vị sư đệ cùng một vị sư muội tới, bọn hắn cũng là thần thể cảnh tu vi." Lý Thiên Tuyển nghe vậy, trước nhìn Trương Hổ cùng Mạc Khinh Vũ một chút, sau đó đưa ánh mắt về phía Sở Vân. Sở Vân biết đối phương hẳn là muốn xem xét tu vi của hắn, ngay sau đó đem thần thể cảnh sơ kỳ tu vi phóng thích ra ngoài. Phát giác được Sở Vân đã tiến vào thần thể cảnh sau, Lý Thiên Tuyển có chút ngoài ý muốn, bất quá vẫn là một mặt trấn định đối với Lý Yên Nhiên nói: "Để bọn hắn đứng ở bên cạnh nghe, nếu như bọn hắn muốn tham dự liền để bọn hắn tham dự, không muốn tham dự cũng không có quan hệ." "Tốt." Lý Yên Nhiên lên tiếng, liền tối lui đến bên cạnh. Lý Thiên Tuyển hai tay chắp sau lưng, thần tình nghiêm túc nói: "Biết bổn thành chủ tại sao muốn triệu tập các ngươi những này thần thể cảnh tu vi đến nơi đây sao?" "Bởi vì bổn thành chủ tìm tới diệt đi cổ ma tộc nhân phương pháp, bổn thành chủ nghe nói cổ ma tộc có một đầu ma linh mạch, đầu này ma linh mạch có thể trong khoảng thời gian ngắn để một chút cổ ma tộc nhân tu vi tăng vọt. Cho nên bổn thành chủ quyết định phái người chui vào cổ ma tộc, phá hủy bọn hắn ma linh mạch. Nhưng là kế hoạch này mười phần nguy hiểm, một khi bị phát hiện, liền có bị cổ ma tộc nhân giết chết phong hiểm. Cho nên bổn thành chủ mới đưa các ngươi triệu tập đến cùng một chỗ, muốn nhìn một chút có người hay không nguyện ý đi." Lúc này, Dịch Đông Lưu mở miệng hỏi: "Thành chủ vì cái gì không phái thần thông cảnh tu sĩ đi, nếu là phái bọn hắn đi, phá hủy ma linh mạch tỷ lệ sẽ lớn hơn một chút." "Đúng vậy a, vì cái gì không phái thần thông cảnh tu sĩ tiến đến?" Rất nhiều người đều cùng Dịch Đông Lưu một dạng nghi hoặc. Lý Thiên Tuyền mở miệng nói: "Các ngươi coi là bổn thành chủ không muốn phái thần thông cảnh tu sĩ đi sao? Thế nhưng là cổ ma tộc nhân tại ma linh mạch phụ cận thiết trí đặc thù cấm chế, một khi có thần thông cảnh tu sĩ tới gần, bọn hắn liền sẽ ngay đầu tiên biết được. Cho nên bổn thành chủ chỉ có thể phái thần thể cảnh tu sĩ tiến về, bởi vì lần này kế hoạch cửu tử nhất sinh, cho nên bổn thành chủ cho các ngươi chuẩn bị một chút ban thưởng, mặc kệ kế hoạch có thể thành công hay không, chỉ cần các ngươi đi ban thưởng liền cho các ngươi." Đang khi nói chuyện, cánh tay hắn bung lên, chỉ gặp 10 bình đan dược xuất hiện trên mặt đất. Đây là hóa phàm đan, bổn thành chủ biết chư vị sở dĩ lưu tại Thần Long Thành, cũng là bị bất đắc dĩ, rất nhiều người vẫn muốn tiến về lục trọng thần vực tu luyện, nhưng là bởi vì tiến vào lục trọng thần vực cần lục trọng thần vực thế lực mời, cho nên rất nhiều người chỉ có thể lưu tại Thần Long Thành. Nhưng là hiện tại, chỉ cần các ngươi đáp ứng đi phá hủy cổ ma tộc ma linh mạch, bổn thành chủ liền cho hắn một viên hóa phàm đan, đồng thời có thể mở ra tiến về lục trọng thần vực thông đạo, để hắn đi lục trọng thần vực tu luyện. Hóa phàm đan có làm được cái gì? Một người tu sĩ hỏi. Lý Thiên Tuyển nói: "Nó có thể ẩn tàng tu vi của ngươi, để cho ngươi xem ra giống một tên phàm nhân. Các ngươi không dám đi lục trọng thần vực là bởi vì cái gì? Chính là sợ bị lục trọng người của thần vực phát hiện, từ đó lọt vào xử phạt hoặc là chém giết. Nhưng nếu là ăn vào hóa phàm đan, các ngươi liền cùng người bình thường không khác, dạng này coi như đi đến lục trọng thần vực, cũng không có người sẽ quản các ngươi." Nghe nói như thế, đám người lộ ra vẻ giật mình. Thế mà còn có loại đan dược này, vậy ta nếu là phục dụng, chẳng lẽ có thể tiến vào lục trọng thần vực? Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời trở nên kích động lên. Liền ngay cả Sở Vân nghe nói như thế, cũng lộ ra vẻ trầm tư. Nguyên bản hắn là muốn các loại lục trọng thần vực gia tộc đến thất trọng thần vực chọn lựa đệ tử, sau đó lại nhìn có thể hay không được tuyển chọn. Nhưng là bây giờ Lý Thiên Tuyển thế mà mở ra dạng này ban thưởng, để hắn có chút tâm động. Bởi vì ngay cả hắn cũng không có nắm chắc, tại lục trọng thần vực gia tộc xuống tới chọn lựa đệ tử lúc được tuyển chọn. Mặc dù hắn thiên phú và thực lực xuất chúng, nhưng là ai cũng không dám cam đoan sẽ không có ngoại ý muốn phát sinh. Lý Yên Nhiên đưa ánh mắt về phía Sở Vân ba người. "Tam sư muội, tứ sư đệ, tiểu sư đệ, nếu như các ngươi muốn rời đi thất trọng thần vực, đây là một cái cơ hội khó được. Bất quá ta cũng muốn nhắc nhở các ngươi, nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm, một khi thất bại rất có thể sẽ mất mạng." Nghe nói như thế, Mạc Khinh Vũ cùng Trương Hổ đều lộ ra vẻ trầm tư. Sau đó Trương Hổ đưa ánh mắt về phía Sở Vân. "Mã Lương, ngươi muốn tham dự sao?" Sở Vân hơi trầm tư, cảm thấy hay là nuốt hóa phàm đan, biến thành một tên phàm nhân tiến vào lục trọng thần vực tương đối bảo hiểm. Cũng để cho người khác tới chọn chính mình, còn không bằng chính mình tìm cơ hội. Ta quyết định tham dự. Nghe nói như thế, Mạc Khinh Vũ cùng Trương Hổ nhìn nhau. Sau đó hai người đồng thời đưa ánh mắt về phía Lý Yên Nhiên. Chúng ta cũng tham dự. Tốt, đã các ngươi quyết định tham dự, cái kia đợi chút nữa ta cho ta trả nói, một người cho các ngươi hai viên hóa phàm đan. Hai viên hóa phàm đan có thể làm cho các ngươi tại trong vòng nửa năm nhìn tựa như một người bình thường. Thời gian nửa năm hẳn là đầy đủ các ngươi thích ứng lục trọng thần vực sinh sống, đến lúc đó có thể hay không sống sót liền nhìn các ngươi. Lý Thiên Tuyền ánh mắt nhìn chăm chú đám người, mở miệng nói, nghĩ được chưa? Nếu như muốn tốt, liền đến bổn thành chủ nơi này báo danh. Chỉ cần báo danh tu sĩ, bổn thành chủ đều sẽ cho hắn một viên hóa phàm đan. Nghe nói như thế, mấy trăm tên thần thể cảnh tu sĩ có hơn phân nửa người lựa chọn báo danh. Sở Vân gặp Dịch Đông Lưu cũng lựa chọn báo danh, có chút ngoài ý muốn. Đối phương không phải nói muốn lưu tại thất trọng thần vực sao? Tại sao muốn báo danh? Ngay tại Sở Vân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc lúc, Lý Yên Nhiên đã cầm hóa phàm đan hướng bọn họ đi tới, sau đó đem đan dược phân cho bọn hắn. Một người hai viên, sư tỷ hy vọng các ngươi có thể bình an trở về. Trương Hổ thản nhiên nói, nhìn mệnh đi. Mạc Khinh Vũ giận dữ nói, hiện tại thất trọng thần vực đã bị Vu tộc nhân cùng Cổ Ma tộc nhân chiếm lĩnh, muốn tiếp tục tu luyện chỉ có thể rời đi thất trọng thần vực. Nói xong, nàng đem hóa phàm đan thu vào. Sở Vân nhìn thoáng qua hóa phàm đan, phát hiện không có chỗ đặc biệt nào sau, liền đem nó thu vào. Sau đó nhìn Lý Yên Nhiên hỏi, nhị sư tỷ, ma linh mạch cụ thể ở nơi nào, các ngươi biết không? Lý Yên Nhiên nói, vị trí cụ thể cha ta giống như cũng không biết, hắn chỉ nghe nói tại Cổ Ma tộc chỗ sâu, nghe nói nơi đó có Cổ Ma tộc cao thủ trấn giữ, muốn tới gần 10 phần khó khăn. Cho nên lần này hắn phái các ngươi đi, kỳ thật cũng là đang đánh cược, cược thắng, chúng ta nhân tộc liền có cơ hội xoay người. Nếu là thua cuộc, các ngươi khả năng liền sẽ chết ở nơi đó. Ba người các ngươi muốn làm gì, chuyện này các ngươi không có khả năng tham dự. Đúng lúc này, Dịch Đông Lưu sắc mặt âm trầm hướng phía Sở Vân bốn người đi tới. Sư phụ, Trương Hổ, Mạc Khinh Vũ cùng Lý Yên Nhiên đồng thời kêu lên. Dịch Đông Lưu khẽ giật mình, lập tức nói, ta đã không phải là của các ngươi sư phụ. Nói xong, hắn nhìn xem Lý Yên Nhiên nói, tu vi của bọn hắn quá thấp, ngươi để bọn hắn đến liền là để bọn hắn đi chịu chết. Lý Yên Nhiên nói, đây là lựa chọn của bọn hắn, cùng Đồ Nhi không quan hệ. Mà lại nếu là một mực lưu tại Thần Long Thành, cũng không phải kế lâu dài. Cho nên nếu như có thể, Đồ Nhi vẫn là hy vọng bọn hắn có thể đi lục trọng thần vực tu luyện, dù là cơ hội xa vời, Đồ Nhi cũng hy vọng bọn họ có thể tranh thủ một chút. Ngươi, Dịch Đông Lưu còn muốn nói điều gì, lại bị Trương Hổ mở miệng đánh gãy. Đúng rồi sư phụ, ngươi tại sao lại ở chỗ này, ngươi không phải thần thông cảnh sơ kỳ sao? Trương Hổ nhìn xem Dịch Đông Lưu một mặt không hiểu hỏi. Dịch Đông Lưu nói ta là tới hộ tống các ngươi đi Cổ Ma tộc, thành chủ lo lắng có Cổ Ma tộc nhân ở nửa đường chặn giết các ngươi, cho nên để cho ta cùng mấy vị khác thần cung trưởng lão ở phía trước giúp các ngươi mở đường. Thì ra là thế. Các ngươi nghĩ được chưa? Thật muốn tham dự hành động lần này. Mạc Khinh Vũ gật đầu nói, nghĩ kỹ, chúng ta không có khả năng một mực đợi tại Thần Long Thành, lục trọng thần vực chúng ta phải đi. Trương Hổ nói, không sai, bằng vào chúng ta thiên phú và thực lực, muốn bị lục trọng thần vực thế lực chọn chúng, khả năng không lớn. Cho nên đây là chúng ta tiến vào lục trọng thần vực cơ hội, chúng ta sẽ không buông tha cho. Dịch Đông Lưu đưa ánh mắt về phía Sở Vân, phát hiện Sở Vân lựa chọn trầm mặc sau, hắn nói tốt, đã các ngươi khăng khăng muốn đi, vậy ta chỉ có thể lại tận lực bảo hộ các ngươi. Bất quá các ngươi phải nhớ kỹ, các ngươi cùng ta không còn là quan hệ thầy trò. Dịch Đông Lưu nói xong, liền quay người rời đi. Lý Yên Nhiên thấy thế, mở miệng nói, sư phụ làm như vậy cũng là vì chúng ta tốt, hy vọng các ngươi không nên oán hận hắn. Chúng ta biết. Mạc Khinh Vũ gật đầu. Lúc này, tất cả chuẩn bị tiến về Cổ Ma tộc tham dự phá hủy ma linh mạch tu sĩ, đã toàn bộ nhận lấy đến hóa phàm đan. Lý Thiên Tuyền thấy thế, mở miệng nói, tốt, quyết định muốn đi phá hủy ma linh mạch người, hẳn là đều nhận lấy đến hóa phàm đan. Sau đó, các ngươi liền có thể đi theo bổn thành chủ phái đi hộ tống người của các ngươi, tiến về Cổ Ma tộc. Nghe nói như thế, Dịch Đông Lưu nhìn xem đám người lớn tiếng nói, theo ta đi. Nói xong, Dịch Đông Lưu liền hướng phía ngoài phủ đệ nhanh chân đi đi. Tại phía sau hắn, đi theo hơn 10 người mặt khác thần cung trưởng lão. Tham dự phá hủy ma linh mạch tu sĩ thấy thế, vội vàng đi theo. Mấy trăm tên thần thể cảnh tu sĩ, cơ hồ toàn bộ lựa chọn tham dự lần này kế hoạch. Lý Yên Nhiên nhìn xem Sở Vân ba người nói sư tỷ sẽ không tiễn các ngươi, nếu như các ngươi có thể phá hủy ma linh mạch, liền mau chóng gấp trở về, sư tỷ sẽ ở trước tiên đưa các ngươi tiến về lục trọng thần vực thông đạo. Tốt, đa tạ sư tỷ. Mạc Khinh Vũ đối với Lý Yên Nhiên vừa chắp tay, liền quay người rời đi. Sở Vân cùng Trương Hổ thì đi theo phía sau nàng. Tại Dịch Đông Lưu cùng hơn 10 người thần cung trưởng lao dẫn đầu xuống, đám người rất nhanh liền rời đi Thần Long Thành. Trước khi đến Cổ Ma tộc trên đường, Sở Vân hỏi thăm mấy tên dẫn đội thần cung trưởng lao ôn hòa chạy về hướng đông, từ bọn hắn trong miệng Sở Vân biết được ma linh mạch chỉ biết là tại Cổ Ma tộc chỗ sâu, về phần ở nơi nào, không có ai biết. Dưới loại tình huống này, nếu như mạo muội tiến vào Cổ Ma tộc, như vậy bị Cổ Ma tộc nhân phát hiện tỷ lệ rất lớn. Vì giảm bớt nguy cơ, mau chóng tìm tới ma linh mạch nơi ở, Sở Vân quyết định truyền âm hỏi thăm Linh Dao. Khi biết Sở Vân đám người kế hoạch sau, Linh Giao vì không gả cho Huyễn Ma, thế là đem ma linh mạch chỗ đại khái vị trí báo cho Sở Vân. Căn cứ Linh Giao nói tới, nàng cũng không biết vị trí cụ thể, chỉ biết là ma linh mạch tại một chỗ ma linh tụ tập địa phương. Tại ma linh mạch bốn phía có bốn tòa ngọn núi cao vút, trên ngọn núi có bốn tòa tế đàn, hàng năm cổ ma tộc đều muốn dùng bốn tòa tế đàn tế thiên để cầu để ma linh mạch càng gia trì hơn lâu. Nghe xong Linh Giao giảng thuật sau, Sở Vân biết nếu muốn biết ma linh mạch, trước hết tìm tới có tế đàn bốn tòa ngọn núi. Ngay sau đó hắn đem tin tức này báo cho Dịch Đông Lưu. Dịch Đông Lưu nghe vậy, lộ ra chất vấn chi sắc. Ngươi xác định ma linh mạch thật tại nàng nói cái chỗ kia? Sở Vân một mặt kiên định nói, nàng hẳn là sẽ không gạt ta. Dịch Đông Lưu lộ ra vẻ do dự. Chuyện này can hệ trọng đại, sơ ý một chút liền có khả năng sẽ bị cổ ma tộc vây công, cho nên hắn không dám khinh thường. Sở Vân gặp hắn do dự, mở miệng nói, nếu chúng ta không biết ở nơi nào, vì cái gì không dựa theo nàng nói địa phương đi tìm, dù sao tiến vào cổ ma tộc trưởng địa đô phải đối mặt phong hiểm. Dịch Đông Lưu hơi trầm tư, cảm giác Sở Vân nói có lý. Đi, vậy ta hiện tại liền thông chi bọn hắn, để bọn hắn dựa theo ngươi nói địa phương đi tìm, một khi phát hiện, lập tức thông chi những người khác. Tốt. Rất nhanh, Dịch Đông Lưu liền đem ma linh mạch tình huống chung quanh báo cho đám người. Có đại khái địa hình, tất cả mọi người đối với tìm kiếm ma linh mạch tràn đầy lòng tin. Có đại khái vị trí, nếu muốn tìm đến ma linh mạch liền dễ dàng nhiều. Trương Hổ nhìn xem Sở Vân nói, Mã sư đệ, đến lúc đó ba người chúng ta đi vào chung tìm kiếm, ý của ngươi như nào? Sở Vân nhưng thật ra là muốn đơn độc hành động, bởi vì cổ ma trong tộc tình huống phức tạp, càng nhiều người bị phát hiện xác suất càng lớn. Nhưng là nếu Trương Hổ đã nói ra đi vào chung, hắn cũng không tốt tự tuyệt. Ngay sau đó gật đầu nói, đi. Theo thời gian trôi qua, đám người rất nhanh liền tới gần cổ ma tộc trưởng. Lúc này, Dịch Đông Lưu để mặt khác mấy tên thần cung trưởng lão, đem mấy trăm tên thần thể cảnh tu sĩ chia số đội, sau đó để những người này mang theo bọn hắn, từ khác nhau phương hướng tiến vào cổ ma tộc trưởng. Rất nhanh, mấy trăm người liền bị chia làm 7 đoàn người, một đội người đại khái chỉ có 2-30 người. Sở Vân, Trương Hổ cùng Mạc Khinh Vũ từ dễ chạy về hướng đông dẫn đầu. Đợi cho các trưởng lão khác mang người rời đi, Dịch Đông Lưu đi vào Sở Vân ba người trước người, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ không đành lòng. Mặc dù hắn chủ động cùng mấy người thoát ly quan hệ thầy trò, nhưng là hắn đối với mấy người quan tâm không có chút nào giảm bớt. Lần này mấy người tiến vào cổ ma tộc trưởng phá hư ma linh mạch, khẳng định là cựu tử nhất sinh, hắn muốn tại cuối cùng nhìn nhiều ba người một chút. Lập tức liền muốn tới cổ ma tộc nhân lãnh địa, ta chỉ có thể đem bọn ngươi đưa đến bên cạnh, con đường tiếp theo chỉ có thể dựa vào các ngươi. Sư phụ Mạc Khinh Vũ cùng Trương Hổ hồng con mắt. Dịch Đông Lưu biết không thể nói thêm nữa, ngay sau đó khua tay nói, đi thôi. Nói xong, hắn thả người bật lên, mang theo hơn 10 người hướng phía cổ ma tộc trưởng bay đi. Sau nửa canh giờ, cổ ma tộc trưởng ánh vào đám người tầm mắt, chỉ gặp che khuất bầu thiên ma khí bao phủ phía trước đại địa, thiên địa lâm vào một mảnh lờ mờ. Bay ở phía trước Dịch Đông Lưu ngừng lại, quay đầu nhìn mọi người nói, tốt, ta liền đưa các ngươi tới đây, nếu như lại tiếp tục hướng phía trước, rất có thể sẽ bị cổ ma tộc nhân phát hiện. Đa tạ tiền bối. Đám người đồng thời đối với Dịch Đông Lưu chắp tay. Những người này đến từ khác biệt thần cung, trong đó thậm chí còn có tán tu. Dịch Đông Lưu khoát tay nói, đi thôi, hy vọng các ngươi có thể thành công hủy đi ma linh mạch, sau đó trở lại Thần Long Thành. Theo lời này vang lên, đám người đem tốc độ thi triển đến cực hạn, hướng phía cổ ma tộc trưởng bay đi. Dịch Đông Lưu đưa ánh mắt về phía Sở Vân ba người, ánh mắt lộ ra thần sắc không muốn. Nếu như không phải Thiên Sát Thần Cung bị diện, thất trọng thần vực bị Vu tộc nhân cùng cổ ma tộc nhân công chiếm, ta cũng sẽ không cùng các ngươi thoát ly quan hệ. Có lẽ chúng ta sư đồ duyên phận chỉ có thể đến nơi đây, về phần về sau còn có thể hay không gặp lại, liền xem thiên ý. Nói xong, Dịch Đông Lưu đầu cũng không trở về rời đi nơi này. Vì không để cho cổ ma tộc nhân phát hiện, tất cả mọi người hy vọng ngay đầu tiên tiến vào cổ ma tộc trưởng. Ngay tại lúc bọn hắn sắp tới gần cổ ma tộc trưởng lúc, một đạo thanh âm băng lãnh đột nhiên vang lên. Ta quả nhiên không có đoán sai, các ngươi những này nhân tộc sâu kiến thật muốn đến phá hư ma linh mạch. Theo thanh âm vang lên, chỉ gặp một tên tóc rối bù thanh niên mặc hắc bào, mang theo mười mấy tên cổ ma tộc nhân, từ cổ ma tộc trưởng trong đất bay ra. Sở Vân ánh mắt ném đi, phát hiện lại là huyết ma. Gia hỏa này tại sao lại ở chỗ này? Sở Vân có chút giật mình. Bọn hắn tới phương hướng này, hoàn toàn chính là tùy ý chọn chọn. Thế nhưng là vận khí này cũng quá kém, thế mà lại gặp được huyết ma. Nói chúng ta là sâu kiến, ta nhìn ngươi mới là sâu kiến. Chớ cùng hắn nói nhảm, giết hắn. Những này nhân tộc tu sĩ căn bản không biết huyết ma. Nghe được huyết ma nói như vậy, mọi người nhất thời nổi giận, ngay sau đó lấy ra các loại thần khí hướng phía huyết ma phóng đi. Mạc Kinh Vũ cùng Trương Hổ bản muốn gia nhập chiến cuộc, lại bị Sở Vân đưa tay ngăn lại. Không thể đi, người này là huyết ma, các ngươi không phải là đối thủ của hắn. Trương Hổ cùng Mạc Kinh Vũ nghe vậy, lập tức kinh hãi. Hắn là huyết ma. Đối với. Vậy làm sao bây giờ? Sở Vân đưa ánh mắt về phía phóng tới huyết ma mười mấy tên tu sĩ, mở miệng nói, thừa dịp bọn hắn ngăn chặn huyết ma, chúng ta tranh thủ thời gian đi vào. Theo lời này băng lên, Sở Vân lách qua huyết ma, đem tốc độ thi triển đến cực hạn, hướng phía cổ ma tộc trưởng trong đất bay đi. Trương Hổ cùng Mạc Khinh Vũ thấy thế, đội vàng đuổi theo. Đối mặt mười mấy tên tu sĩ nhân tộc công kích, huyết ma nhếch miệng lên một vòng khinh thường. Một đám thứ không biết chết sống. Theo lời này băng lên, bàn tay hắn đột nhiên một nắm, chỉ gặp phệ huyết ma đao trong nháy mắt xuất hiện trong tay hắn. Cầm trong tay phệ huyết ma đao, huyết ma cánh tay nâng lên, một đao quét ngang mà ra. Lập tức, một đạo dài đến vài chục trượng huyết sắc đao cương chém về phía đám người. Mười mấy tên tu sĩ nhân tộc thấy thế, liền tranh thủ thần khí ngăn tại trước người. Đang đang đang, phốc phốc phốc, nhưng là căn bản vô dụng. Chỉ thấy huyết sắc đao cương tới gần bọn hắn sau, trực tiếp đem bọn hắn trong tay thần khí liên quan thân thể của bọn hắn chặt ngang chặt đứt. Lập tức máu đỏ tươi tràn ngập toàn bộ bầu trời. Nhìn thấy một màn này, huyết ma khẽ môi bật lên, lộ ra vẻ hài lòng. Lúc này, một tên cổ ma tộc nhân đi vào bên cạnh hắn, mở miệng nói, thiếu tộc trưởng, có 3 tên tu sĩ nhân tộc chạy. Cái gì? Huyết ma vốn cho là mình một đao này đã đem toàn bộ tu sĩ nhân tộc chém giết, không nghĩ tới thế mà còn có cá lọt lưới. Ngay sau đó lạnh giọng hỏi, đi nơi nào? hướng chúng ta lãnh địa chỗ sâu bay đi. Huyễn Ma đem ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía tên này tộc nhân. Vậy các ngươi vì cái gì không ngăn cản bọn hắn? Chúng ta ngăn không được. Một đám đồ vô dụng, muốn các ngươi làm gì dùng? Huyễn Ma huy động vệ huyết ma đao, một đao liền đem trước người tộc nhân toàn bộ miểu sát. Chỉ gặp hắn hai mắt, giờ phút này đã huyết hồng. Ánh mắt nhìn chăm chú Sở Vân ba người đảo tẩu phương hướng, Huyễn Ma mắt lộ sát cơ nói vẫn chưa có người nào có thể từ thủ hạ ta đào thoát, các ngươi cũng không ngoại lệ. Nói xong, hắn dẫn theo vệ huyết ma đao, hướng phía Sở Vân ba người biến mất phương hướng đuổi theo. Hắn khả năng đã quên, trước đó Sở Vân liền từ dưới tay hắn đào thoát. Vì không bị Huyễn Ma đuổi kịp, Sở Vân ba người đem tốc độ thi triển đến cực hạn. Theo khoảng cách không ngừng rút ngắn, Huyễn Ma rốt cục nhận ra Sở Vân. Ngay sau đó phát ra một tiếng ngập trời gầm thét. "Tiểu tử, lại là ngươi, lần trước để cho ngươi may mắn đào thoát, lần này ngươi liền không có vận tốt như vậy." Sở Vân gặp Huyễn Ma sắp đuổi kịp, biết không thể để hắn tới gần, không phải vậy Trương Hổ cùng Mạc Khinh Vũ hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngay sau đó đối với Trương Hổ cùng Mạc Khinh Vũ nói các ngươi đi trước, ta ngăn chặn hắn. Trương Hổ cùng Mạc Khinh Vũ nghe vậy, lộ ra vẻ lo lắng, cũng không có chọn rời đi. Sở Vân nói, biết trước đó Huyễn Ma vì cái gì không có đi Thần Long Thành sao? Bởi vì ta đã cùng hắn giao thủ qua, hắn không làm gì được ta. Thật sao? Trương Hổ lộ ra không tin chi sắc. Sở Vân nói, ta sẽ không lấy sinh mệnh của mình nói đùa, cho nên các ngươi cứ việc đi, không phải vậy lưu tại nơi này sẽ chỉ ảnh hưởng ta phát huy. Mạc Khinh Vũ so Trương Hổ quả quyết, nghe nói như thế, mở miệng nói, vậy ngươi coi chừng, Trương Hổ, chúng ta đi. Trương Hổ nhìn xem Sở Vân nói, vậy ngươi coi chừng. Nói xong, hai người liền hướng phía nơi xa chân trời bay đi. Đợi cho hai người biến mất, Sở Vân quay đầu nhìn về phía Huyễn Ma. Chỉ gặp Huyễn Ma đã đi tới hắn phía trước. Nhìn thấy Sở Vân dừng lại, Huyễn Ma cầm trong tay vẻ huyết ma đao, âm thanh lạnh lùng nói, hôm nay ngươi sẽ không còn có vận khí tốt như vậy trốn. Sở Vân âm thanh lạnh lùng nói, ai nói ta muốn chạy trốn, lúc đầu ta muốn để cho ngươi sống lâu một đoạn thời gian, đã ngươi muốn tìm chết, vậy ta liền thành phần ngươi. Theo lời này vang lên, Sở Vân bàn tay đột nhiên một nắm. Chỉ gặp Tổ Long kiếm trong nháy mắt xuất hiện tại trong bàn tay hắn. Tổ Long kiếm sau khi xuất hiện, từng đạo thần quang tại trên thân kiếm lấp lóe không ngừng. Huyễn Ma thấy thế, con ngươi đột nhiên co bảo, Thần Long tộc thánh khí Tổ Long kiếm, làm sao có thể? Ngươi tại sao có thể có Thần Long tộc thánh khí? Sở Vân âm thanh lạnh lùng nói, muốn biết, đi địa ngục hỏi đi. Thoại âm rơi xuống, Sở Vân thả người bật lên, bay lên không trung, sau đó hai tay nắm ở chuôi kiếm, hướng phía Huyễn Ma chém xuống một kiếm. Chương 1448 Tổ Long kiếm sát chiêu mạnh nhất, Huyễn Ma tử vong. Chương 1448 Tổ Long kiếm sát chiêu mạnh nhất, Huyễn Ma tử vong. Đối mặt Sở Vân công kích, Huyễn Ma đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức cười lạnh nói, coi như ngươi có được Thần Long tộc thánh khí cũng giết không được ta, bởi vì chúng ta cổ ma tộc thánh khí mới là mạnh nhất. Theo lời này băng lên, hắn huy động trong tay vệ huyết ma đao ngăn tại đỉnh đầu. Chỉ gặp đã dính qua máu tươi vệ huyết ma đao, giờ phút này trên thân đao huyết sắc quang mang lập lòe, nhìn mười phần yêu tà. Trên bầu trời, keng, theo Tổ Long kiếm rơi xuống, một đạo dài đến vài chục trượng kiếm cương màu vàng đột nhiên rơi vào Huyễn Ma trên thân, lại bị trong tay hắn phệ huyết ma đao cản trở lại. Sở Vân đưa ánh mắt về phía Huyễn Ma, nhìn thấy trong tay đối phương phệ huyết ma đao, thế mà có thể ngăn cản Tổ Long kiếm công kích sau, hắn con ngươi co rụt lại, lộ ra vẻ giật mình. Nguyên bản hắn coi là Tổ Long kiếm đối mặt phệ huyết ma đao, hẳn là hoàn toàn nghiền ép, nhưng là bây giờ xem ra, hắn giống như đánh giá thấp phệ huyết ma đao uy lực. Thần Long tộc thánh khí, không gì hơn cái này. Huyễn Ma lộ ra vẻ khinh thường. Ngay sau đó cánh tay đột nhiên hướng lên vừa nhấc, một cỗ cường đại lực lượng quét sạch mà ra. Sở Vân vội vàng không kịp chuẩn bị, nắm Tổ Long kiếm liền lùi mấy bước. Đợi cho thân thể ổn định, hắn một mặt ngưng trọng nhìn xem Huyễn Ma. Huyễn Ma cười lạnh, ngươi đã xuất thủ, hiện tại tới phía ta. Theo lời này băng lên, Huyễn Ma thả người nhảy lên, bay thẳng đến trên trời cao. Chỉ gặp hắn cầm trong tay vệ huyết ma đao, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Sở Vân. Ngươi cũng tiếp ta một đao thử một chút. Thoại âm rơi xuống, Huyễn Ma hai tay nắm ở chuôi đao, hướng phía Sở Vân một đao đột nhiên chém xuống. Chỉ gặp một đạo dài đến vài chục trượng huyết sắc đao cương từ trên trời giáng xuống, đem Sở Vân bao phủ. Sở Vân thấy thế, hơi nhướng mày, bởi vì hắn phát hiện mới đi qua ngắn ngủi mấy ngày, Huyễn Ma thực lực liền so trước đó tăng lên mấy lần. Đối mặt Huyễn Ma công kích, Sở Vân biết không cách nào né tránh. Ngay sau đó cùng trước đó Huyễn Ma một dạng, đem Tổ Long kiếm ngăn tại đỉnh đầu. Chỉ gặp dài mười mấy trượng huyết sắc đao cương, nhanh chóng hướng phía Sở Vân rơi xuống. Keng! Theo một đạo chói tai sắt thép va chạm tiếng vang lên. Chỉ gặp Sở Vân sắc mặt đỏ lên, lập tức chân đạp hư không, càng không ngừng lùi lại. Đợi cho thân thể ổn định, khóe miệng của hắn co rúm, mặt lộ vẻ thống khổ. Hiển nhiên Huyễn Ma một kích này đã đem hắn trọng thương. Huyễn Ma thấy thế, từ trên cao nhanh chóng hạ xuống, sau đó một mặt trào phúng mà nhìn xem Sở Vân. Ngươi đối với ta vung ra một kiếm, ta lông tóc không tổn hao gì, mà ta đối với ngươi bổ ra một đao, liền đem ngươi trọng thương. Tiểu tử, ngươi làm sao cùng ta đấu? Sở Vân sắc mặt âm trầm nhìn xem Huyễn Ma. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, coi như đạt được thánh khí, cũng vô pháp đánh bại Huyễn Ma. Thôi, là thời điểm kết thúc, các loại giết ngươi, ta lại đi giết hai người kia. Thoại âm rơi xuống, Huyễn Ma huy động trong tay phệ huyết ma đao, lần nữa hướng phía Sở Vân chém vào mà đến. Một đao này uy lực so vừa rồi một đao kia càng thêm cường đại. Chỉ gặp đao cương còn không có tới gần, Sở Vân bộ mặt cũng đã bắt đầu biến hình. Mặc dù như thế, hắn hay là chậm rãi nâng lên Tổ Long kiếm, muốn liều mạng một lần. Phúc. Thế nhưng là hắn đã bản thân bị trọng thương, Tổ Long kiếm vừa nâng lên, liền hơi đỏ mặt, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi vừa vặn phun tại Tổ Long kiếm bên trên. Sau một khắc, để Sở Vân giật mình sự tình phát sinh. Giống. chỉ gặp bị máu tươi nhiễm tổ long kiếm, thế mà phát ra từng đạo tiếng long ngâm. Sau đó liền gặp trên thân kiếm điêu khắc 9 đạo long văn, vậy mà bắt đầu nhúc nhích, sau đó xông ra thân kiếm, hóa thành 9 đầu màu sắc khác nhau thần long, bay lên tương cung. Một màn này, triệt để chấn kinh Sở Vân, cũng chấn kinh Huyễn Ma. Đây là tình huống như thế nào? Tại Huyễn Ma trong ánh mắt khiếp sợ, 9 đầu màu sắc khác nhau thần long, ở trên bầu trời một trận bàn xoay sau, liền hướng phía hắn nhanh chóng lao tới. Nhìn thấy một màn này, Huyễn Ma bị dọa đến sắc mặt đại biến. Ngay sau đó đội vàng huy động trong tay vệ huyết ma đào chém vào. Nhưng là 9 đầu thần long tựa hồ không có chân thân, mặc kệ hắn làm sao chém vào đều không dùng. Giống. Hống hống hống. Theo từng đạo chói hai tiếng long ngâm vang lên, chỉ gặp 9 đầu thần long đồng thời hướng phía Huyễn Ma thân thể phóng đi. Cuối cùng tại hắn trong ánh mắt khiếp sợ, từ trong cơ thể của hắn xuyên qua. Nhìn thấy một màn này, Huyễn Ma cầm trong tay vệ huyết ma đào cứ thế ngay tại chỗ. Oanh. Sau một khắc, Huyễn Ma đột nhiên chợt nổ tung đi, hóa thành đầy trời thịt nát, từ trên cao rơi xuống. Nhìn thấy một màn này, Sở Vân ngây mẩn cả người. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, tổ long kiếm trên thân kiếm 9 đạo long văn, lại có thể hóa thành 9 đầu thần long công kích đối thủ. Đây cũng quá biến thái. Nhìn xem đã hóa thành đầy trời thịt nát Huyễn Ma, Sở Vân cũng còn ở vào trong lúc khiếp sợ. Hắn đơn giản không thể tin được, Huyễn Ma cứ như vậy chết ở trong tay của hắn. Cũng may chỉ là chấn kinh một lát, Sở Vân liền kịp phản ứng. Ngay sau đó vội vàng hướng xuống đất hạ xuống. Hắn muốn tìm Huyễn Ma phệ huyết ma đao, loại này tà môn binh khí không có khả năng lại để cho cổ ma tộc thu hồi được, bằng không thì chết trong tay bọn hắn tu sĩ nhân tộc sẽ càng nhiều. Rất nhanh, Sở Vân đã tìm được Huyễn Ma phệ huyết ma đao, còn có nhận không gian của hắn. Ngay tại hắn chuẩn bị lúc rời đi, phát hiện Huyễn Ma mặc dù bạo tạc biến thành một chỗ thịt nát, nhưng là còn có một số tu vi năng lượng lưu lại ở trong không khí. Ngay sau đó Sở Vân trực tiếp vận chuyển thôn tiên quyết hấp thu. Đợi cho đem những năng lượng này hấp thu sạch sẽ, Sở Vân phát hiện tu vi của mình đạt tới thần thể cảnh sơ kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu một chút liền tiến vào thần thể cảnh trung kỳ. Đối với cái này, Sở Vân đã rất hài lòng. Ngay sau đó hắn thả người vọt lên, hướng phía Trương Hổ cùng Mạc Khinh Vũ biến mất phương hướng bay đi. Cùng lúc đó, cổ ma tộc chỗ sâu, nơi này có một chỗ rộng lớn bình nguyên. Chỉ gặp tại ở giữa vùng bình nguyên tọa lạc lấy một tòa thành trì khổng lồ. Thành trì toàn thân hiện ra màu đen, phản phất tu kiến tại u minh chi địa. Tại trong thành trì, từng tòa cung điện màu đen giăng khắp nơi. Giờ khắc này ở trong đó một tòa cung điện màu đen bên trong, một tên người mặc áo bào đen, hai mắt lóe lao giả, chính nhắm mắt ngồi xếp bằng tu luyện. Đúng lúc này, hắn tựa hồ cảm ứng được cái gì, đột nhiên mở mắt. Ta lưu tại Viễn Mã trên người thần thức lạc ấn thế mà biến mất, chẳng lẽ hắn gặp bất trắc. Vừa nghĩ đến đây, lão giả mặc hắc bào hướng phía bên ngoài lớn tiếng nói, "Người tới." Theo lão giả mặc hắc bào thanh âm vang lên, chỉ gặp mười mấy tên người mặc hắc bào thân ảnh từ bên ngoài bước vào. Đợi cho đi vào lão giả mặc hắc bào trước người, đám người đồng thời chắp tay. "Bái kiến tộc trưởng." Lão giả mặc hắc bào thanh âm lạnh như băng nói, "Ta lưu tại thiếu tộc trưởng trên người thần thức lạc ấn đột nhiên biến mất, các ngươi tranh thủ thời gian phái người đi ra xem một chút chuyện gì xảy ra. Nếu như phát hiện có nhân tộc tiến vào chúng ta cổ ma tộc trưởng, lập tức cho ta biết." "Là." Đợi cho đám người rời đi, lão giả mặc hắc bào hơi trầm ngâm, mạnh mẽ đứng dậy. "Không được, ta phải đi ra xem một chút, nếu là phệ huyết ma đao rơi vào nhân tộc trong tay, vậy thì phiền toái." Nói xong, hắn hướng phía ngoài điện nhanh chân đi đi. Cùng lúc đó, Sở Vân đã tìm được Mạc Khinh Vũ cùng Trương Hổ. Hai người trốn ở một chỗ trong khe núi. Khi Sở Vân tìm tới hai người lúc, hai người một mặt mừng rỡ. Bọn hắn đều coi là Sở Vân lần này hẳn phải chết không nghi ngờ, dù sao Huyễn Ma thành danh quá lớn. "Mã sư đệ, ngươi không có việc gì liền tốt, chúng ta cho là ngươi." Mạc Khinh Vũ hốc mắt phiếm hồng, cố nén không khóc đi ra. Trương Hổ nói, "Ta liền biết tiểu tử ngươi bản lĩnh lớn, Huyễn Ma mặc dù cường đại, nhưng là không nhất định có thể giết chết ngươi." Sở Vân lộ ra một vòng mỉm cười, "Ta chỉ thiếu một chút liền chết ở trong tay hắn." Hoàn toàn chính xác, chỉ thiếu một chút. Nếu không phải thời khắc mấu chốt, hắn ngoài ý muốn kích hoạt tổ long kiếm bên trên 9 đạo long văn, đoán chừng hắn chết chính là hắn. "Cái kia Huyễn Ma đâu, hắn không có đuổi theo đi?" Mạc Khinh Vũ nhìn xem Sở Vân hỏi. Chương 1449 phá hủy ma linh mạch, chương 1449 phá hủy ma linh mạch, hắn đã bị ta giết. Sở Vân nhìn xem Mạc Khinh Vũ nói ra. Lời này vừa nói ra, Mạc Khinh Vũ cùng Trương Hổ trong nháy mắt sửng sốt. Hai người trừng to mắt nhìn xem Sở Vân. "Ngươi nói cái gì? Huyễn Ma bị ngươi giết?" Mạc Khinh Vũ nhìn xem Sở Vân lộ ra không tin chi sắc. Nàng không tin Sở Vân có thể giết chết Huyễn Ma. "Đối với bị ta giết." Sở Vân một mặt kiên định nói, "Cho nên chúng ta hiện tại nhất định phải nhanh rời đi nơi này, nếu như ta không có đoán sai, Huyễn Ma bị giết cổ ma tộc cao tầng nhất định có thể cảm ứng được, cho nên chúng ta nhất định phải tại bọn hắn tìm tới chúng ta trước đó, đem ma linh mạch phá hủy." Theo lời này băng lên, Sở Vân thả người bật lên, tiếp tục hướng phía cổ ma tộc chỗ sâu tiến lên. Gặp Sở Vân không giống nói dối, Trương Hổ cùng Mạc Khinh Vũ trong lòng đều mười phần chấn kinh. Bất quá vẫn là nhanh chóng đuổi kịp Sở Vân. "Mã sư đệ, ngươi thật đúng là cái nhu nhân, sư huynh thật sự là quá bội phục ngươi." Mạc Khinh Vũ nói, "Ngay cả thần thông cảnh tu sĩ đều không nhất định có thể giết chết Huyễn Ma, ngươi thế mà có thể giết chết, sư tỷ cũng bội phục ngươi." Sở Vân thản nhiên nói, "Hiện tại cũng không phải bội phục thời điểm, chúng ta nhất định phải trong thời gian ngắn nhất tìm tới ma linh mạch, không phải vậy một khi cổ ma tộc xuất động cường giả, chúng ta coi như tìm tới ma linh mạch cũng vô pháp phá hủy. Đối với tranh thủ thời gian tìm ma linh mạch." Hai người cũng ý thức được tìm ma linh mạch tầm quan trọng. Ngay sau đó không nói thêm lời, đi theo Sở Vân bốn chỗ tìm ma linh mạch. Theo không ngừng tiến lên, ba người bắt đầu gặp được tuần tra cổ ma tộc nhân. Vì tìm tới ma linh mạch nơi ở, Sở Vân đem đối phương bắt lấy ép hỏi, kết quả liền đối phương cũng không biết ma linh mạch ở nơi nào. rơi vào đường cùng, Sở Vân chỉ có thể đem nó giết chết, sau đó tiếp tục tiến lên. Mấy canh giờ sau, ba người lần nữa đem một nhóm tuần tra cổ ma tộc nhân giết chết. Kết quả vẫn không có hỏi ra ma linh mạch nơi ở. Trương Hổ cả giận nói, những này cổ ma tộc nhân thật giàu hoạt, ma linh mạch ở nơi nào ngay cả mình tộc nhân đều không nói. Mạc Khinh Vũ nói ma linh mạch là cổ ma tộc nhân bồi dưỡng cường giả địa phương, bọn hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện đem ma linh mạch nơi ở nói cho người khác biết. Sở Vân gật đầu, Tam sư tỷ nói không sai, cho nên nếu muốn tìm đến ma linh mạch, một là dựa vào vật khí, hai là tìm một tên tu vi cường đại cổ ma tộc nhân khảo vấn. Đúng lúc này, Sở Vân trông thấy nơi xa chân trời, một đoàn ma khí nồng nặc, chính hướng phía bọn hắn nơi này nhanh chóng tới gần. Sở Vân biết loại tình huống này, bình thường đều là có cổ ma tộc cường giả xuất hiện, bởi vì bọn họ vị trí là trên một ngọn núi, xung quanh cũng không có có thể ẩn tàng địa phương. Ngay sau đó Sở Vân hướng phía Trương Hổ cùng Mạc Khinh Vũ nói mau cùng ta đến, có cổ ma tộc cường giả đến đây. Nghe nói như thế, Trương Hổ cùng Mạc Khinh Vũ dọa đến sắc mặt đại biến. Ngay sau đó đi theo Sở Vân đi vào một tảng đá lớn sau. Sở Vân biết dạng này căn bản không thể gạt được ánh mắt của đối phương. Ngay sau đó đem màu xám áo choàng lấy ra, đem bọn hắn thân thể che lại. Rất nhanh, một tên dáng người trắng kiện, người mặc hắc bào cổ ma tộc nhân đi vào khoảng không bên trên ngọn núi. Ngay tại hắn chuẩn bị bay qua lúc, hắn tựa hồ cảm ứng được cái gì. Ngay sau đó thay đổi phương hướng, hướng phía ngọn núi bay tới. Rất nhanh, hắn liền đáp xuống trên đỉnh núi. Sau đó bắt đầu quan sát tỉ mỉ xung quanh. Kỳ quái, ta rõ ràng phát giác được nơi này có tu sĩ nhân tộc núi, vì sao không nhìn thấy người? Tên này cổ ma tộc nhân một bên dò xét, một bên hướng phía Sở Vân ba người vị trí đi tới. Trương Hổ thấy thế, thấp giọng hỏi, Mã Lương, hắn có thể hay không phát hiện chúng ta? Sở Vân nói, áo choàng này có ẩn thân năng lực, chỉ cần chúng ta không đi ra, hắn liền phát hiện không được chúng ta. Màu xám áo choàng năng lực, Sở Vân tại bị huyễn ma truy sát thời điểm, liền đã kiểm tra đo lường qua. Chỉ cần hắn không chủ động hiện thân, đối phương coi như đem ngọn núi đạp đổ cũng tìm không thấy hắn. Rất nhanh, tên này cổ ma tộc nhân liền đến Sở Vân ba người trước người. Sở Vân cẩn thận cảm ứng tu vi của đối phương, phát hiện đối phương có được thần thể cảnh sơ kỳ tu vi. Loại thực lực này, tại cổ ma tộc đã coi như là cường giả. Vì tìm tới ma linh mạch nơi ở, Sở Vân bắt đầu điều động thể nội sát khí, quyết định cầm xuống tên này cổ ma tộc nhân hỏi thăm. Ngay tại đối phương sắp tới gần bọn hắn lúc, Sở Vân giống như một đạo thiểm điện xông ra. Không đợi tên này cổ ma tộc nhân kịp phản ứng, hắn liền một phát bắt được cánh tay của đối phương, sau đó bắt đầu phóng thích thể nội sát khí. Rất nhanh, nồng đậm sát khí từ trong thân thể của hắn quét sạch mà ra, đem tên này cổ ma tộc nhân bao phủ. Tên này cổ ma tộc nhân vừa định phản kháng, liền phát hiện tu vi đã bị giam cầm, ngay sau đó lộ ra vẻ giận mình. Ngươi là ai, lại dám xông vào ta cổ ma tộc trưởng? Ta nhìn ngươi là không muốn sống. Ta nhìn không muốn sống chính là ngươi. Sở Vân đem tu vi của đối phương giam cầm sau, một thanh bóp lấy cổ của đối phương. Ta cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp, nói cho ta biết ma linh mạch ở nơi nào, không phải vậy ta liền giết ngươi. Coi như ngươi giết ta, ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Sở Vân ánh mắt ngưng tụ, ta ngược lại muốn xem là của ngươi mạnh miệng, vẫn là của ta thủ đoạn cứng rắn. Đang khi nói chuyện, Sở Vân duỗi ra một bàn tay khác, chỉ gặp bốn loại màu sắc khác nhau thiên hỏa xuất hiện tại trong bàn tay hắn. Cánh tay huy động, Sở Vân một trưởng vô ở tên này cổ ma tộc nhân trên ngực. Từ từ, a. Lập tức, sương mù dâng lên, nồng đậm thịt nướng bị tán phát đi ra, đau tên này cổ ma tộc nhân nhe răng trợn mắt. Hắn muốn phản kháng, nhưng là Sở Vân đã đem tu vi của hắn giam cầm, bàn tay càng là bóp lấy cổ của hắn. Nói hay là không? Sở Vân lần nữa tăng lớn cường độ. Tên này cổ ma tộc nhân mặt lộ vẻ thống khổ, nói ta nói, ma linh mạch ở phía trước hơn 10 dặm trong một chỗ dãy núi. Giang giác. Hắn vừa nói ra, Sở Vân liền bàn tay đột nhiên vừa dùng lực, trực tiếp chặt đứt cổ của hắn. Lập tức thi triển thôn tiên quyết, bắt đầu thôn vệ tu vi của đối phương. Chỉ gặp tên này cổ ma tộc nhân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô cát, biến thành một bộ thây khô. Đem tu vi của đối phương thôn vệ sau, Sở Vân phát hiện tu vi chỉ là tăng lên một chút, cũng không có tiến vào thần thể cảnh trung kỳ, cái này khiến hắn có chút thất vọng. Bất quá nghĩ đến đối phương cùng hắn đồng cấp, Sở Vân liền bình thường trở lại. Ánh mắt nhìn về phía ngón tay của đối phương, Sở Vân đem đối phương nhận không gian gỡ xuống, sau đó quay người nhìn về phía Trương Hổ cùng Mạc Khinh Vũ. Ra đi, hắn đã chết. Nghe nói như thế, Trương Hổ cùng Mạc Khinh Vũ xốc lên màu xám áo choàng. Khi nhìn thấy tên này cổ ma tộc nhân biến thành một bộ thây khô sau, hai người mặc dù chấn kinh Sở Vân thủ đoạn giết người, nhưng là không có hỏi nhiều. Mạc Khinh Vũ đem màu xám áo choàng còn cho Sở Vân, nói hắn đạo ma linh mạch ở phía trước hơn 10 dặm một chỗ trong núi lớn, ngươi cảm thấy hắn nói là sự thật sao? Sở Vân đem đối phương nhẫn không gian thu lại sau, nói hẳn là thật, dù sao cũng tìm không thấy, không bằng đến phía trước đi xem một chút. Tốt, vậy chúng ta bây giờ liền đi. Theo lời này băng lên, ba người thả người bật lên, hướng phía trước bay đi. Phi hành cách xa mấy chục dặm sau, phía trước quả thật xuất hiện một mảnh rộng lớn dãy núi. Chỉ gặp dãy núi bị ma khí nồng nặc bao phủ, cùng địa phương khác so sánh, nơi này ma khí muốn so địa phương khác nồng đậm mấy lần. Nơi này ma khí như vậy nồng đậm, xem ra hẳn là nơi này. Trương Hổ mở miệng nói. Sở Vân quan sát tỉ mỉ vùng dãy núi này, rất nhanh hắn liền phát hiện một cỗ lực lượng kỳ dị từ phía trên không dãy núi tán phát đi ra. Mã Kinh Vũ nhìn xem Sở Vân hỏi, Mã sư đệ, có nên đi vào hay không? Trong lúc bất chi bất giác, hai người đã đem Sở Vân trở thành chủ tâm cốt. Sở Vân sắc mặt nghiêm túc, nói vùng núi này trên không bố trí có trận pháp, bạn muội đi vào khẳng định có nguy hiểm. Trận pháp? Nghe nói như thế, Mạc Khinh Vũ cùng Trương Hổ một mặt giật mình. Lập tức hai người quan sát tỉ mỉ phía trên không dãy núi, thế nhưng là mặc kệ bọn hắn làm sao quan sát, đều không có phát hiện bất luận cái gì chỗ đặc thù. có trận pháp sao? Vì cái gì ta không cảm giác được bất cứ gì thường nào? Trương Hổ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Mạc Khinh Vũ mặc dù không có nói chuyện, nhưng là trong mắt nàng đồng dạng có vẻ nghi hoặc. Sở Vân giải thích nói, các ngươi nhìn không ra, đó là các ngươi đối với trận pháp nghiên cứu còn chưa đủ, ta có thể nhìn ra, là bởi vì thần thức của ta so với các ngươi mạnh, còn có chính là ta đối với trận pháp có sự hiểu biết nhất định. Nếu không phải vì tăng tốc tu vi tốc độ tăng lên, Sở Vân cũng sẽ không từ bỏ luyện chế đan dược và tăng lên trận pháp cảnh giới. Tiên kỳ hắn cái gì đều tăng lên, nhưng là đến phía sau hắn phát hiện, nếu như đồng thời tăng lên năng lực khác sẽ ảnh hưởng tu vi tiến độ. Cho nên phía sau hắn liền từ bỏ tăng lên cảnh giới luyện đan cùng trận pháp cảnh giới. Đương nhiên, nếu như tình huống cho phép, hắn hay là sẽ tăng lên, chủ yếu xem tình huống mà định ra. Vậy làm sao bây giờ, ngươi có thể phá giải sao? Mạc Khinh Vũ nhìn xem Sở Vân hỏi. Có thể, nhưng là một khi trận pháp phá giải, cổ ma tộc nhân nhất định sẽ phát hiện, cho nên chúng ta nhất định phải trong thời gian ngắn nhất đem ma linh mạch phá hủy, không phải vậy liền không có cơ hội. Trương Hổ nói, đi, ngươi nói làm thế nào, chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Sở Vân nói, hiện tại ta đi phá giải trận pháp, các loại trận pháp vừa vỡ, chúng ta liền bọt vào đi, đến lúc đó nhìn thấy ma linh mạch cái gì cũng đừng hỏi, trực tiếp công kích, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất rút đi. Tốt. Hai người đồng thời trả lời. Ngay sau đó Sở Vân thả người bật lên, hướng phía trước hư không bay đi. Các loại tới gần dãy núi sau, hắn giơ cánh tay lên, bắt đầu vẽ phát thảo phù văn. Cổ ma tộc nhân ở trong hư không bố trí trận pháp, Sở Vân vừa rồi cẩn thận cảm ứng một phen, phát hiện là thần phù trận pháp. Cũng may hắn đã học được vẽ phát thảo thần phù, không phải vậy căn bản là không có cách phá giải trận pháp này. Theo Sở Vân không ngừng vẽ phát thảo, từng đạo thần phù bị hắn đánh vào trong hư không phía trước. Chỉ gặp dấu ở trong hư không thần phù trận, rốt cục từ từ hiện lộ ra. Từng đạo phù văn màu vàng lúc gần lúc hiện, ngưng tụ thành một tấm to lớn thần phù lưới, bao phủ toàn bộ dãy núi. Trương Hổ thấy thế, lộ ra lòng còn sợ hãi chi sắc. Quả nhiên có trận pháp, còn tốt Mã sư đệ sớm phát hiện, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Mạc Khinh Vũ nhìn trước mắt trận pháp lộ ra vẻ giật mình. Trận pháp này nhìn không đơn giản, tiểu sư đệ thế mà có thể phá, thật sự là lợi hại. Trương Hổ trầm ngâm nói, tiểu sư đệ biết đồ vật nhiều lắm, mà lại hắn biết những vật này đều không phải là sư phụ dạy, xem ra tiểu sư đệ trước đó kỳ ngộ nhất định không ít. Còn tốt có tiểu sư đệ, không phải vậy chúng ta căn bản tìm không thấy ma linh mạch ở nơi nào. Vâng. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, trên bầu trời đột nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó, một cỗ cường đại lực lượng hướng phía bốn phía quét sạch mà đi. Trận pháp phá, tiến nhanh đi phá hủy ma linh mạch. Sở Vân hô to một tiếng, liền hướng phía dãy núi chỗ sâu phóng đi. Trương Hổ cùng Mạc Khinh Vũ nghe vậy, thả người bật lên, đem tốc độ thi triển đến cực hạn, theo sát tại Sở Vân sau lưng. Ba người một đường phi hành, rất nhanh liền đi vào ở giữa dãy núi. Đúng lúc này, Sở Vân trông thấy bốn tòa xuyên thẳng mây xanh ngọn núi vây quanh một tòa đen kịt đầm sâu. Theo khoảng cách không ngừng tới gần, Sở Vân phát hiện tại bốn tòa trên ngọn núi, phân biệt có xây một tòa cao 5 tầng đen kịt tế đàn. Ánh mắt nhìn về phía đầm sâu, Sở Vân cảm giác một cỗ cường đại lực lượng thần bí từ trong đầm sâu phát ra. Mặc dù Sở Vân không biết đây là lực lượng gì, nhưng là hắn có thể 100% khẳng định, tòa này đầm sâu hẳn là bọn hắn muốn tìm ma linh mạch. Ngay sau đó Sở Vân lớn tiếng nói, công kích đầm sâu, nơi đó hẳn là ma linh mạch. Theo lời này vang lên, Sở Vân tay trái phóng xuất ra 9 loại màu sắc khác nhau lôi đỉnh chi lực, tay phải phóng xuất ra 4 loại thiên hỏa. Sau đó hai tay đồng thời huy động, hướng phía đầm sâu công tới. Ầm ầm. Chỉ gặp 9 loại màu sắc khác nhau lôi đỉnh chi lực vang ra ngoài sau, biến thành 9 đầu màu sắc khác nhau lôi long. Rầm rầm rầm. Đợi cho tới gần đầm sâu, chỉ gặp tại đầm sâu chung quanh chợt nổ tung đi. Mà 4 loại thiên hỏa tới gần đầm sâu sau, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, đem trong đầm sâu nước bốc hơi. Cùng lúc đó, Trương Hổ lấy ra một cây cự phủ, hướng phía đầm sâu không ngừng bổ ra, phàm là bị chém trúng địa phương, trong nháy mắt chợt nổ tung đi. Mạc Khinh Vũ cầm trong tay một thanh trường kiếm, hướng phía 4 tòa ngọn núi tế đàn công tới. Hắn biết ma linh mạch muốn phát huy tác dụng, khẳng định không thể rời bỏ cái này 4 tòa tế đàn. Ngay tại 4 người công kích ma linh mạch lúc, tại Viễn Ma bị giết địa phương, cổ ma tộc tộc trưởng mang theo mười mấy tên cổ ma tộc cường giả đã đáp xuống nơi này. Khi thấy đầy đất thịt nát sau, thân thể của hắn bởi vì kích động mà run rẩy. Đến cùng là ai giết Viễn Ma, nếu để cho lão phu tìm tới hắn, nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Một tên cổ ma tộc lão giả ánh mắt nhanh chóng quét nhìn xung quanh, lập tức thần sắc ngưng nói, "Tộc trưởng, thiếu tộc trưởng phệ huyết ma đao giống như không thấy, nếu như bị nhân tộc cầm lấy đi vậy liền nguy hiểm. Giết chết thiếu tộc trưởng tu sĩ nhân tộc, hẳn là còn ở chúng ta cổ ma tộc trưởng trong đất, chỉ cần chúng ta toàn lực điều tra, nhất định có thể tìm tới đối phương." Đúng lúc này, một tên cổ ma tộc nhân từ đằng xa bay tới, sau đó nhanh chóng đáp xuống cổ ma tộc tộc trưởng trước người. "Tộc trưởng, việc lớn không tốt, có không ít người tộc tu sĩ đột nhiên xông vào chúng ta cổ ma tộc trưởng, giống như đang tìm kiếm cái gì." Lúc này, một tên cổ ma tộc lão giả tiến lên, thần sắc kinh hoàng nói, "Tộc trưởng, việc lớn không tốt, ma linh mạch giống như bị người công kích." "Cái gì?" Nghe nói như thế, cổ ma tộc tộc trưởng sắc mặt đại biến. Ma linh mạch thế nhưng là bọn hắn cổ ma tộc bồi dưỡng cường giả địa phương, nếu như bị phá hủy, như vậy bọn hắn liền không ai có thể lực cùng nhân tộc chống lại. Ngay sau đó không lo được thương tâm, nhìn xem mọi người nói, "Tranh thủ thời gian theo ta đi, tuyệt đối đừng để bọn hắn đạt được." Theo lời này vang lên, cổ ma tộc trưởng mang theo mười mấy tên cổ ma tộc cường giả, lấy cực nhanh tốc độ hướng phía ma linh mạch vị trí bay đi. Cùng lúc đó, ma linh mạch nơi ở chỉ gặp tại Sở Vân ba người công kích đến, bốn tòa trên ngọn núi tế đàn đã bị phá hủy. Về phần ma linh mạch, cũng bị Sở Vân lợi dụng lôi đỉnh chi lực triệt để phá hủy, liền liền bên trong nước đầm, cũng bị Sở Vân dùng bốn loại thiên hỏa bốc hơi. Cẩn thận cảm ứng, xác định trong đầm sâu cái kia cô cường đại lực lượng thần bí đã biến mất sau. Sở Vân hướng phía Trương Hổ cùng Mạc Khinh Vũ lớn tiếng nói, ma linh mạch đã bị phá hủy, cổ ma tộc nhân hẳn là chẳng mấy chốc sẽ giết tới, chúng ta đi nhanh lên. Chương 1450 giết ra cổ ma tộc, chương 1450 giết ra cổ ma tộc tốt. Nghe nói như thế, Trương Hổ cùng Mạc Khinh Vũ đình chỉ công kích, đi theo Sở Vân cùng một chỗ hướng phía bên ngoài bay đi. Nhưng mà vừa bay ra ngoài không bao xa, liền trông thấy nơi xa chân trời xuất hiện một đoàn to lớn ma khí. Ma khí cơ hồ bao phủ phương viên vài dặm. Nhìn thấy một màn này, Sở Vân biết hẳn là cổ ma tộc cường giả toàn bộ điều động. Cổ ma tộc nhân đánh tới, làm sao bây giờ? Trương Hổ một mặt khẩn trương hỏi. Mạc Khinh Vũ không nói gì, nhưng là trong mắt tràn đầy kinh hoàng, bàn tay nắm thật chặt trường kiếm. Sở Vân ánh mắt nhìn chăm chú nhanh chóng đến gần cổ ma tộc nhân, hắn biết nếu như mang theo Trương Hổ cùng Mạc Khinh Vũ, khẳng định rất khó chạy đi. Ngay sau đó đối với Trương Hổ cùng Mạc Khinh Vũ nói, ba người cùng một chỗ rất khó đào thoát, chúng ta bây giờ tách ra chạy trốn. Nếu như các ngươi có thể đào thoát, liền đến Thần Long Thành hội hợp, nếu như trốn không thoát, chỉ có thể nói mệnh chung chú định. Trương Hổ mắt lộ sắc cơ, cắn răng một cái, nói tốt. Mạc Khinh Vũ nói ta đi bên phải. Nói xong, nàng đem tốc độ thi triển đến cực hạn, hướng phía bên phải phương hướng bay đi. Trương Hổ nói, ta đi bên trái. Nói xong, hắn lấy cực nhanh tốc độ, hướng phía bên trái phương hướng bay đi. Rất nhanh, hai người liền biến mất không thấy. Sở Vân thấy thế, cũng không có nói thêm cái gì. Mặc dù phía trước là nguy hiểm nhất phương hướng, nhưng là những phương hướng khác chưa chắc liền an toàn. Cổ ma tộc tộc trưởng mang theo mười mấy tên cổ ma tộc nhân, rất nhanh liền tới gần Sở Vân. Vừa vặn trông thấy Trương Hổ cùng Mạc Khinh Vũ đào tẩu. Ngay sau đó thanh âm hắn lạnh như băng nói, "Truyền lệnh, tất cả tiến vào cổ ma tộc trưởng tu sĩ nhân tộc, giết chết bất luận tội. Nếu như dám thả đi một người, tộc quy xử trí." Là, rất nhanh, mười mấy tên cổ ma tộc cường giả, liền có mười mấy người rời đi, hướng phía phương hướng khác nhau bay đi. Mà cổ ma tộc tộc trưởng thì là mang theo những người còn lại hướng phía Sở Vân phi lai. Rất nhanh, cổ ma tộc tộc trưởng liền đến Sở Vân trước người. Nhìn thấy Sở Vân không có đào tẩu, sắc mặt hắn âm trầm, cười lạnh nói, nhìn thấy bổn tộc trưởng, thế mà không trốn, ngươi là bản tộc người người nhìn thấy tộc tu sĩ bên trong nhất có can đảm một cái. Sở Vân thần sắc lạnh lùng nhìn về cổ ma tộc tộc trưởng. Nếu biết trốn không thoát, vì sao phải trốn? Cổ ma tộc tộc trưởng nhìn xem Sở Vân nói, bổn tộc trưởng hiện tại chỉ muốn biết một sự kiện, con ta huyễn ma có phải hay không là ngươi giết? Từ Sở Vân trên thân, hắn cảm nhận được một cỗ cường đại lực lượng. Nguồn lực lượng này đủ để giết chết huyễn ma. Sở Vân biết hôm nay cùng cổ ma tộc nhân tất có một trận tử chiến, cho nên cũng không giấu giếm. Không sai, là ta giết. Lời này vừa nói ra, cổ ma tộc tộc trưởng cùng phía sau hắn cổ ma tộc tộc nhân trong nháy mắt lộ ra vẻ phẫn nộ. Ngươi lại dám giết thiếu tộc trưởng, chúng ta muốn ngươi chôn cùng. Hắn để thiếu tộc trưởng hải cốt không còn, chúng ta cũng muốn để hắn hải cốt không còn. Đối với, không đem hắn chém thành muôn mảnh, khó tiết chúng ta mối hận trong lòng. Cổ ma tộc tộc trưởng ánh mắt nhìn chăm chú Sở Vân, ánh mắt lộ ra nồng đậm sát cơ. Có thể giết ta mà huyết ma, nói rõ ngươi có chút bản sự, nhưng là ngươi chút bản lãnh này tại lão phu nơi này, không đáng giá nhắc tới. Lão phu hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, tự phế tu vi, lão phu có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Sở Vân cười lạnh một tiếng, lao ra hỏa, có bản lĩnh liền độc thủ, muốn cho ta tự phế tu vi, đơn giản chính là ban ngày nói mộng. Nghe nói như thế, cổ ma tộc tộc trưởng trong nháy mắt nổi giận. Đã ngươi không biết tốt xấu, vậy lao phu liền đưa ngươi xuống địa ngục. Chỉ gặp cổ ma tộc tộc trưởng cánh tay vung lên, lập tức che khuất bầu thiên ma khí, hướng phía Sở Vân quét sạch mà đi. Sở Vân thấy thế, đem thể nội sát khí toàn bộ phóng thích ra ngoài. Hắn muốn dùng sát khí ngăn cản đối phương ma khí. Sau khi hắn sát khí tới gần đối phương ma khí sau, không có chút nào chống đỡ chi lực, trực tiếp bị ma khí thôn phệ. Nhìn thấy một màn này, Sở Vân quá sợ hãi. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, cái này cổ ma tộc tộc trưởng ma khí, vậy mà cường đại đến trình độ như vậy. Muốn dùng sát khí ngăn cản lão phu ma khí, đơn giản chính là kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình. Mắt thấy ma khí phải nhờ vào gần, Sở Vân vội vàng điều động thể nội 9 loại lôi đỉnh chi lực. Ầm ầm. Chỉ gặp hắn trên thân, rất nhanh liền bị 9 loại màu sắc khác nhau lôi đỉnh chi lực bao trùm. Cổ ma tộc tộc trưởng đơn giản, ánh mắt ngưng tụ. Khó trách dám xâm nhập chúng ta cổ ma tộc nội địa, phá hư ta cổ ma tộc ma linh mạch, nguyên lai là một tên lôi tu. Bất quá đáng tiếc, đạo cao một thước ma cao một trượng, ngươi lôi đỉnh chi lực mặc dù có thể khắc chế lao phu ma khí, nhưng là tu vi của ngươi quá thấp, cho nên y nguyên không phải đối thủ của lão phu. Đang khi nói chuyện, cổ ma tộc tộc trưởng lần nữa tăng lớn ma khí cường độ. Chỉ gặp cổ ma tộc tộc trưởng thả ra ma khí tới gần Sở Vân sau, bắt đầu còn bị lôi đỉnh chi lực ngăn cản ở bên ngoài. Nhưng là rất nhanh, trên người hắn lôi đỉnh chi lực liền bị từ từ thôn phệ. Làm sao có thể? Nhìn thấy một màn này, Sở Vân lộ ra vẻ giật mình. Ma khí thế mà có thể thôn phệ hắn lôi đỉnh chi lực, loại tình huống này hắn còn là lần đầu tiên gặp. Thật chẳng lẽ chính là đạo cao một thước ma cao một trượng? Mắt thấy trên người lôi đỉnh chi lực liền bị thôn phệ, Sở Vân biết không thể lại ngồi chờ chết, không phải vậy một khi bị ma khí bao phủ, như vậy thì sẽ tùy ý đối phương xâm lược. Ngay sau đó Sở Vân bàn tay đột nhiên một nắm, Tổ Long kiếm trong nháy mắt xuất hiện trong tay hắn. Tổ Long kiếm, có thể nói là trước mắt trừ thần chi thủ, hắn lớn nhất át chủ bài. Theo Tổ Long kiếm xuất hiện, từng đạo chói mắt thần quang từ trên thân kiếm phát ra. Nhìn thấy một màn này, đứng tại cổ ma tộc tộc trưởng sau lưng một đám cổ ma tộc nhân, lập tức quá sợ hãi. Thần Long tộc thánh khí, Tổ Long kiếm, làm sao có thể? Không phải nói Thần Long tộc thánh khí Tổ Long kiếm đã mất đi rất nhiều năm sao? Làm sao lại ở trong tay người nọ? Nhìn thấy Sở Vân triệu hồi ra Tổ Long kiếm, cổ ma tộc tộc trưởng nguyên bản khinh thường trong đôi mắt, lộ ra một vòng vẻ kiêng dè. Người khác khả năng chỉ biết là Tổ Long kiếm là thần long tộc thánh khí, nhưng là hắn biết Tổ Long kiếm ở tại thần giới thập đại thánh khí bên trong đã từng xếp hạng thứ nhất. Về sau bởi vì thái cổ thần long tộc tộc nhân từ từ giảm bớt, không người có thể phát huy ra Tổ Long kiếm toàn bộ uy lực, mới đưa đến Tổ Long kiếm ngã ra thập đại thánh khí ba vị trí đầu. Nhưng là mặc dù như thế, Tổ Long kiếm uy lực cũng không phải bình thường thánh khí có thể so sánh. Cầm trong tay Tổ Long kiếm, Sở Vân điều động thể nội toàn bộ lực lượng. Hắn biết rõ, có thể hay không chạy ra cổ ma tộc tộc trưởng đám người vòng đây, liền nhìn một kiếm này. A. Đợi cho thể nội lực lượng toàn bộ điều động, Sở Vân gầm thét một tiếng, thả người xông ra ma khí bao phủ, bay lên thương khung. Sau đó hai tay đột nhiên nắm chặt chu kiếm, giơ cao khỏi đỉnh đầu, hướng phía cổ ma tộc tộc trưởng bọn người một kiếm đột nhiên chém xuống. Chỉ gặp Tổ Long kiếm còn chưa rơi xuống, một đạo dài đến vài chục trượng kiếm cương màu vàng, liền đã chạm phá ma khí, bổ về phía cổ ma tộc tộc trưởng bọn người. Đối mặt cái này cường hãn một kích, liền xem như cổ ma tộc tộc trưởng cũng không thể không tạm thời tránh mũi nhọn. Mà nhìn thấy cổ ma tộc tộc trưởng né tránh, mặt khác cổ ma tộc cường giả cũng đi theo né tránh. Nhưng là bọn hắn quá coi thường Tổ Long kiếm uy lực. Chỉ gặp một kiếm này bổ ra sau khi rời khỏi đây, kiếm cương còn chưa rơi xuống, trên mặt đất liền xuất hiện một đầu khe nước to lớn. Cùng lúc đó, kiếm khí cường đại, mang theo một cỗ khai thiên tích địa lực lượng, hướng phía bốn phía quét sạch mở đi ra. Rầm rầm rầm. Chỉ gặp đã lui ra ngoài rất xa một đám cổ ma tộc cường giả, bị liên lụy sau, trực tiếp chợt nổ tung đi. Chương 1451 nhất chiến thành danh, danh chấn thất trọng thần vực chương 1451 nhất chiến thành danh, danh chấn thất trọng thần vực nhìn thấy mười mấy tên cổ ma tộc nhân bị Tổ Long kiếm chằm giết, cổ ma tộc tộc trưởng trợn mắt tròn xoe, phẫn nộ quát, "Tiểu tử, lão phu muốn để ngươi chết." Theo lời này băng lên, cổ ma tộc tộc trưởng lắc mình biến hóa, biến thành một cái cao tới mấy chục trượng hắc sắc ma viên. "Giống." Hắc sắc ma viên hai tay đấm ngực, phát ra một tiếng ngập trời gầm thét. Ầm ầm. Những ngọn núi xung quanh bị liên lụy, trong nháy mắt đổ sụp. Chỉ gặp hắc sắc ma viên hai mắt huyết hồng, đưa ánh mắt về phía Sở Vân, sau đó hai chân cùng sử dụng, hướng phía Sở Vân tức giận xông tới. Phanh phanh. Chỉ gặp hắn mỗi đi một bước, mặt đất đều đang rung dậy. Sở Vân thấy thế, biết không phải là cổ ma tộc tộc trưởng đối thủ. Ngay sau đó cầm trong tay Tổ Long kiếm, hướng phía nơi xà chân trời bỏ chạy. Người là chạy không thoát. Hắc sắc ma viên miệng nói tiếng người, dùng cả tay chân, hướng phía Sở Vân điên cuồng đuổi theo. Chỉ thấy nó gặp núi lầy núi, gặp sông ngăn nước, phản phất không có cái gì có thể ngăn cản cước bộ của hắn. Coi như Sở Vân đem tốc độ thi triển đến cực hạn, y nguyên không thoát khỏi được cự viên màu đen truy sát. Nghĩ không ra cổ ma tộc tộc trưởng thế mà còn có thể biến hình, xem ra là ta chủ quan. Cổ ma tộc tộc trưởng có được thần thông cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi. Nguyên bản Sở Vân coi là có được Tổ Long kiếm, toàn lực thi triển, coi như không thể đem đối phương đánh giết, đem đối phương bức lui đảo tẩu, cũng hẳn là không có vấn đề. Có thể để hắn không có nghĩ tới là, thực lực của đối phương cũng không chỉ nơi này. Căn cứ suy đoán của hắn, cổ ma tộc tộc trưởng biến thành hắc sắc ma viên sau, thực lực đã vượt qua thần thông cảnh. Chết cho ta. Ngay tại Sở Vân liều mạng chạy trốn lúc, hắc sắc ma viên đột nhiên huy động cánh tay, hướng phía hắn một quyền đánh đến. Đối phương nắm đấm giống như một ngọn núi nhỏ, còn không có tới gần Sở Vân, nắm đấm mang theo kình phong, cũng đã đem Sở Vân hất bay ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, Sở Vân biết thật sự nếu không sử dụng tuyệt chiêu, khẳng định sẽ bị hắc sắc ma viên đánh trúng. Ngay sau đó hắn thả người bật lên, bay lên không trung, sau đó thôi động thể nội cổ thần huyết mạch, hướng phía hắc sắc ma viên đấm tới một quyền. Theo Sở Vân cánh tay huy động, chỉ gặp hắn trên đỉnh đầu mây đen hội tụ, cuồng phong quét sạch thương khung, thiên địa nhanh chóng ảm đạm xuống. Chỉ gặp thương khung chỗ sâu, một cái to lớn vô cùng màu đồng cổ cự thủ, phản phất đến từ tinh không, hướng xuống đất chậm rãi đè xuống. Đây là cổ thần chi thủ. Một khi thi triển, có thể vượt qua ba cái đại cảnh giới đánh giết đối thủ. Nhìn qua từ trên trời giáng xuống cổ thần chi thủ, hắc sắc ma viên lập tức đình chỉ công kích, một mặt giật mình nhìn xem trên bầu trời xuất hiện màu đồng cổ cự thủ. Cổ thần chi thủ, làm sao có thể? Ầm ầm. Hắn vừa dứt lời, hai chân bởi vì tiếp nhận cổ thần chi thủ áp lực, lâm vào trong bùn đất. Mặc dù như thế, hắn hay là dáng chống đỡ lấy đứng người lên, sau đó hai tay nâng lên, ý đồ dùng hai tay ngăn cản cổ thần chi thủ. Sở Vân giờ phút này chính thao túng cổ thần chi thủ hạ xuống. Bởi vì cổ thần chi thủ uy lực quá mạnh, cơ hồ rút khô trong cơ thể hắn tất cả lực lượng, dẫn đến hắn đầu đầy mồ hôi, ngay cả hít thở cũng khó khăn. Mặc dù như thế, hắn hay là cắn răng trèo trống. Ngay tại lúc cổ thần chi thủ sắp lúc rơi xuống, lại bị hắc sắc ma viên hai tay cho ngăn cản xuống tới. Nhìn thấy một màn này, Sở Vân mười phần giật mình. Phải biết, cổ thần chi thủ một khi thi triển, có thể vượt qua ba cái đại cảnh giới giết địch. Thế nhưng là hắc sắc ma viên thế mà bằng vào hai tay, chặn lại công kích của hắn, bởi vậy có thể thấy được thực lực của đối phương mạnh bao nhiêu. Chí ít tại Sở Vân xem ra, đã vượt qua thần thông cảnh. Chết cho ta. Sở Vân bạo quát một tiếng, đem thể nội tất cả lực lượng không giữ lại chút nào phóng thích ra ngoài. Bởi vì thể nội lực lượng tiêu hao quá độ, khóe miệng của hắn bắt đầu rớm máu, da trên người bắt đầu xuất hiện vết nứt, máu đỏ tươi bắt đầu từ trong da thẩm thấu ra. Vì đánh bại hắc sắc ma viên, hắn có thể nói đã vận dụng toàn bộ lực lượng. Phanh. Tại Sở Vân liều chết một kích bên dưới, hắc sắc ma viên rốt cục không chịu nổi, quỳ một chân trên đất. Phanh. Nó cái quỳ này, trực tiếp để mặt đất sụp đổ đi vào, xuất hiện một cái hố sâu. Nhân tộc đáng chết sâu kiến, chẳng những có được thần long tộc thánh khí Tổ Long kiếm, còn có được cổ thần huyết mạch, lão phu hôm nay nếu là không giết ngươi, ngày khác ngươi tất thành ta cổ ma tộc tai họa. Chỉ gặp quỳ rạp xuống đất hắc sắc ma viên chậm rãi ngẩng đầu, nguyên bản toàn thân bộ lông màu đen, tại thời khắc này vậy mà biến thành màu đỏ vàng. Một cỗ cường đại không gì sánh được lực lượng, trong nháy mắt từ trên người nó bạo phát đi ra. Giống. nó ngửa đầu nổi giận gầm lên một tiếng, thiên địa trong nháy mắt lâm vào hắc ám. Oanh! Mà đặt ở trên đầu của hắn cổ thần chi thủ, trực tiếp chợt nổ tung đi. Nhìn thấy một màn này, Sở Vân lộ ra vẻ giật mình. Nguyên bản hắn coi là thi triển ra cổ thần chi thủ, liền có thể chém giết đối phương. Có thể để hắn không có nghĩ tới là, đối phương thế mà còn có chuẩn bị ở sau. Không kịp nghĩ nhiều, Sở Vân quay người liền hướng phía nơi xa chân trời bỏ chạy. Vừa rồi thi triển cổ thần chi thủ, đã đem trong cơ thể hắn lực lượng toàn bộ hao hết. Hắn nhất định phải thừa dịp thể nội lực lượng còn không có hoàn toàn biến mất lúc đào tẩu. Không phải vậy nhất định sẽ chết tại cổ ma tộc tộc trưởng trong tay. Nhìn thấy Sở Vân đào tẩu, màu đỏ ma vượn hai tay đấm ngực, phát ra gầm lên giận dữ. Giống. Sau đó dùng cả tay chân, hướng phía Sở Vân điên cuồng đuổi theo. Sở Vân toàn thịnh thời kỳ, còn không chạy nổi đối phương. Bây giờ trong cơ thể hắn lực lượng cơ hồ đã toàn bộ hao hết, càng không khả năng chạy qua đối phương. Vẹn vẹn chỉ là mấy tức thời gian, màu đỏ ma vượn liền đuổi kịp Sở Vân. Sau đó nó thả người nhảy lên không trung, sau đó hướng phía Sở Vân nhào tới. Sở Vân nhìn thấy màu đỏ ma vượn đánh tới, liền tranh thủ màu xám áo choàng lấy ra khoác lên người, sau đó hướng phía dưới một dòng sông phóng đi. Ngay tại màu đỏ ma vượn sắp bắt hắn lại lúc, Sở Vân một đầu đâm vào trong nước sông. Phù phù. Oeng. Hắn vừa tiến vào trong nước sông, màu đỏ ma vượn liền từ trời mà hàng, hai chân nặng nề mà dẫm nhập trong nước sông, áp lực cường đại nhấc lên đẩy trời bọt nước. Đợi cho mặt nước khôi phục lại bình tĩnh, chỉ gặp Sở Vân đã biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy Sở Vân biến mất, màu đỏ ma vượn toàn thân màu đỏ vàng lông tóc bởi vì phẫn nộ mà dựng thẳng lên. Nó miệng nói tiếng người, nắm chặt hai nắm đấm, hướng phía trong nước không ngừng đập nện. Nhân tộc sâu kiến, cho lão phu cút ra đây. Rầm rầm rầm. Chỉ thấy nó mỗi đập nện một chút, nước sông đều sẽ nhấc lên cao mười mấy trượng bọt nước, nhưng là không hề có tác dụng. Sở Vân tựa như biến mất bình thường, mặc cho hắn như thế nào công kích nước sông, cũng không tìm tới Sở Vân. Sau nửa ngày, giống. Màu đỏ ma vượn gặp tìm không thấy Sở Vân sau, nắm chặt hai nắm đấm, ngẩng đầu nhìn thương khung phát ra một tiếng ngập trời gầm thét. Lập tức nó thả người nhảy lên, bay ra trong sông, rơi trên mặt đất. Đợi cho rơi xuống đất, màu đỏ ma vượn lắc mình biến hóa, biến thành một tên người mặc áo bào đen, hai mắt lõm lao giả. Chỉ gặp hắn nhìn xem trước người nước sông, song quyền nắm chặt, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Người này không chết, tương lai nhất định trở thành ta cổ ma tộc hóa lớn. Lão Tạc Tiên, ngươi vì sao không để cho lão phu giết chết hắn? Cổ ma tộc trưởng trước mắt con sông này cũng không lớn, chỉ có rộng mười mấy trượng, nhưng lại rất dài, một mực thông qua nhân tộc lãnh địa. Sở Vân lợi dụng màu xám áo choàng đem thân thể của mình ẩn tàng sau, liền nước chảy bèo trôi, một mực thuận nước sông chảy xuôi. Cũng may hắn có được thủy thuộc tính thể chất, coi như mấy ngày không ra cũng không có việc gì. Mấy ngày sau, Sở Vân bị nước sông vọt tới một chỗ trên bờ cát, trong mơ mơ màng màng, hắn nghe được có người đang nói chuyện. Có nghe nói hay không, mấy ngày trước đó, Thần Long Thành phái ra mấy trăm tên thần thể cảnh tu sĩ, tiến về cổ ma tộc ý đồ phá hư cổ ma tộc ma linh mạch, nhưng là nghe nói đi tu sĩ toàn bộ bị cổ ma tộc nhân giết. Nghe nói, bất quá nghe nói cổ ma tộc ma linh mạch vẫn là bị ba tên tu sĩ nhân tộc làm hỏng, bên trong một cái gọi Mã Lương người, nghe nói còn cùng cổ ma tộc tộc trưởng giao thủ. Đối với, đáng tiếc nghe nói hắn giết chết mười mấy tên cổ ma tộc cường giả sau, vẫn là bị cổ ma tộc tộc trưởng cho giết chết. Nghe nói như thế, Sở Vân chậm rãi ngồi dậy, chỉ gặp hai tên thanh niên tu sĩ từ nơi không xa trải qua. Ngay tại hắn chuẩn bị tiến lên hỏi thăm mấy ngày gần đây nhất có cái gì đặc thù sự tình phát sinh lúc, lại phát hiện toàn thân đau đớn không gì sánh được. Sở Vân biết đây là lực lượng tiêu hao quá độ mang tới di chứng. Cũng may mấy ngày nay hắn một mực tại dưới nước tĩnh dưỡng, thể nội đã khôi phục một tia thần lực. Ngay sau đó hắn lấy ra một bình đan dược, toàn bộ đổ vào trong miệng. Sau đó vận chuyển thôn thiên quyết, bắt đầu khôi phục tiêu hao thần lực. Theo thôn thiên quyết vận chuyển, đan dược sinh ra thần lực, rất nhanh quét sạch toàn thân của hắn. Không đến trong chốc lát, Sở Vân tiêu hao thần lực liền hoàn toàn khôi phục. Ngay sau đó hắn chậm rãi đứng người lên, sau đó thả người bật lên, hướng phía Thần Long Thành phương hướng bay đi. Không biết Tam sư tỷ cùng Trương Hổ có hay không trốn qua cổ ma tộc nhân truy sát. Tại Sở Vân xem ra, lấy Trương Hổ cùng Mạc Khinh Vũ thực lực, hẳn là rất khó trốn qua cổ ma tộc nhân truy sát. Bất quá hắn vẫn ôm một tia hy vọng. Rất nhanh, Sở Vân liền trở về Thần Long Thành. Khi hắn đáp xuống Thần Long Thành ngoài sau, phát hiện toàn bộ Thần Long Thành trên cổng thành cắm đầy cờ trắng. Nhìn thấy một màn này, Sở Vân lộ ra vẻ nghi hoặc, lập tức hướng phía cửa thành đi đến. Ngay tại hắn sắp tới gần cửa thành lúc, trên cổng thành phụ trách thủ thành tu sĩ, tại nhìn thấy Sở Vân sau, trong nháy mắt cứ thế tại nguyên chỗ. Các ngươi mau nhìn, đó là ai, thế nào thấy giống Mã Lương? Thật là hắn, không phải nói hắn đã chết sao? Chẳng lẽ là quỷ? Sở Vân nhìn thấy cửa thành cầm đoán, ngẩng đầu nhìn trên cổng thành tu sĩ lớn tiếng nói, ta là Mã Lương, nhanh mở cửa thành. Nghe được thanh âm, trên cổng thành tu sĩ lập tức kinh hãi. Thật là Mã Lương, hắn giống như không có chết, nhanh, nhanh đi thông tri thành chủ. Thần Long thành nội, chỉ gặp từng nhà trên cửa đều phủ lên đèn lồng trắng, liền ngay cả thành chủ phủ ngoại lệ. Giờ khắc này ở phủ thành chủ trong đại sảnh, Lý Thiên Tuyền vẻ mặt nghiêm túc ngồi ngay ngắn ở giữa đại sảnh trên ghế. Tại hắn đại sảnh hai bên, ngồi ngay thẳng mười mấy tên lão giả, mà tại trái phải chủ vị, ngồi ngay ngắn lại là một đôi thanh niên nam nữ. Chỉ bất quá đôi này thanh niên nam nữ, riêng phần mình đều gãy mất một đầu cánh tay, mà bọn hắn không phải người khác, chính là Mạc Khinh Vũ cùng Trương Hổ. Lần này chúng ta mặc dù thành công đem cổ ma tộc ma linh mạch phá hủy, nhưng là cũng là tổn thất to lớn, mấy trăm tên thần thể cảnh tu sĩ, cơ hồ toàn quân bị diệt. Nhất là Mã Lương, trước khi chết cũng muốn chém giết mười mấy tên cổ ma tộc cường giả, còn dám cùng cổ ma tộc tộc trưởng một trận chiến, loại này lòng dạ, loại khí phách này, thật là ta nhân tộc mẫu mực. đối với ta đề nghị thần long thành đời đời kiếp kiếp đem nó cung phụng, nếu như không phải hắn phá hủy cổ ma tộc ma linh mạch, chúng ta căn bản không có cơ hội đánh bại cổ ma tộc nhân. Nói không sai, loại công hiến này nhất định phải để thất trọng thần bực tu sĩ vinh thế đi khắp. Lý Thiên Tuyền nhẹ nhàng gật đầu, ta cũng có ý đó. Nhưng mà hắn vừa dứt lời, một người tu sĩ liền từ bên ngoài bỏ vào. Người còn không có tiến vào đại sảnh, hắn liền mở miệng nói khởi bẩm thành chủ, Mã Lương. Mã Lương, hắn trở về. Cái gì? Lời này vừa nói ra, người ở chỗ này một mặt giật mình, liền ngay cả Trương Hổ cùng Mạc Khinh Vũ cũng là lộ ra vẻ không thể tin được. Thật hay giả? Lý Thiên Tuyền một mặt không tin mà nhìn xem tên tu sĩ này. Thật, hắn ngay tại ngoài thành. Gặp tên tu sĩ này không giống nói dối, Lý Thiên Tuyền khẽ giật mình, lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ, lớn tiếng nói, đi, theo ta ra ngoài. Theo lời này vang lên, mười mấy tên tu sĩ đi theo Lý Thiên Tuyền cùng đi ra khỏi đại sảnh. Cùng lúc đó, Sở Vân đã tiến vào Thần Long Thành. Hắn vừa tiến vào Thần Long Thành, liền trông thấy mười mấy tên tu sĩ từ phủ thành chủ phương hướng nhanh chóng bay tới. Theo khoảng cách rút ngắn, hắn phát hiện cầm đầu là Lý Thiên Tuyền, mà phía sau hắn tu sĩ, Sở Vân phát hiện Trương Hổ cùng Mạc Khinh Vũ, cùng Dịch Đông Lưu cũng ở bên trong. Còn chưa đáp xuống đất, Trương Hổ cùng Mạc Khinh Vũ liền quan sát tỉ mỉ Sở Vân. Phát hiện hắn lông tóc không tổn hao gì sau, lộ ra vẻ kích động. Là Mã sư đệ, hắn thật không có chết. Quá tốt rồi, ta liền biết Mã sư đệ phúc tiên mệnh lớn. Đang khi nói chuyện, đám người đáp xuống đất, Lý Thiên Tuyền nhìn xem Sở Vân đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức bước nhanh tới. Mã Lương, ngươi thế mà không chết, thật sự là quá làm cho ta ngoài ý muốn. Sở Vân cười nói, ta cũng là may mắn mới kiếm về một cái mạng. Dịch Đông Lưu bước nhanh đi vào Sở Vân trước người, một mặt kích động nói, Mã Lương, ngươi mau nói, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Trương Hổ cùng Khinh Vũ nói ngươi chẳng những giết chết mười mấy tên cổ ma tộc cường giả, còn cùng cổ ma tộc tộc trưởng một trận chiến, cuối cùng bị hắn đánh vào trong sông, đây là sự thực sao? Sở Vân khẽ giật mình, hắn cùng cổ ma tộc tộc trưởng lúc giao thủ, chung quanh đều không có người, Trương Hổ cùng Mạc Khinh Vũ là thế nào biết đến? Ngay sau đó Sở Vân đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Trương Hổ cùng Mạc Khinh Vũ. Mạc Khinh Vũ nói chúng ta cũng là đang chạy ra lúc đến, nghe cổ ma tộc nhân nói, cụ thể chúng ta cũng không rõ lắm. Thì ra là thế. Sở Vân thoải mái, lập tức nhìn xem Dịch Đông Lưu, đem hắn cùng cổ ma tộc tộc trưởng giao thủ quá trình nói ra. Đương nhiên, trong đó cũng có chỗ giữ lại, cũng không có nói hắn thi triển ra cổ thần chi thủ, cũng không có nói dùng tổ long kiếm. Đây là bí mật của hắn. Hắn chỉ nói như thế nào lợi dụng các loại thủ đoạn né tránh, sau đó thì như thế nào cùng đối phương của nhau. Ở đây mười mấy tên tu sĩ cùng Lý Thiên Tuyền nghe được say sưa ngon lành, Sở Vân nói đến chỗ mấu chốt lúc, bọn hắn thậm chí thay Sở Vân cảm thấy khẩn trương. Đợi cho Sở Vân kể xong, người ở chỗ này đều dài ra một hơi. Nói như thế, thật đúng là mạo hiểm, cũng tốt tại xuất hiện một dòng sông, không phải vậy ngươi nhất định chết tại cổ ma tộc tộc nhân trong tay. Lý Thiên Tuyền nói ra. Dịch Đông Lưu phụ hòa nói không sai, thật sự là hiểm lại càng hiểm. Sở Vân cười nói, cho nên ta mới nói may mắn nhặt về một cái mạng. Lý Thiên Tuyền mặt mỉm cười, đưa tay đặt ở Sở Vân trên bờ vai, nói bất quá cái này cũng nói rõ mạng ngươi không có đến tuyệt lộ. Đối với, mệnh không có đến tuyệt lộ. Đám người nhao nhao phụ họa. Sở Vân nhìn xem Lý Thiên Tuyền nói, thành chủ, hiện tại ma linh mạch chúng ta đã phá hủy, sau đó, ngươi có phải hay không nên thực hiện lời hứa của ngươi? Lý Thiên Tuyền khẽ giật mình, lập tức cười nói, đây là tự nhiên, các ngươi dự định khi nào thì đi, ta tùy thời có thể để giúp các ngươi mở ra tiến về lục trọng thần vực thông đạo. Chương 1452 chúng ta chờ ngươi cùng một chỗ. Chương 1452 chúng ta chờ ngươi cùng một chỗ. Sở Vân nói, ta tạm thời còn đi không được, ta cần gần 2 tháng chuẩn bị. Lý Thiên Tuyền nghe vậy, đưa ánh mắt về phía Trương Hổ cùng Mạc Khinh Vũ. Hai người các ngươi đâu? Trương Hổ cùng Mạc Khinh Vũ không biết Sở Vân tại sao muốn các loại 2 tháng, bọn hắn muốn theo Sở Vân cùng đi lục trọng thần vực. Hơi trầm ngâm, Trương Hổ nói, chúng ta muốn theo Mã Lương cùng đi, cho nên chúng ta dự định cũng chờ 2 tháng. Đi, vậy các ngươi đi chuẩn bị, 2 tháng sau, các ngươi tới tìm ta. Lý Thiên Tuyền nói xong, hướng phía đám người phất tay, đi. Cùng ta về thành chủ phủ, cổ ma tộc ma linh mạch đã bị phá hủy, sau đó, chúng ta có thể buông tay cùng cổ ma tộc đánh một trận. Ma linh mạch có thể giúp cổ ma tộc nhanh chóng bồi dưỡng được cường giả. Bây giờ bị phá hủy, vậy liền đại biểu ở phía sau trong giao chiến, đối phương cường giả mỗi chết một người, liền sẽ thiếu một người. Đợi cho Lý Thiên Tuyền rời đi, trên đường phố cũng chỉ còn lại có Sở Vân, Trương Hổ cùng Mạc Khinh Vũ. Nhìn xem hai người tay cụt, Sở Vân một mặt tò mò hỏi, đây là chuyện gì xảy ra? Ai? Trương Hổ than nhẹ một tiếng, không nói gì. Mạc Khinh Vũ thần sắc cô đơn, nói ta và các ngươi sau khi tách ra, liền bị mười mấy tên cổ ma tộc cường giả truy sát, vì thoát khỏi bọn hắn, ta thi triển một loại tự mình hại mình thần kỹ, kết quả là biến thành dạng này. Trương Hổ nói, ta cùng Tam sư tỷ tình huống không sai biệt lắm, lúc trước sư phụ để cho chúng ta học môn thần này kỹ lúc, ta còn không học, hiện tại xem ra, nếu không phải sư phụ buộc chúng ta học, khả năng ta đã chết tại cổ ma tộc. Sở Vân trầm ngâm nói, hành động lần này vốn là cựu tử nhất sinh, có thể còn sống trở về đã rất may mắn. Mạc Khinh Vũ nói không sai, mấy trăm tên tu sĩ cùng đi phá hư ma linh mạch, kết quả chỉ có 3 người chúng ta trốn tới. Cho nên dù là gây mất một cánh tay, ta cũng không có chút nào lời oán giận. Trương Hổ nhìn xem Sở Vân nói, Mã sư đệ, ngươi dự định 2 tháng sau mới đi lục trọng thần vực, có phải hay không còn có chuyện gì phải xử lý? Sở Vân gật đầu, đối với, ta còn có việc muốn đi cựu trọng thần vực một chuyến, các ngươi nếu như có thể chờ ta, ngay tại thần long thành các loại, nếu như chờ không được, trước tiên có thể đi. Không, chúng ta chờ ngươi cùng một chỗ. Trương Hổ nhìn xem Sở Vân cười nói, ngươi có thể từ cổ ma tộc tộc trưởng thủ hạ đào thoát, thực lực so với chúng ta mạnh hơn nhiều lắm, có ngươi ở bên người, chúng ta sẽ an tâm rất nhiều. Mạc Khinh Vũ đi theo cười nói, đối với, lúc đó nếu không phải ngươi giúp chúng ta ngăn chặn cổ ma tộc tộc trưởng, chúng ta cũng trốn không thoát cổ ma tộc trưởng. Cho nên lần này tiến về lục trọng thần vực, chúng ta dự định cùng ngươi cùng một chỗ, ngươi sẽ không ghét bỏ chúng ta là vướng nhũ đi. Sở Vân cười nhạt một tiếng, coi như ghét bỏ các ngươi là vướng nhũ, cũng không có biện pháp, ai bảo các ngươi là sư minh sư tỷ của ta. Tiểu tử ngươi nói chuyện thật trực tiếp, cũng không sợ đả kích đến chúng ta, bất quá đây là lời nói thật, chúng ta sẽ không tức giận. Mạc Khinh Vũ nhìn xem Sở Vân nói, chúng ta đều không có đi qua lục trọng thần vực, cho nên tại trước khi đi, khả năng cần tìm hiểu một chút lục trọng thần vực tình huống. Sở Vân nói, đã các ngươi muốn cùng ta, vậy nhiệm vụ này liền giao cho các ngươi. Trương Hổ gật đầu nói, đi, không có vấn đề, đáng tiếc đại sư tỷ không tại thất trọng thần vực, không phải vậy có thể tìm nàng hỏi một chút. Mạc Khinh Vũ nói không có việc gì, chờ chúng ta đi đến lục trọng thần vực, nhất định có thể nhìn thấy đại sư tỷ. Đi, vậy trước tiên như vậy đi. Tốt. Nói xong, ba người liền tách ra. Trương Hổ cùng Mạc Khinh Vũ phụ trách đi nghe ngóng lục trọng thần vực tin tức. Mà Sở Vân tại Thần Long Thành chờ đợi 2 ngày sau, liền khởi hành tiến về Cửu Trọng Thần Vực. Hắn sẽ phải đi Lục Trọng Thần Vực tu luyện, tại trước khi đi, hắn muốn về Cửu Trọng Thần Vực nhìn xem. Nửa tháng sau, Cửu Trọng Thần Vực, nơi nào đó trong dãy núi, chỉ gặp nơi này xây dựng từng tòa mới tinh cung điện, mà tại phía trước nhất cung điện trên cửa chính, viết Thần Long Điện ba cái cứng cấp hữu lực sơn vàng chữ lớn. Đúng lúc này, một bóng người từ đằng xa chân trời bay tới, rơi vào trước đại điện. Còn không đợi hắn tới gần đại điện, hai tên đứng tại trước đại điện tu sĩ, liền tiến lên quát lớn. Người đến người nào, lại dám xông vào Thần Long Điện? Mau mau rời đi. Sở Vân không để ý đến, mà là chắp hai tay sau lưng, quan sát tỉ mỉ trước mắt cung điện. Nhìn thấy Sở Vân không hề rời đi ý tứ, trong đó một tên tu sĩ tiến lên, lớn tiếng nói, "Tiểu tử, chúng ta nói chuyện với ngươi, ngươi không có nghe thấy sao? Nơi này chính là Thần Long Điện, mặc dù chúng ta tông môn vừa sáng tạo, nhưng là chúng ta điện chủ thế nhưng là thất trọng thần vực cường giả, hắn chỉ cần một đầu ngón tay, liền có thể xoa chết ngươi. Đối với, khuyên ngươi mau mau rời đi, nếu không để cho ngươi hối hận không kịp." Ngay tại hai người lúc nói chuyện, đại điện cửa đột nhiên mở ra. Từ bên trong đi ra một tên làn da ngăm đen thanh niên, thân thể của hắn gầy đến chỉ còn da bọc xương, nhìn tựa như dinh dưỡng không đầy đủ. Chuyện gì xảy ra? Triệu Nam khai khẩu hỏi. Trong đó một tên tu sĩ đối với Triệu Nam chắp tay, khởi bẩm chấp sự trưởng lão, người này tự tiện xông vào chúng ta Thần Long Điện, chúng ta để hắn rời đi, hắn bỏ mặc. Nghe nói như thế, Triệu Nam đưa ánh mắt về phía Sở Vân. Khi nhìn thấy là Sở Vân sau khi trở về, hắn lộ ra vẻ mừng rỡ, vội vàng hướng phía Sở Vân đi đến. Điện chủ, người tại sao trở lại? Điện chủ. Nghe được Triệu Nam gặp Sở Vân điện chủ, hai tên phụ trách trông coi sơn môn đệ tử lộ ra vẻ giật mình. Bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, bọn hắn thường xuyên treo ở bên miệng điện chủ, xuất hiện tại trước mặt bọn hắn thế mà không biết. Ngay sau đó hai người trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Thuộc hạ không biết là điện chủ, còn xin điện chủ thứ tội. Sở Vân một mặt mỉm cười nhìn xem hai người, người không biết không trách, đứng lên đi. Tạ điện chủ. Sở Vân tiếp tục dò xét đại điện, gật đầu nói, không sai, có thể đem Thần Long Điện tu thành dạng này, xem ra ngươi nhất định hao tốn rất nhiều tâm tư. Triệu Nam cười nói, chủ yếu vẫn là ngươi cho thần thạch đủ nhiều, cho nên ta tự nhiên không thể để cho chúng ta tông môn quá keo kiệt. Đúng rồi, ngươi làm sao đột nhiên trở về? Sở Vân nói, trở về tự nhiên có việc. Đang khi nói chuyện, hắn hướng phía trong đại điện đi đến. Tiến vào đại điện sau, Sở Vân hỏi, ta mang tới người hiện tại nơi nào? Triệu Nam nói, phu nhân một mực ở tại trong chủ điện, về phần những người khác thì ở tại chủ điện bên cạnh. Tốt, ta đã biết, ngươi đi mau đi. Vậy ngươi nếu là có sự tình, liền đến tìm ta. Triệu Nam nói xong, liền quay người rời đi. Sở Vân dọc theo hành lang một đường hành động, rất nhanh liền đi vào trước một tòa đại điện. Chỉ gặp tòa đại điện này mười phần khí phái, so mặt khác đại điện còn lớn hơn mấy lần. Sở Vân biết đây chính là chủ điện, ngay sau đó hướng phía đại điện cửa đi đến. Đại điện cửa giờ phút này đóng chặt. Sở Vân đi đến đại điện trước cửa sau, trực tiếp gõ cửa. Rất nhanh, bên trong truyền đến một đạo êm tai nữ tử âm thanh. "Ai?" Sở Vân cười nói, "Ngươi đoán xem." "Phu quân." Trong đại điện phát ra một đạo mừng rỡ nữ tử âm thanh, sau đó đại điện bị mở ra. Khi nhìn thấy là Sở Vân sau, Thương Nguyệt một tay lấy Sở Vân ôm lấy. "Phu quân, ngươi cuối cùng trở về." Chương 1453 mở ra thông đạo, tiến về lục trọng thần vực. Chương 1453 mở ra thông đạo, tiến về lục trọng thần vực. Sở Vân cười nói, "Làm sao? Mới đi qua một đoạn thời gian, ngươi liền muốn ta?" Thương Nguyệt khẽ giật mình, buông ra Sở Vân, có chút oán giận nói, "Cái gì gọi là mới đi qua một đoạn thời gian? Nếu như tính luôn tiên giới thời gian, cái kia đã qua rất lâu." Sở Vân biết hắn đem Thương Nguyệt ném ở tiên giới thời gian rất lâu, Thương Nguyệt đối với hắn có chút oán trách, bất quá hắn cũng có thể lý giải. Dù sao thời gian dài không có khả năng gặp nhau, trong lòng phần kia khổ sở không người kể ra, tích lũy tháng ngày, tự nhiên có chút ý nghĩ. Bất quá hắn biết, Khương Nguyệt chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi, trong lòng nhưng không có nhỏ mọn như vậy, đối phương một mực rất thông cảm hắn khó xử. "Tốt a, nếu dạng này, vậy ta định dùng thời gian một tháng cùng ngươi." "Thật sao?" Khương Nguyệt cao hứng như cái hài tử. Sở Vân cười nói, "Ta lúc nào lừa qua ngươi?" "Tốt, vậy ngươi tháng này vậy cũng không được đi." Nói xong, nàng lần nữa đem Sở Vân ôm lấy. Sở Vân cũng đưa tay đưa nàng ôm vào lòng. Nghe Khương Nguyệt trên người mùi thơm cơ thể, cùng tóc mang tới thanh hương, Sở Vân cảm giác mình phảng phất trở lại phàm giới cùng Khương Nguyệt mới quen thời điểm. Lúc kia, Khương Nguyệt nhục thân còn không có bị hủy, trên người của đối phương mùi thơm cơ thể, cùng hiện tại không kém bao nhiêu. Ôm nhau một lát sau, Khương Nguyệt chủ động buông ra Sở Vân, nói, "Ta biết ngươi trở về nhất định có việc, nói đi, chuyện gì, nếu là không có chuyện trọng yếu, ngươi hẳn là sẽ không trở về. Sở Vân biết đi Lục Trọng Thần vực sự tình, sớm muộn đều muốn nói, cho nên còn không bằng hiện tại liền nói. Ngay sau đó bắt lấy Khương Nguyệt tay, hướng phía trong đại điện đi đến. Chúng ta đi vào nói. Tiến vào đại điện sau, Sở Vân nhìn xem Khương Nguyệt nói, ta dự định đi Lục Trọng Thần vực tu luyện, trước khi đi, ta muốn tới thăm các ngươi một chút, thuận tiện tặng cho ngươi một dạng lễ vật. Đang khi nói chuyện, Sở Vân đem Phệ Huyết Ma đao, còn có một viên nhận không gian lấy ra ngoài. Chỉ gặp hắn đem Phệ Huyết Ma đao cầm lên, nói thanh đao này gọi Phệ Huyết Ma đao, chỉ cần thấy máu uy lực liền sẽ mạnh lên. Vốn là cổ ma tộc một vị thiếu tộc trưởng sử dụng binh khí, nhưng là hắn đã bị ta giết, cho nên ta muốn đem thanh đao này tặng cho ngươi, bất quá thanh đao này có một cái rất lớn tai hại. Khương Nguyệt một mặt tò mò hỏi, cái gì tai hại? Một khi thấy máu liền sẽ sử dụng đao người mất lý trí, bất quá ta tại người thiếu tộc trưởng kia trong nhận không gian phát hiện một bộ thần pháp, tên là Thiên Ma Trùng Sinh Quyết, bộ này pháp quyết giống như có thể khắc chế thanh đao này. Không chỉ có như vậy, tu luyện thành công sau, còn có thể đem thể nội ma khí chuyển biến thành thần lực. Khương Nguyệt nghe vậy, lộ ra vẻ không thể tin được. Thật sao? Nàng năm mộng cũng nhớ biến thành bình thường tu sĩ, thế nhưng là một mực không có tìm được phương pháp. Ta cũng không biết là thật là giả, dù sao phía trên có giới thiệu. Đang khi nói chuyện, Sở Vân hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chỉ gặp một khối ngọc giản xuất hiện trong tay hắn. Ngươi cầm xem một chút. Khương Nguyệt một mặt kích động đưa tay tiếp nhận ngọc giản, sau đó đem thần thức đầu đi vào. Theo không ngừng quan sát, ánh mắt của nàng càng ngày càng kích động. Thật có thể, quá tốt rồi, ta nếu là đem bộ này thần pháp tu luyện thành công, ta liền có thể đem thể nội ma khí chuyển biến thành thần lực. Sở Vân trầm ngâm nói, căn cứ phía trên giới thiệu đích thật là dạng này, thế nhưng là bộ này thần pháp có cửu trọng, muốn tu luyện thành công, chỉ sợ trong lúc nhất thời rất khó thực hiện. Không có việc gì, ta có thể từ từ tu luyện. Đối với nàng tới nói, chỉ cần có thể biến thành bình thường tu sĩ, dù là lại thời gian dài nàng cũng nguyện ý chờ. Đi, đã ngươi quyết định tu luyện, vậy cái này trôi vệ huyết ma đao, còn có chiếc nhẫn không gian này, ta cùng nhau cho ngươi. Trong nhẫn không gian này, có không ít cổ ma tộc thần pháp cùng thần kỹ, chờ ngươi tiến vào bán thần cảnh, ngươi hẳn là có thể tu luyện. Khương Nguyệt đưa tay tiếp nhận ngọc giản, nước mắt tràn mi mà ra. Sở Vân chẳng những giúp nàng khôi phục nhục thân, còn giúp nàng tìm tới có thể cho nàng biến thành bình thường tu sĩ thân pháp, trong nội tâm nàng cảm động hết sức. Ngay sau đó đưa tay chăm chú đem Sở Vân ôm lấy. "Phu quân, cảm ơn ngươi." Sở Vân đưa tay vuốt ve mái tóc của nàng, cười nói, "Đồng đốc, cùng ta còn khách khí như vậy làm gì?" Đúng lúc này, 9 vị Long tộc hộ pháp xuất hiện tại bên ngoài đại điện. Khi nhìn thấy Sở Vân cùng Khương Nguyệt ôm nhau cùng một chỗ sau, 9 người một mặt xấu hổ. Khu khu. Thanh Long hộ pháp nhịn không được hò khan hai tiếng. Sở Vân nhìn thấy 9 người xuất hiện, đem Khương Nguyệt buông ra. "Các ngươi đã tới." Thanh Long hộ pháp nhìn xem Sở Vân cười nói, "Điện chủ, ngươi tại sao trở lại cũng không cho chúng ta nói một tiếng?" Sở Vân thản nhiên nói, "Lần này trở về đến tương đối vội vàng, cho nên liền không có sớm thông tri các ngươi." Bạch Long hộ pháp hỏi, "Điện chủ, ngươi lần này trở về có phải là có chuyện gì hay không?" "Đối với các ngươi tiến đến, ta muốn bàn giao các ngươi một ít chuyện." Hắn sắp rời đi thất trọng thần vực, cũng không biết phía sau đến cửu trọng thần vực sẽ có hay không có trở ngại, cho nên hắn nhất định phải đem tất cả mọi chuyện sớm bố trí tốt. Đợi cho 9 người tiến vào đại điện, Sở Vân đem thất trọng thần vực phát sinh biến cố, nói cho 9 người cùng Thương Nguyệt. Nghe tới người Vu tộc cùng cổ ma tộc đem thất trọng thần vực công chiếm sau, 9 tên Long tộc hộ pháp cùng Khương Nguyệt lộ ra vẻ giận mình. "Ngươi nói người Vu tộc cùng cổ ma tộc nhân đem thất trọng thần vực công chiếm, bọn hắn lợi hại như vậy sao?" Sở Vân gật đầu, "Đối với bọn họ đích xác rất lợi hại, ta kém chút liền chết tại cổ ma tộc tộc trưởng trong tay." Hiện tại một khi hồi tưởng cảnh tượng lúc đó, Sở Vân liền lòng còn sợ hãi. Nếu không phải Linh Giao đưa cho hắn món kia màu xám áo choàng có thể ẩn thân, hắn khả năng đều chết tại cổ ma tộc trưởng trong tay. Khương Nguyệt đưa tay bắt lấy Sở Vân tay, một mặt quan tâm nói, "Phu quân, ngươi ở phía trên thần vực nhất định phải coi chừng, ngươi phải nhớ kỹ, ta một mực đang chờ ngươi." "Ân." Sở Vân nhẹ nhàng gật đầu, lập tức lấy ra hai viên nhẫn không gian. Cái này hai viên nhẫn không gian, một cái mai là trúc tía thiết tử, còn có một viên là hợp hoan điện ngoại điện điện chủ. Sở Vân tại giết chết các nàng sau, cũng mất thời gian nhìn qua không gian của các nàng chiếc nhẫn, phát hiện không gian của các nàng trong nhẫn, mặc dù có không ít đồ vật, nhưng là Sở Vân cơ bản cũng không dùng tới. Khi đem cái này hai viên nhẫn không gian đưa cho Thanh Long hộ pháp, cái này hai viên trong nhẫn không gian có không ít đan dược, thần pháp cùng thần kỹ, chờ các ngươi tu luyện tới bán thần cảnh sau, nhìn xem có thể hay không cần dùng đến. Thanh Long hộ pháp tiếp nhận nhẫn không gian, ánh mắt lộ ra vẻ kích động. Ngay sau đó đối với Sở Vân chắp tay, nói đa tạ địa chủ, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện, đoán chừng lại có 1-2 tháng, chúng ta liền có thể tiến vào bán thần cảnh. Bạch Long hộ pháp phụ hòa nói, đối với, dù sao ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không kéo ngươi chân sau. Đi, vậy trước tiên dạng này, các ngươi đi tu luyện đi. Thanh Long hộ pháp nghe vậy, nhìn thoáng qua Khương Nguyệt cùng Sở Vân, cười nói, vậy chúng ta sẽ không quấy rầy điện chủ cùng điện chủ phu nhân. Nói xong, 9 người liền quay người rời đi đại điện. Nhìn thấy 9 người rời đi, Khương Nguyệt nhìn Sở Vân một chút, lập tức túi đầu lộ ra một mặt ngượng ngùng mỉm cười. Sở Vân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hỏi, thế nào Nguyệt Nhi? Khương Nguyệt hồng nghiêm mặt, thấp giọng nói, chúng ta tuy là vợ chồng, nhưng là ngươi có nghĩ tới không, chúng ta bao lâu không có thân mật. Sở Vân sững sờ, trong nháy mắt hiểu ngay lập tức. Ngay sau đó cười nói, ta không phải nói muốn lưu 1 tháng sao? 1 tháng này chính là dùng để bồi dưỡng tình cảm. Tựa như ngươi nói, chúng ta mặc dù đã là vợ chồng, nhưng là cách nhiều tụ thiếu, cho nên ta định dùng 1 tháng này hảo hảo bồi thường ngươi. Tốt, đây chính là ngươi nói. Tiếp xuống 1 tháng thời gian, Sở Vân mỗi ngày đều cùng Khương Nguyệt cùng một chỗ. Từ khi đi vào thần giới, hắn mỗi ngày thời gian cơ bản đều tại vì tu luyện bốn ba. Bây giờ thật vất vả dừng lại, hắn nghĩ kỹ tốt hưởng thụ phần này yên tĩnh. Nhưng mà hạnh phúc thời gian luôn luôn ngắn ngủi. Bất chi bất giác, một tháng rất nhanh liền đi qua. Thần Long Điện bên ngoài, Khương Nguyệt mang theo Triệu Nam cùng 9 tên Long tộc hộ pháp, một mặt không thôi nhìn xem Sở Vân. Phu quân, ngươi khá bảo trọng. Điện chủ, ngươi khá bảo trọng. Sở Vân nhìn xem đám người cười nói, trở về đi, chờ ta tại Lục Trọng Thần vực ổn định lại, ta trở lại thăm các ngươi. Nói xong, Sở Vân thả người bật lên, bay lên không trung, sau đó cũng không quay đầu lại hướng phía nơi xa chân trời bay đi. Tại trở về Thất Trọng Thần vực trên đường, Sở Vân cho hắn tra truyền âm, nói cho đối phương biết hắn sắp tiến về Lục Trọng Thần vực. Một khi phát hiện Thần Long tộc tung tích, liền sẽ lập tức truyền âm thông tri hắn. Nửa tháng sau, Thất Trọng Thần vực, Thần Long thành. Sở Vân từ trên trời giáng xuống, vững vàng đáp xuống ngoài thành. Là Mã Lương, nhanh mở cửa thành. Khi nhìn thấy là Sở Vân sau, thủ thành tu sĩ lộ ra vẻ kích động, vội vàng để cho người ta mở cửa thành ra. Rất nhanh, Sở Vân tiến vào trong thành, sau đó đi tới phủ thành chủ. Nhìn thấy Sở Vân trở về, Lý Yên Nhiên mở miệng nói, ngươi cuối cùng trở về, tứ sư đệ cùng tam sư muội chờ ngươi rất nhiều ngày. Sở Vân biết hai người đang chờ hắn cùng đi Lục Trọng Thần vực. Ngay sau đó mở miệng hỏi, bọn hắn ở nơi nào? Bọn hắn trước khi đến Lục Trọng Thần vực cửa thông đạo. Lý Yên Nhiên nhìn xem Sở Vân hỏi, chuyện của ngươi xử lý xong sao? Nếu là xử lý xong, ta hiện tại liền cho ta biết cha, để hắn giúp các ngươi mở ra thông đạo. Đều xử lý tốt. Đi, vậy ta hiện tại cho ta tra truyền âm. Ngay sau đó Lý Yên Nhiên cho Lý Thiên Tuyển truyền âm. Đợi cho truyền âm xong, nàng mang theo Sở Vân hướng phía phủ thành chủ chỗ sâu đi đến. Rất nhanh, hai người liền đến một tòa đại điện cổ lão trước. Chỉ gặp đại điện không lớn, chỉ có 2 tầng lầu cao, nhưng là đại điện mang theo khí tức cổ lão tăng thương, cũng không biết tồn tại bao lâu. Tại đại điện hai bên trước cửa điện, Trương Hổ cùng Mạc Khinh Vũ ngồi xếp bằng. Nghe được có tiếng bước chân truyền đến, hai người mở to mắt. Khi nhìn thấy là Sở Vân sau khi trở về, hai người vội vàng đứng người lên lộ ra vẻ kích động. Mã sư đệ, ngươi cuối cùng trở về. Sở Vân cười nói, các ngươi đều chuẩn bị xong chưa? Mạc Khinh Vũ nói đã chuẩn bị xong. Lý Yên Nhiên nói, cha ta đang cùng Mạc Khắc Thần cung trưởng lao thương nghị như thế nào đối phó cổ ma tộc nhân cùng người vu tộc, có thể muốn muộn một chút mới đến. Nếu dạng này, vậy ta trước cho Mã sư đệ nói một chút Lục Trọng Thần vực tình huống. Mạc Khinh Vũ nhìn xem Sở Vân nói, căn cứ chúng ta tra được tin tức, Lục Trọng Thần vực chủ yếu do vu tộc, cổ ma tộc, thần thú tộc cùng nhân tộc khống chế. Trong đó có một nửa lãnh địa khống chế tại chúng ta nhân tộc trong tay, chúng ta thế lực nhân tộc chủ yếu chia làm ngũ đại thần thành, phàm là tiến vào Lục Trọng Thần vực tu sĩ, cơ bản đều sẽ gia nhập những thần thành này trong thế lực. Nghe nói như thế, Sở Vân lộ ra vẻ trầm tư. Mạc Khinh Vũ nói trong tin tức, có một ít tin tức hắn đã sớm biết. Tỷ như Lục Trọng Thần vực do vu tộc, cổ ma tộc, thần thú tộc cùng nhân tộc khống chế. Lại tỷ như nhân tộc có ngũ đại thần thành, bọn hắn trưởng quản cả nhân tộc lãnh địa, bất quá vì tranh đoạt tài nguyên tu luyện, ngũ đại thần thành thường xuyên sẽ phát sinh đánh nhau. Cha. Đúng lúc này, Lý Yên Nhiên kêu một tiếng. Sở Vân ngẩng đầu, chỉ gặp Lý Thiên Tuyển từ nơi không xa nhanh chân đi đến. Trương Hổ cùng Mạc Khinh Vũ thấy thế, liền vội vàng hành lễ, bái kiến thành chủ. Sở Vân cũng đi theo thi lễ một cái. Lý Thiên Tuyển mặt mỉm cười, khoát tay nói, không cần đa lễ. Nói xong, hắn đưa ánh mắt về phía Sở Vân. Chuyện của ngươi đều xong xuôi. Ân, đều xong xuôi. Đi, đã ngươi sự tình đã xong xuôi, vậy ta hiện tại liền đưa các ngươi đi Lục Trọng Thần vực. Bất quá tại trước khi đi, các ngươi trước hết nuốt hóa phàm đan, không phải vậy đi đến bên kia, nếu như bị Lục Trọng Thần vực thế lực phát hiện các ngươi là lén qua đi qua, vậy ta cũng sẽ có phiền phức. Sở Vân khẽ giật mình, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Đúng rồi thành chủ, Lục Trọng Thần vực có hay không phái người đến chọn lựa đệ tử? Nghe nói như thế, Lý Thiên Tuyển tinh thần chán nản, than nhẹ một tiếng, không có. Nguyên bản hắn còn muốn lấy, nếu như Lục Trọng Thần vực phái người đến Thất Trọng Thần vực chọn lựa đệ tử, nhìn có thể hay không mượn nhờ thực lực của đối phương đến diệt cổ ma tộc. Nào biết hiện tại thời gian đã đến, Lục Trọng Thần vực nhưng không có phái người đến chọn lựa đệ tử. Làm sao lại không đến? Dựa theo các ngươi nói thời gian, bọn hắn hẳn là tới a. Sở Vân lộ ra vẻ nghi hoặc. Lý Thiên Tuyền giận dữ nói, nếu như ta không có đoán sai, bọn hắn cũng đã biết Thất Trọng Thần vực biến cố, cho nên mới không có phái người đến chọn lựa đệ tử. Nguyên bản ta còn muốn mượn nhờ thực lực của bọn hắn, giúp chúng ta tu sĩ nhân tộc diệt đi cùng cổ ma tộc nhân cùng người vu tộc, hiện tại xem ra, chỉ có thể dựa vào chính chúng ta. Nguyên bản Sở Vân còn ôm lấy một tia hy vọng, Lục Trọng Thần vực thế lực sẽ phái người đến Thất Trọng Thần vực chọn lựa đệ tử. Nhưng là hiện tại thấy thời gian đã qua, Lục Trọng Thần vực nhưng không có phái người đến, hắn rốt cuộc quyết định từ trong thông đạo tiến về Lục Trọng Thần vực. Ngay sau đó nhìn xem Lý Thiên Tuyển nói, thành chủ, vậy phiền phức ngươi mở ra thông đạo, chúng ta bây giờ liền đi. Tốt, đi theo ta. Theo lời này băng lên, Lý Thiên Tuyển đi đến cổ điện trước cửa, sau đó đưa tay đem cửa điện mở ra. Chỉ gặp trong cổ điện 10 phần trống trải, duy chỉ có tại trong đại điện có một mặt quang môn màu trắng. Khi Sở Vân đi theo Lý Thiên Tuyển tiến vào đại điện sau, phát hiện mặt đất vẽ đầy thần phù. Những thần phù này tựa hồ có được một loại năng lực nào đó, không ngừng tản mát ra lực lượng kỳ dị, hướng phía quang môn màu trắng hội tụ mà đi. Lý Thiên Tuyển mang theo Sở Vân ba người đi thẳng tới quang môn màu trắng trước, sau đó nói, đây chính là thông hướng Lục Trọng Thần vực thông đạo, toàn bộ Thất Trọng Thần vực cũng chỉ có đầu này. Sở Vân quan sát tỉ mỉ quang môn màu trắng, phát hiện không giống như là truyền thống trận, cũng không giống được môn, tóm lại là hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại thông đạo này. Tốt, đi vào đi, chờ đến Lục Trọng Thần vực sau, nhất định phải nhớ kỹ, không nên tùy tiện bại lộ tu vi. Không phải vậy rất dễ dàng bại lộ thân phận của các ngươi, Thất Trọng Thần vực thuộc về Hạ Tam Thiên, Lục Trọng Thần vực thuộc về bên trong 3 ngày, giữa hai bên thần lực có một ít khác biệt. chỉ cần các ngươi tại lục trọng thần vực nghỉ ngơi 1-2 tháng, thần lực liền sẽ cùng lục trọng thần vực thần lực dung hợp, đến lúc đó các ngươi cũng không cần lo lắng.
Tốt, đa tạ thành chủ nhắc nhở, vậy chúng ta cáo từ. Đối với Lý Thiên Tuyển vừa chắp tay, Sở Vân liền quay người tiến vào quang môn màu trắng. Chư hộ cùng Mạc Khinh Vũ đối với Lý Yên Nhiên chắp tay nói, nhị sư tỷ, ngươi bảo trọng. Lý Yên Nhiên nhìn xem hai người dặn dò, đi đến lục trọng thần vực sau, nếu như gặp phải nguy hiểm, liền đi tìm đại sư tỷ, nàng có lẽ có thể giúp các ngươi.
Chương 1454 tách ra đảo tẩu. Chương 1454 tách ra đảo tẩu. Sở Vân tiến vào thông đạo sau, phát hiện đỉnh đầu là một mảnh tinh không, trung quanh là đưa tay không thấy được năm ngón độ sâu hắc ám, dưới chân là một đầu màu bạc trắng thông đạo, nối thẳng hắc ám cuối cùng. Trương Hổ cùng Mạc Khinh Vũ theo sát tại Sở Vân sau lưng. Nhìn thấy một màn này, Trương Hổ đánh run một cái. Nơi này thật là khủng bố, cái này nếu là rơi xuống, khẳng định sống không được. Mạc Khinh Vũ nói, ta nghe nói đầu thông đạo này là lục trọng thần bực cường giả nhân tộc, lợi dụng đại thần thông bố trí đi ra, trung quanh đều là không gian hắc ám, một khi rơi xuống, liền xem như thần thông cảnh tu sĩ cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Trương Hổ một mặt hoảng sợ nói, nếu khủng bố như vậy, vậy chúng ta đi nhanh điểm. Sở Vân mặc dù không có nói chuyện, nhưng là đối mặt cảnh tượng như thế này, trong lòng của hắn vẫn còn có chút hốt hoảng. Ngay sau đó không khỏi tăng nhanh tiến lên tốc độ. Cũng không biết đi được bao lâu, phía trước dần dần xuất hiện ánh sáng. Trương Hổ thấy thế, lập tức kinh hô lên. Mau nhìn, có ánh sáng. Nhìn thấy có ánh sáng xuất hiện, Mạc Khinh Vũ cũng lộ ra vẻ kích động. Có ánh sáng đại biểu chúng ta cách lối ra không xa. Sở Vân ngẩng đầu nhìn về phía sáng ngời xuất hiện địa phương, không khỏi thở dài một hơi. Trước đó từ tiên giới đến thần giới lúc, bọn hắn trải qua trùng điệp cản trở mới đi đến thần giới. Cho nên lần này lợi dụng chức thông đạo hướng lục trọng thần vực, để hắn có chút hoảng hốt. Cũng may một đường hữu kinh vô hiểm. Theo khoảng cách không ngừng tới gần, sáng ngời xuất hiện địa phương càng lúc càng lớn. Lúc này, Sở Vân trông thấy thông đạo lối ra tựa như là một đạo cửa đá, mà tại ngoài cửa đá, tựa hồ có bóng người đang lắc lư. Nhìn thấy một màn này, Sở Vân vội vàng dừng bước lại. Trương Hổ cùng Mạc Khinh Vũ thấy thế, lộ ra vẻ nghi hoặc. Thế nào? Trương Hổ hỏi. Sở Vân sắc mặt nghiêm túc nói, lối ra bên ngoài giống như có người. Nghe nói như thế, hai người đưa ánh mắt về phía lối ra. Một phen dò xét sau, hai người quả thật phát hiện bên ngoài có bóng người đang lắc lư. Thực sự có người, làm sao bây giờ? Nếu để cho bọn hắn phát hiện, chắc chắn sẽ không để cho chúng ta tiến vào lục trọng thần vực. Sở Vân nói, trước đừng đi qua, nhìn kỹ hắn nói. Nghe nói như thế, Trương Hổ cùng Mạc Khinh Vũ đứng tại Sở Vân sau lưng, một mặt ngưng trọng nhìn xem bên ngoài. Sau nửa canh giờ, Sở Vân mở miệng nói, người bên ngoài ảnh hẳn là phụ trách trông coi lối ra tu sĩ, bọn hắn giống như có vài nhóm người, thường cách một đoạn thời gian liền sẽ thay phiên rời đi. Ta vừa rồi đã tính toán một chút, bọn hắn thay phiên thời gian đại khái là nửa nén hương, cho nên chúng ta muốn ra ngoài, nhất định phải tại trong nửa nén hương biến mất tại trong tầm mắt của bọn hắn, không phải vậy liền sẽ bị bọn hắn phát hiện. Trương Hổ vẻ mặt buồn rầu, nói thế nhưng là chúng ta với bên ngoài tình huống đều không hiểu rõ, sao có thể làm đến tại nửa nén hương thời gian biến mất tại trong tầm mắt của bọn hắn. Sở Vân hỏi, các ngươi ăn hóa phàm đan sao? Mạc Khinh Vũ nói ăn, lúc tiến vào chúng ta liền ăn. Vậy là được, ăn hóa phàm đan, chỉ cần chạy ra tầm mắt của bọn hắn phạm vi, bọn hắn nếu muốn tìm đến chúng ta liền khó khăn. Vậy chúng ta lúc nào ra ngoài? Mạc Khinh Vũ hỏi. Sở Vân nhìn xem lên tiếng nói, các ngươi đi theo ta, đợi chút nữa ta để đi, các ngươi liền theo ta cùng một chỗ lao ra. Nhớ kỹ, sau khi đi ra ngoài, mọi người tách ra đi, các loại thoát khỏi tu sĩ bên ngoài, chúng ta lại tìm địa phương hội hợp.
Tốt.
Theo lời này vang lên, ba người bắt đầu hướng phía lối ra chỗ tiến lên. Nhìn xem càng ngày càng gần lối ra, Sở Vân ba người trên mặt không khỏi chảy ra mồ hôi mịn. Bọn hắn lần đầu tiên tới lục trọng thần vực, nơi này là bên trong ba ngày, nơi này tu sĩ thực lực không biết so thất trọng thần vực mạnh bao nhiêu. Đối mặt loại này nguy hiểm không biết, bọn hắn không khẩn trương đó là giả. Ngay tại sắp tới gần lối ra lúc, Sở Vân đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, quát to, đi. Vừa dứt lời, Sở Vân liền thi triển ra thần ẩn truy phong bước, hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía lối ra chỗ phóng đi. Trương Hổ cùng Mạc Khinh Vũ thấy thế, cũng đem tốc độ thi triển đến cực hạn. Rất nhanh, ba người liền từ trong lối ra mặt vào ra. Sở Vân ở trong đường hầm lúc, liền đã đoán bên ngoài có thể sẽ xuất hiện chẳng cảnh. Thì như là ngọn núi, cũng có thể là thành trì. Nhưng khi hắn từ trong thông đạo lao ra sau, phát hiện bên ngoài lại là nhìn không thấy bờ bình nguyên, mà bọn hắn lao ra địa phương, lại là một tòa xuyên thẳng mây xanh cổ tháp. Tại trên cổ tháp, đứng đây rất nhiều cầm trong tay binh khí tu sĩ. Liên tại bọn hắn xông ra cổ tháp lúc, canh giữ ở trên cổ tháp tu sĩ rất nhanh liền phát hiện bọn hắn. Người nào, dừng lại. Theo một tiếng gầm thét phát ra, chỉ gặp trên cổ tháp tu sĩ, cầm trong tay binh khí, toàn bộ hướng phía Sở Vân ba người vào tới. Sở Vân ánh mắt tại trên thân những người này đảo qua, phát hiện bọn hắn tu vi thấp nhất đều là thần thể cảnh, trong đó rất nhiều đều là thần thông cảnh. Đối mặt thực lực như vậy, Sở Vân chỉ có thể không có khả năng liều mạng. Ngay sau đó lớn tiếng nói, tách ra đi. Theo lời này vang lên, Sở Vân hóa thành một vệt sáng, hướng phía nơi xà chân trời phóng đi. Mà Trương Hổ cùng Mạc Khinh Vũ, đồng dạng đem tốc độ thi triển đến cực hạn, hóa thành một vệt sáng, hướng phía hai cái phương hướng khác nhau bay đi. Cản bọn họ lại, đừng cho bọn hắn chạy, ba người này rất có thể là thất trọng thần vực lén qua tới tu sĩ. Nhìn thấy Sở Vân ba người đảo tẩu, canh giữ ở trên cổ tháp tu sĩ chia ba đội, hướng phía bọn hắn đuổi theo. Sở Vân dọc theo bình nguyên một đường phi hành, đại khái bay ra ngoài cách xa mấy ngàn dặm sau, hắn phát hiện phía trước xuất hiện nhất sử phường thị. Chỉ gặp trong phường thị người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Trời cũng giúp ta. Nhìn thấy một màn này, Sở Vân biết mình an toàn. Hắn đã sớm nuốt hóa phàm đan, thể nội tu vi đã toàn bộ bị ẩn tàng. chỉ cần hắn tiến vào đám người, liền không có người biết vừa rồi từ trong tháp cổ lao ra người có hắn. Ngay sau đó Sở Vân hướng phía phường thị bay đi. Đợi cho đáp xuống đất, hắn trực tiếp một đầu đâm vào trong phường thị. Hắn vừa tiến vào phường thị, mười mấy tên tu sĩ liền cầm trong tay binh khí, từ trên trời giáng xuống. Khi nhìn thấy Sở Vân đã biến mất tại trong phường thị sau, một người trong đó nhìn xem cầm đầu tu sĩ hỏi, "Đội trưởng, hắn giống như tiến vào phường thị, làm sao bây giờ, muốn hay không thông tri thành chủ?" Cầm đầu tu sĩ là một tên dáng người khôi ngô, diện mục nghiêm túc trung nhân. Nghe nói như thế, sắc mặt hắn âm trầm nói, người này hẳn là từ thất trọng thần vực lén qua tới, nghe nói thất trọng thần vực đã bị vu tộc nhân cùng cổ ma tộc công chiếm. Ba người này hẳn là may mắn tìm tới tiến vào lục trọng thần vực lối vào, sau đó chạy trốn tới nơi này, dựa theo lục trọng thần vực quy định, thất trọng thần vực tu sĩ muốn đến lục trọng thần vực, nhất định phải nhận chúng ta lục trọng thần vực thế lực mời. Nếu như không có nhận mời, liền mạo muội đến lục trọng thần vực, chính là tự tiện xông vào, dựa theo quy định hoặc là đem nó trục xuất lục trọng thần vực, hoặc là đem nó chém giết. Nhưng là ta không biết, bọn họ có phải hay không nhận mời mới đến lục trọng thần vực. Cho nên ta trước hết trở về xin chỉ thị thành chủ, mới biết được xử trí như thế nào bọn hắn. Các ngươi tiếp tục tìm người, ta đi xin phép thành chủ. Là. Tên này trung niên nhân khôi ngô nói xong, liền quay người rời đi. Mà lưu lại mười mấy tên tu sĩ, thì cầm trong tay binh khí tiến vào phường thị, bắt đầu tìm kiếm Sở Vân. Chương 1455 Hoang Tháp Phường Thị, ở tạm khách sạn. Chương 1455 Hoang Tháp Phường Thị, ở tạm khách sạn. Sở Vân tiến vào phường thị sau, vốn cho rằng đuổi hắn tu sĩ sẽ buông tha cho đuổi bắt. Thế nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện, mười mấy tên tu sĩ cũng không có từ bỏ đuổi bắt hắn, mà là đi theo hắn cùng một chỗ tiến vào phường thị. Nhìn thấy một màn này, Sở Vân chỉ có thể bốn chỗ tán loạn. Lúc này, hắn phát hiện lục trọng thần vực phường thị, kỳ thật cùng thất trọng thần vực không sai biệt nhiều. Khác biệt duy nhất chính là, lục trọng thần vực phường thị mua bán đồ vật, muốn so thất trọng thần vực chân quý. Một chút tại thất trọng thần vực bán rất đắt đan dược, tại lục trọng thần vực trên quầy hàng khắp nơi có thể thấy được. Sở Vân vốn định mua sắm một chút, nhưng là thấy đến mười mấy tên tu sĩ đuổi theo hắn không thả, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm chỗ trốn giấu. Tại phường thị dạo qua một vòng sau, Sở Vân tiến vào một nhà khách sạn. Chỉ gặp trong khách sạn này sinh ý cũng không khá lắm, bên trong không có mưa ai. Sở Vân mới vừa đi vào, một đạo thanh âm thanh thúy dễ nghe liền vang lên. "Ra ra, có khách nhân đến." Sở Vân chiều thanh âm truyền đến địa phương nhìn lại, phát hiện một tên 15-16 tuổi, người mặc váy dài màu vàng nhạt thiếu nữ tuổi trẻ, xuất hiện tại quầy hàng chỗ. Giờ phút này chính hướng phía khách sạn chỗ sâu hò hét. Rất nhanh, một tên dáng người thấp bé, khô gầy như tuổi lão giả mặc thanh bào, từ khách sạn chỗ sâu đi ra. Khi nhìn thấy Sở Vân sau, hắn lập tức cười tiến lên đón. "Vị khách quan này, không biết ngươi có gì cần?" Sở Vân chiều bên ngoài nhìn thoáng qua, phát hiện cái kia mười mấy tên tu sĩ không cùng đến sau, hắn ở bên cạnh trên ghế ngồi xuống. Sau đó nhìn lão giả thấp bé hỏi, "Các ngươi nơi này có cái gì?" Lão giả thấp bé cười nói, "Chúng ta nơi này có đồ vật có thể nhiều, có thể tăng cao tu vi thần thú thịt, có thể thức tỉnh huyết mạch thần thú máu, còn có các loại thần thú quả, không biết ngươi muốn loại nào?" Sở Vân nghe vậy khẽ giật mình, thần thú thịt, thần thú máu, thần thú quả. Hắn hoài nghi có phải hay không chính mình nghe lầm. "Ngươi nói thần thú thịt là chân chính thần thú, hay là thần thú hậu duệ?" Lão giả thấp bé vẻ mặt thành thật, nói đương nhiên là chân chính thần thú, chẳng lẽ ngươi còn sợ chúng ta bán ngươi hàng giả không thành? Sở Vân hỏi, cái kia đều có cái gì thần thú? Lão giả thấp bé nói thực lực quá mạnh thần thú, chúng ta bắt không được, bất quá một chút phổ thông thần thú chúng ta tiểu điểm đều có, tỉ như thần thú Quỳ Châu, thần thú Tất Phương, thần thú Đằng Rắn. Lão giả thấp bé liên tiếp nói ra 10 cái danh tự. Khi nghe xong đối phương sau khi giới thiệu, Sở Vân phát hiện trong khách sạn này, trừ tứ đại thần thú loại này lợi hại thần thú thịt không có, mà các thần thú cơ bản đều có. Các ngươi từ nơi nào làm tới thần thú thịt? Sở Vân một mặt tò mò hỏi. Lão giả thấp bé nói thần thú tộc a, nơi đó thần thú đặc biệt nhiều, đương nhiên, cùng là thần thú, huyết mạch của bọn hắn cũng có không tinh khiết. Bất quá không lợi mấy, dù sao chỉ cần ngươi ăn, cam đoan đối với ngươi có chỗ tốt. Vậy cũng là giá cả bao nhiêu? Lão giả thấp bé nói Quỳ Châu một cái đùi châu, 100,000 thượng phẩm thần thạch, Tất Phương chim một cái chân, 50,000 thượng phẩm thần thạch, Bạch Trạch Thịt, 1 vạn khối thượng phẩm thần thạch một mảnh. Nghe được cái giá tiền này, Sở Vân âm thầm tắt lưới. Trên người hắn bây giờ còn có mấy trăm ngàn thượng phẩm thần thạch, nguyên bản hắn coi là tại lục trọng thần vực đầy đủ sử dụng. Nhưng là bây giờ nghe được cái này đáng sợ giá cả sau, hắn cảm giác mấy trăm ngàn thượng phẩm thần thạch đặt ở lục trọng thần vực, đoán chừng cũng chỉ đủ ăn mấy trận thần thú thịt. Thế nào, nghĩ kỹ muốn ăn loại nào thần thú thì sao? Lão giả thấp bé giới thiệu xong sau, nhìn xem Sở Vân hỏi. Sở Vân nói, có hay không tiện nghi một chút, tỉ như chỉ cần hơn mấy ngàn phẩm thần thạch liền có thể ăn vào đồ vật. Lão giả thấp bé khẽ giật mình, vốn cho rằng tới một cái quý khách, không nghĩ tới là một cái quỷ nghèo. Bất quá mở cửa làm ăn, chỉ cần có thần thạch kiếm lời là được. Ngay sau đó mở miệng nói, mấy ngàn khối thượng phẩm thần thạch có thể ăn đồ vật, cũng chỉ có uống canh, Huyền Quy canh ngươi có muốn hay không? Huyền Quy? Sở Vân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Huyền Vũ thần thú hắn biết, nhưng là cái này Huyền Quy là thứ lộ gì? Huyền Quy là một loại thần thú cùng man thú kết hợp sinh hạ dị thú, thuộc về chúng ta man hoang thần thành đặc sản, mặc dù huyết nhục không có thần thú tốt, nhưng lại có cường hóa huyết mạch tác dụng. Đi, vậy liền cho ta một bát Huyền Quy canh đi. Tốt, ngươi chờ một lát, lập tức cho ngươi đến. Lão giả thấp bé ngay sau đó quay người rời đi. Lúc này, tên kia người mặc váy dài màu vàng nhạt thiếu nữ tuổi trẻ hướng phía Sở Vân đi tới. Nàng đôi mắt sáng tỏ, nhìn xem Sở Vân hỏi, ngươi là từ mặt khác thần thành tới đi? Sở Vân một mặt hiếu kỳ nói, vì cái gì hỏi như vậy? Thiếu nữ nói, bởi vì ngươi thật giống như đối với chúng ta man hoang thần thành tình huống không phải hiểu rất rõ. Man hoang thần thành? Sở Vân thần sắc khẽ giật mình, tại đến Lục Trọng Thần vực lúc, hắn liền đối với Lục Trọng Thần vực tình huống làm hiểu rõ nhất định. Biết được Lục Trọng Thần vực nhân tộc do Ngũ Đại Thần Thành khống chế, bất quá cụ thể là cái nào Ngũ Đại Thần Thành, hắn cũng không biết. Gặp thiếu nữ này có biết hay không rất nhiều, Sở Vân nhìn xem nàng cười nói, ta từ nhỏ đã đi theo sư phụ tại trong núi lớn tu luyện, cho nên với bên ngoài tình huống không phải hiểu rất rõ, ngươi có thể cùng ta nói một chút chuyện bên ngoài sao? Thiếu nữ lộ ra vẻ chợt hiểu, thì ra là thế, vậy ngươi muốn biết cái gì? Sở Vân nói, ta muốn biết nơi này là địa phương nào, còn có nơi này là ai tại khống chế. Thiếu nữ nói nơi này là Hoang Tháp Phường Thị, do vương gia khống chế, vương gia là Man Hoang Thần Thành một trong năm đại gia tộc, mặc dù thực lực là ngũ đại gia tộc bên trong yếu nhất, nhưng cũng không phải người bình thường có thể chống lại. Các ngươi đang nói cái gì? Lúc này, lão giả thấp bé bưng một chén canh, từ khách sạn chỗ sâu đi ra. Người còn không có tới gần, Sở Vân liền nghe đến một cỗ để cho người ta thèm ăn nổi lên mùi thịt truyền đến. Thiếu nữ nói vị đại ca ca này mới từ trong núi lớn đi ra, không biết tình huống bên ngoài, để cho ta nói cho hắn giảng tình huống bên ngoài. Lão giả thấp bé bưng canh thịt đi vào Sở Vân trước người, nhìn xem thiếu nữ lộ ra yêu chiều mỉm cười. Ngươi tiểu nha đầu phiến tử biết cái gì, cũng không nên cùng khách nhân nói hiệu nói vượng. Đang khi nói chuyện, hắn đem canh thịt đặt ở Sở Vân trước người trên mặt bàn, cười nói, khách quan, ngươi muốn canh thịt, nếm thử nhìn hương vị như thế nào. Thiếu nữ nhìn xem lão giả thấp bé một mặt không cao hứng, ra ra, ngoài ngánh đã không nhỏ. Lão giả thấp bé đưa tay vuốt ve đầu của nàng, cười nói, tại ra ra trong mắt, ngươi mãi mãi cũng là tiểu hải tử. Nói xong, hắn đưa ánh mắt về phía Sở Vân. Khách quan, ngươi có cái gì muốn biết có thể hỏi tiểu lão đầu. Tiểu lão đầu vào Nam Gia Bắc đi qua rất nhiều nơi, đối với Lục Trọng Thần vực tình huống vẫn tương đối hiểu rõ. Sở Vân đoan lên canh thịt uống một ngụm, cảm giác hương vị mười phần tươi đẹp, nhất là uống xong canh thịt sau, hắn cảm giác chính mình thái cổ thần long huyết mạch cùng cổ thần huyết mạch lại có một tia mạnh lên cảm giác. Ngay sau đó nhìn xem lão giả thấp bé tán dương, tốt canh, khách quan nữa thích liền tốt. Sở Vân nhìn xem lão giả thấp bé nói tiền bối có thể hay không giới thiệu cho ta một chút Lục Trọng Thần vực tình huống. Đương nhiên có thể. Ngay sau đó lão giả thấp bé bắt đầu cho Sở Vân giới thiệu Lục Trọng Thần vực tình huống. Từ lão giả thấp bé trong miệng, Sở Vân biết đối phương gọi Hoàng Thiên Sơn, trước mắt thiếu nữ này là cháu gái của hắn, gọi là Hoàng Oánh. Đối phương nói cho Sở Vân, Lục Trọng Thần vực có một nửa lãnh địa bị Vu tộc nhân, Cổ Ma tộc nhân cùng Thần Thú tộc nhân chiếm lĩnh. Về phần còn lại một nửa lãnh địa, do nhân tộc Ngũ Đại Thần Thành chiếm lĩnh. Cái này Ngũ Đại Thần Thành theo thứ tự là Thái Cổ Thần Thành, Tinh Hà Thần Thành, Băng Tuyết Thần Thành, Hoa Mạc Thần Thành cùng Man Hoang Thần Thành. Trong đó Thái Cổ Thần Thành thực lực mạnh nhất, Man Hoang Thần Thành thực lực yếu nhất. Sở Vân hiện tại vị trí chính là Man Hoang Thần Thành khống chế khu vực. Tại giới thiệu xong đại khái thế cục sau, Hoàng Thiên Sơn lại nói cho Sở Vân, mỗi tòa trong thần thành đều có rất nhiều gia tộc, những gia tộc này thường xuyên bởi vì tranh đoạt tài nguyên tu luyện phát sinh đánh nhau. Vì tăng thực lực lên, bọn hắn sẽ đi từng cái địa phương mời chào tu sĩ. Nhất là Man Hoang Thần Thành vương gia, vì tăng thực lực lên, lợi dụng đại thần thông đả thông một đầu thông hướng thất trọng thần vực thông đạo, sau đó hàng năm đều sẽ đi thất trọng thần vực chọn lựa đệ tử thiên tài đến vì bọn họ hiệu lực. Nghe đến đó, Sở Vân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm, cái kia năm bọn hắn đi thất trọng thần vực chọn lựa tu sĩ sao? Hoàng Thiên Sơn trầm ngâm nói, giống như không có, nghe nói thất trọng người của thần vực tộc trưởng giống như bị Vu tộc nhân cùng Cổ Ma tộc nhân liên thủ công phá, vương gia vì không treo chọc phiền phức, cho nên năm nay cũng không có phái người đi thất trọng thần vực chọn lựa đệ tử. Nghe xong đối phương giảng thuật, Sở Vân rốt cuộc biết Lục Trọng Thần vực vì cái gì không có phái người đi thất trọng thần vực chọn lựa đệ tử. Nguyên lai là sợ gây phiền toái. Gặp Sở Vân trầm mặc, Hoàng Thiên Sơn nhìn xem Sở Vân cười hỏi, "Tiểu huynh đệ, ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao?" Sở Vân cười nói tạm thời không có, đa tạ tiền bối thay vãn bối giải hoặc. Trải qua quan sát, Sở Vân phát hiện tên này lão giả thấp bé, lại là một tên có được thần thông cảnh tu vi cường giả. Mà trước mắt thiếu nữ này, tuổi còn trẻ liền có được thần mạch cảnh tu vi, bởi vậy có thể thấy được, thân phận của hai người khẳng định không đơn giản. Không có việc gì, đúng rồi, tiểu huynh đệ sau đó định đi nơi đâu? Sở Vân nghe vậy khẽ giật mình, hắn đến Lục Trọng Thần vực, một là vì tăng cao tu vi, hai là vì tìm kiếm thần long tộc. Nhưng là hắn hiện tại đối với Lục Trọng Thần vực tình huống còn không phải hiểu rất rõ, nếu như bây giờ đi tìm thần long tộc, vậy liền quá liều lĩnh, lô mãng. Văn bối còn chưa nghĩ ra đi nơi nào. Hoàng Thiên Sơn cười hỏi, vậy ngươi có thể nói cho lão phu, ngươi là tu vi gì sao? Nếu như thực lực của ngươi đầy đủ, có thể lưu tại Lao Phu khách sạn giúp Lao Phu săn giết thần thú, đến lúc đó Lao Phu sẽ không bạc đãi ngươi. Sở Vân đang muốn nói cho đối phương biết tu vi của mình, đột nhiên nghĩ đến lúc đến Lý Thiên Tuyển căn dặn, đối phương để bọn hắn đi đến Lục Trọng Thần vực sau, không nên tùy tiện bại lộ tu vi. Bởi vì bọn hắn thất trọng thần vực tu sĩ thể nội thần lực, cùng Lục Trọng Thần vực thần lực có chút khác nhau, một khi hiển lộ tu vi, dễ dàng bại lộ lai lịch. Bất quá nghĩ đến chính mình nếu là không phóng thích tu vi khí tức, người khác căn bản nhìn không ra tu vi, chớ nói chi là hắn đã sớm phục dụng hóa phàm đan, hiện tại liền giống như người bình thường. Thực lực của ta không tiện lộ ra, tiền bối có thể nói một chút, cần ta săn giết tu vi gì thần thú. Gặp Sở Vân không nguyện ý bại lộ tu vi, Hoàng Thiên Sơn cũng không có suy nghĩ nhiều, cười nói, chỉ cần đạt tới thần thể cảnh là được, thực lực quá mạnh thần thú, cho ngươi đi giết chính là cho ngươi đi chịu chết, thực lực quá thấp thần thú, săn giết đến cũng không có cái gì tác dụng. Sở Vân nói, nếu như là dạng này, vậy vãn bối hoàn toàn có thể đảm nhiệm. Đi, đã như vậy, vậy ngươi liền lưu tại Lao Phu khách sạn giúp Lao Phu bận điệu. Đúng rồi, còn không biết tiểu hữu xưng hô như thế nào. Vãn bối ngựa Sở Vân đang muốn nói mình gọi Mã Lương, thế nhưng là nghĩ đến mình đã đi vào Lục Trọng Thần vực, hoàn toàn không cần thiết dùng Mã Lương thân phận. Ngay sau đó mở miệng nói, "Vãn bối Sở Vân, đi, vậy lão phu trước hết để cho Bánh Ngánh dẫn ngươi đi chỗ ở, chờ ngươi nghỉ ngơi tốt, ngày mai lão phu tại an bài cho ngươi nhiệm vụ.
Tốt.
Hoàng Thiên Sơn lúc này nhìn xem Hoàng Anh nói, Ngoánh Nhi, mang vị đại ca ca này về phía sau viện, nơi đó an tĩnh, hẳn là thích hợp hắn ở lại.
Tốt.
Hoàng Anh lên tiếng, nhìn xem Sở Vân nói, đại ca ca, ngươi đi theo ta. Sở Vân đưa tay từ trong nhẫn không gian lấy ra một viên nhẫn không gian, đưa cho Hoàng Thiên Sơn.
Tiền bối, đây là uống canh thịt thần thạch.
Hoàng Thiên Sơn khoát tay nói, không cần, thần thạch ngươi trước giữ lại, đến lúc đó ngươi giúp lão phu giết chết thần thú, lão phu còn muốn thanh toán ngươi thủ lao, cái này coi như là tiền đặt cọc.
Sở Vân khẽ giật mình, lập tức đem nhẫn không gian thu vào.
Tốt ta, vậy vãn bối đi nghỉ trước.
Ân.
Tại Hoàng Ánh dẫn đầu xuống, Sở Vân rất mau tới đến khách sạn hậu viện. Chỉ gặp khách sạn hậu viện 10 phần an tĩnh, ở trung tâm vị trí, trồng một gốc xanh biếc cổ thụ che trời. Sở Vân tới gần sau, phát hiện cổ thụ che trời dưới đáy thế mà dùng máu tươi đổ vào, mà tại trên cổ thụ che trời, kết lấy từng cái đỏ như huyết dịch trái cây. Những trái này hình thù kỳ quái, tựa như từng cái quái thú, tản mát ra kỳ lạ mùi trái cây.
Đây là trái cây gì?
Sở Vân nhịn không được hiếu kỳ, hỏi.
Hoàng Ánh dùng âm thanh thanh thúy trả lời, đây là thần thú quả, là khách sạn chúng ta đặc sản, ăn được một viên, có thể làm cho ngươi tiêu hao thần lực, trong nháy mắt khôi phục.
Sở Vân một mặt giật mình, hỏi, loại trái này tại các ngươi nơi này phổ biến sao?
Không phổ biến, nghe ta ra ra nói, cây này thần thú cây vẫn là hắn từ Thái Cổ Thần Thành di chuyển tới, kém chút chết.
Cũng may trải qua nhiều năm bồi dưỡng, nó mới sống lại, bất quá cách mỗi mấy ngày liền muốn dùng thần thú huyết dịch đổ vào, không phải vậy nó liền sẽ chết.
Nghe nói như thế, Sở Vân trong lòng khiếp sợ không thôi.
Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, thần giới thế mà còn hữu dụng thần thú huyết dịch đổ vào mới có thể sống cây.
Đại ca ca, ngươi muốn nếm thử sao?
Ngươi nếu làm muốn, ta chỗ này còn có một cái, có thể cho ngươi nếm thử.
Hoàng Ánh nói xong, duỗi ra bàn tay trắng đoán.
Chỉ gặp một viên hình dạng như quái điều thần thú quả, xuất hiện tại bàn tay nàng bên trong.
Cái này không tốt lắm đâu, nếu không ta dùng thần thạch mua cho ngươi.
Đang khi nói chuyện, Sở Vân liền muốn cầm thần thạch, lại bị Hoàng Ánh mở miệng ngăn lại.
Thần thạch đối với ta không dùng, nếu không ngươi ngày mai đi săn giết thần thú thời điểm, tìm cho ta một đóa mộng ảo hoa đi.
Ta từ nhỏ đã chưa từng gặp qua cha mẹ ta, nghe nói ôm mộng ảo hoa đi ngủ, trong mộng liền có thể nhìn thấy thân nhân bộ dáng, ta muốn thấy nhìn ta cha mẹ dáng dấp ra sao.
Sở Vân một mặt hiếu kỳ, có loại hoa này sao?
Có, liền sinh trưởng tại thần thú tộc trưởng trong đất, bất quá nghe nói chỗ sâu mới có thể sinh trưởng, đến lúc đó ngươi đi săn giết thần thú thời điểm, thuận tiện nhìn xem có hay không là được.
Tuyệt đối không nên tiến về thần thú tộc chỗ sâu, nếu là bởi vì một đóa hoa để cho ngươi mất đi tính mạng, vậy ta sẽ băn khoăn.
Tốt, đến lúc đó ta tận lực giúp ngươi tìm.
Sở Vân đưa tay tiếp nhận trong tay nàng thần thú quả, cười nói, vậy ta đi nghỉ ngơi.
Ân.
Hoàng Ánh đưa mắt nhìn Sở Vân đi vào phòng, sau đó mới quay người rời đi.
Chương 1456 tiến về thần thú tộc. Chương 1456 tiến về thần thú tộc. Sở Vân sau khi vào phòng, quan sát tỉ mỉ trong tay thần thú quả,
hắn cũng không có nuốt.
Bởi vì Hoàng Ánh nếu như nói chính là thật, như vậy giữ lại viên này thần thú quả đối với hắn có tác dụng lớn.
Ăn được một viên, liền có thể để tiêu hao thần lực trong nháy mắt khôi phục, nếu là tại đối phó cổ ma tộc tộc trưởng lúc, ta có vật như vậy, cũng không trở thành sẽ chật vật như vậy.
Ăn được một viên liền có thể để tiêu hao thần lực trong nháy mắt khôi phục, điều này đại biểu Sở Vân có được hai lần sử dụng cổ thần chi thủ cơ hội.
Cho nên viên này thần thú quả không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không dùng ăn.
Đương nhiên, nếu là nuốt sau, phát hiện thật có dạng này thần hiệu, cái kia Sở Vân liền sẽ nhiều chuẩn bị mấy cái.
Ngay sau đó Sở Vân đem thần thú quả thu nhập nhận không gian, sau đó cho Trương Hổ cùng Mạc Khinh Vũ truyền âm.
Nhưng mà nửa ngày đi qua, hai người đều không có hồi âm.
Sở Vân thấy thế, chỉ có thể nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện. Hắn hiện tại đã tu luyện tới thần thể cảnh sơ kỳ đỉnh phong, chỉ cần lại nỗ thêm chút sức, nhất định có thể tiến vào thần thể cảnh trung kỳ.
Theo thời gian trôi qua, đảo mắt liền đến ngày thứ hai.
Trong phòng,
Sở Vân tu luyện một đêm, cũng không thể tiến vào thần thể cảnh trung kỳ, cái này khiến hắn có chút thất vọng.
Bất quá hắn biết, tu vi càng đi về phía sau càng khó đột phá.
Trừ phi là thôn vệ người khác tu vi, không phải vậy chỉ dựa vào ngồi xuống rất khó đột phá tu vi, dù là có đan dược phụ trợ cũng giống như vậy.
Ngay tại hắn chuẩn bị tiếp tục tu luyện lúc, bên ngoài phòng đột nhiên vang lên tiếng đập cửa.
"Đại ca ca, ngươi đã tỉnh chưa?"
Sở Vân nghe ra là Hoàng Ánh thanh âm.
Ngay sau đó đình chỉ tu luyện, đứng dậy mở cửa phòng.
Chỉ gặp Hoàng Ánh mặt mỉm cười đứng ở bên ngoài, trông thấy Sở Vân đi ra, nàng cười nói, "Gia gia của ta đã chuẩn bị xong bữa sáng, để cho ta bảo ngươi đi qua ăn."
"Tốt."
Nghe nói như thế, Sở Vân đi theo Hoàng Ánh hướng phía bên ngoài đại sảnh đi đến.
Các loại Sở Vân đi vào bên ngoài đại sảnh lúc, phát hiện khu phố bên ngoài xuất hiện rất nhiều tu sĩ.
Chuyện gì xảy ra?
Hoàng Thiên Sơn đã chuẩn bị xong thịt rượu, gặp Sở Vân nhìn chằm chằm bên ngoài nhìn, hắn cười nói, nghe nói có thất trọng thần bực tu sĩ, lợi dụng hoang tháp lén qua đến chúng ta lục trọng thần bực, hiện tại vương gia ngay tại phái người tìm kiếm bọn hắn.
Đang khi nói chuyện, hắn nâng lên bầu rượu, đem chén rượu rót đầy, than nhẹ một tiếng.
Ai, xem ra thất trọng thần bực tình huống không thể lạc quan, nếu như hoang tháp thông đạo kia không đóng, đoán chừng phía sau còn sẽ có thất trọng thần bực tu sĩ lén qua tới đây.
Sở Vân có chút hoảng hốt, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, vương gia vì tìm kiếm bọn hắn, thế mà xuất động nhiều tu sĩ như vậy.
Văn bối không biết thất trọng thần bực tu sĩ cùng lục trọng thần bực tu sĩ khác nhau ở chỗ nào, vì cái gì thất trọng thần bực tu sĩ đến lục trọng thần bực muốn bị bọn hắn xua đuổi.
Đang khi nói chuyện, Sở Vân tại Hoàng Thiên Sơn ngồi đối diện xuống tới.
Hoàng Thiên Sơn gặp hắn tức giận bất bình, cười nói, cái này gọi quy tắc, mỗi tầng thần bực đều có quy tắc của mình, một khi bị phá hư, tất cả cân bằng đều sẽ bị đánh vỡ. nhất là thất trọng thần vực thuộc về hạ tam thiên, một khi bọn hắn tu sĩ cùng chúng ta lục trọng thần vực tu sĩ dính líu quan hệ, vậy ngươi nói chuyện của bọn hắn, chúng ta muốn hay không quản? Một khi chúng ta nhúng tay, ngươi nói lục trọng thần vực người vu tộc cùng cổ ma tộc nhân muốn hay không tham gia? Nghe nói như thế, Sở Vân hơi trầm tư, nhìn xem Hoàng Thiên Sơn nói, chiếu tiền bối nói như vậy, cái kia thất trọng thần vực tu sĩ chẳng phải là không thể tới lục trọng thần vực? Hoàng Thiên Sơn đem chén rượu đưa cho Sở Vân, cười nói, đương nhiên có thể tới, nhưng là muốn nhìn dùng phương thức gì. Nếu như là bình thường phương thức, vậy dĩ nhiên không có vấn đề, nhưng nếu tới phương thức không bình thường, khẳng định cũng được. Bởi vì một khi quy tắc bị đánh phá, sẽ rất khó thu thập. Sở Vân bưng chén rượu lên, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Hắn sở dĩ đối với chuyện này tức giận bất bình, chủ yếu là cảm giác quy tắc một mực không thay đổi, cái kia Khương Nguyệt cùng 9 tên long tộc hộ pháp, căn bản không có cơ hội tới lục trọng thần vực. Tốt, không nói những thứ này, ăn một chút gì, dưỡng đủ tinh thần, liền có thể xuất phát. Sở Vân nhìn xem Hoàng Thiên Sơn hỏi, tiền bối muốn cùng vãn bối cùng đi sao? Đương nhiên, ngươi mới từ núi lớn đi ra, đối với thần thú tộc tình huống còn không hiểu rõ, lão phu nếu là không dẫn ngươi đi, ngươi bị bọn chúng giết cũng không biết. Chờ ngươi quen thuộc thần thú tộc tình huống, ngươi lại hành động độc lập. Đại ca ca, hôm qua ta nói cho ngươi lời nói, ngươi còn nhớ rõ sao? Lúc này, ngồi ở bên cạnh Hoàng Ánh dùng một đôi sáng tỏ đôi mắt nhìn xem Sở Vân. Sở Vân thấy thế, cười nói, nhớ kỹ. Hoàng Thiên Sơn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhìn xem Hoàng Ánh hỏi, ngươi cùng ngươi đại ca ca nói cái gì? Không có gì, liền để hắn đánh không lại thần thú tộc nhân liền chạy. Hoàng Thiên Sơn nghe vậy, trực tiếp bật cười. Ngươi đứa nhỏ này, đại ca ca ngươi lại không đốc, đánh không lại đương nhiên muốn chạy. Rất nhanh, ba người liền ăn xong đồ vật. Hoàng Thiên Sơn để Hoàng Ánh về phía sau viện tu luyện, sau đó đóng lại khách sạn cửa lớn, mang theo Sở Vân rời đi Hoang Tháp Phường Thị. Từ Hoang Tháp Phường Thị sau khi ra ngoài, Sở Vân nhìn xem Hoàng Thiên Sơn hỏi, tiền bối, thần thú tộc có thần long tộc sao? Hoàng Thiên Sơn gật đầu nói, có, bất quá thần long tộc nhân thực lực rất cường đại, bọn hắn ở tại thần thú tộc chỗ sâu nhất, dưới tình huống bình thường rất khó nhìn thấy. Nghe được thần thú tộc có thần long tộc sau, hắn rốt cục an tâm. Cha hắn một mực để hắn tìm thần long tộc, bây giờ xác định thần long tộc tại lục trọng thần vực, như vậy sau đó, hắn trừ phải tăng tốc tăng thực lực lên, chính là nghĩ biện pháp để cha hắn đến lục trọng thần vực. Tại Hoàng Thiên Sơn dẫn đầu xuống, hai người rời đi Hoang Tháp Phường Thị sau, liền hướng phía đông một đường phi hành. Đại khái phi hành sau một ngày, hai người tới một mảnh rộng lớn phía trên không dãy núi, dù là cách một khoảng cách, Sở Vân Y Nguyên có thể nghe được có tiếng thú gào từ dãy núi chỗ sâu truyền đến. Lúc này, bay ở phía trước Hoàng Thiên Sơn ngừng lại, nhìn về phía trước một vùng núi nguy nga nói phía trước chính là thần thú tộc nhân lãnh địa, cẩn thận một chút, mặc dù bên ngoài không có thần thú tộc nhân, nhưng là có rất nhiều bọn chúng điều khiển đến trong giữa biên cảnh man thú. Những man thú này thực lực đều không kém, một khi bị để mắt tới rất khó thoát khỏi. Tốt. Nói xong, hai người tiếp tục tiến lên. Soát soát soát. Đúng lúc này, mười mấy tên tu sĩ đột nhiên vọt tới phía trước, đem bọn hắn ngăn lại. Dừng lại. Nhìn thấy có tu sĩ cản đường, Hoàng Thiên Sơn lập tức dừng lại. Chỉ gặp cái này mười mấy tên tu sĩ người mặc thống nhất áo giáp màu trắng. Hoàng Thiên Sơn ánh mắt tại mọi người trên thân quét qua, lập tức mặt mỉm cười, chắp tay nói, nguyên lai là vương gia đội chấp pháp, không biết có chuyện gì. Cầm đầu một tên diện mục nghiêm túc trung niên nhân, nhìn thoáng qua Sở Vân, sau đó nhìn về phía Hoàng Thiên Sơn, lạnh giọng hỏi nói các ngươi là ai, đến từ nơi nào? Hoàng Thiên Sơn cười nói, lão phu Hoàng Thiên Sơn, đến từ Hoang Tháp Phường Thị, là một nhà khách sạn lão bản. Trung niên nhân đem ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Sở Vân. Vậy hắn cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Hoàng Thiên Sơn cười nói, hắn là ta vừa mới đưa tới tiểu nhị. Trung niên nhân ánh mắt nhìn chăm chú Sở Vân, hỏi, ngươi đến từ nơi nào? Sở Vân nói, ta đến từ đông bộ một chỗ trong núi lớn, từ nhỏ đi theo sư phụ cùng một chỗ tu luyện, gần nhất vừa mới đi ra. Trung niên nhân lạnh giọng hỏi, ai có thể chứng minh? Sở Vân ánh mắt ngưng tụ, sư phụ ta có thể chứng minh, nhưng là sư phụ ta không ở nơi này, các hạ muốn cùng ta đi nhìn một chút sư phụ ta sao? Chương 1457 thần thú triều, Bạch Trạch con non. Chương 1457 thần thú triều, Bạch Trạch con non. Trung niên nhân ánh mắt cùng Sở Vân đối mặt, có chút hoài nghi thân phận của hắn. Hoàng Thiên Sơn thấy thế, nhìn xem trung niên nhân hỏi, ngươi là vương gia chấp pháp đội trưởng Vương Huyền đi? Vương Huyền một mặt giật mình nhìn về phía Hoàng Thiên Sơn, ngươi biết ta? Hoàng Thiên Sơn cười nói, không biết, bất quá các ngươi vương gia có không ít tộc nhân thường xuyên đến lao phu khách sạn ăn thần thú thịt, lao phu nghe bọn hắn đề cập qua ngươi. Vương Huyền nghe vậy, nguyên bản một mặt vẻ mặt nghiêm túc trong nháy mắt hòa hoãn rất nhiều. Thì ra là thế. Hoàng Thiên Sơn nhìn xem Vương Huyền hỏi, Vương đội trưởng, các ngươi có phải hay không tại bắt mấy cái kia từ thất trọng thần vực lén qua tới tu sĩ? Không sai. Vương Huyền thần sắc lần nữa trở nên nghiêm túc lên, âm thanh lạnh lùng nói, ba tên này quá giàu hạn, thừa dịp Hoang Tháp trông coi không chú ý, từ bên trong trốn thoát. Nguyên bản chúng ta có cơ hội bắt lấy một người trong đó, nhưng là tên kia trốn vào Hoang Tháp Phường Thị, mặc kệ chúng ta dùng cái gì thủ đoạn, cũng không tìm tới hắn. Ta suy đoán hắn hẳn là che đậy khí tức trên thân. Hoàng Thiên Sơn nói, đã như vậy, vậy các ngươi phải nhanh tìm kiếm, không phải vậy một lúc sau, trong cơ thể hắn thần lực cùng chúng ta lục trọng thần vực thần lực dung hợp, các ngươi còn muốn tìm hắn liền khó khăn. Ân, vậy ta liền không đã quấy rầy các ngươi, cáo tử. Vương Huyền nói xong, liền dẫn người của vương gia quay người rời đi. Đợi cho người của vương gia rời đi, Hoàng Thiên Sơn lộ ra vẻ không hiểu. Vương gia chấp pháp đội đều xuất động, thế mà còn bắt không được ba người kia, thật chẳng lẽ là dùng cái gì phương pháp đặc thù che giấu khí tức trên thân? Nói ở đây, hắn lắc đầu nói, tính toán, việc này cùng lão phu không quan hệ, lão phu không cần thiết quan tâm. Nói xong, hắn nhìn xem Sở Vân nói, Sở Vân, chúng ta đi. Hắn còn không biết, vương gia muốn tìm người ngay tại bên cạnh hắn. Ngay sau đó hắn mang theo Sở Vân tiếp tục tiến lên. Ngay tại sắp tới gần nơi xa nguy nga dãy núi lúc, Hoàng Thiên Sơn mở miệng nói, không có khả năng tiếp tục tiến lên, phía trước chính là thần thú tộc nhân lãnh địa, nếu là tiếp tục phi hành sẽ gặp phải man thú công kích, chúng ta xuống dưới. Nói xong, hắn hướng dãy núi biên giới bay đi. Sở Vân thấy thế, cũng đi theo. Ngay tại sắp hạ xuống mặt đất lúc, Sở Vân trông thấy dãy núi biên giới đứng đấy rất nhiều tu sĩ. Những tu sĩ này một mặt ngưng trọng nhìn xem bên trong dãy núi, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Sở Vân cùng Hoàng Thiên Sơn đáp xuống đất sau, cũng không có gây nên ở đây tu sĩ chú ý, bọn hắn tựa hồ đã tập mãi thành thói quen. Nhìn xem chung quanh đứng yên tu sĩ, Sở Vân cảm giác một màn này, cùng hắn lúc trước đi thất trọng thần bực thần thú tộc lúc, giống nhau ý hệ. Đúng lúc này, Sở Vân ngửi được một cỗ gây mũi mùi máu tươi, từ bên trong dãy núi truyền đến. Khi hắn đưa ánh mắt quăng vào trong dãy núi lúc, phát hiện bên trong khắp nơi đều là quái thú thi thể. Bắt đầu hắn coi là đây đều là thần thú, nhưng là cẩn thận cảm ứng một phen sau, hắn phát hiện những quái thú này đều không có thần thú huyết mạch. Ngay sau đó suy đoán hẳn là Hoàng Thiên Sơn trước đó nói man thú. Thần thú tộc nhân vì ngăn cản chúng ta tu sĩ nhân tộc tiến vào lãnh địa của bọn hắn bắt thần thú, cho nên khống chế rất nhiều man thú canh giữ ở bên ngoài. Những man thú này tu vi mặc dù không cao, nhưng là một khi khởi sự cuồng, liền xem như thần thông cảnh tu sĩ cũng rất khó chống đỡ. Hoàng Thiên Sơn tại Sở Vân bên tai thấp giọng nói, cho nên đợi chút nữa sau khi tiến vào, chúng ta phải cẩn thận làm việc, mặt khác ngươi phải nhớ kỹ, mục tiêu của chúng ta là thần thú, man thú huyết nhục đối với chúng ta tu sĩ không dùng, cho nên chúng ta hoàn toàn có thể không nhìn. Sở Vân một mặt hiếu kỳ nói, tại sao muốn đợi chút nữa đi vào, hiện tại đi vào không được sao? Đương nhiên không được, hiện tại đi vào gặp phải đều là man thú, chỉ có chờ thần thú triều xuất hiện, chúng ta mới có thể gặp được thần thú. Nghe nói như thế, Sở Vân rốt cuộc minh bạch những tu sĩ này ở chỗ này chờ cái gì. Giống. Theo thời gian trôi qua, bên trong dãy núi tiếng thú gào càng ngày càng dày đặc. Ầm ầm. Đúng lúc này, Sở Vân nghe được dãy núi chỗ sâu truyền đến tiếng bước chân dày đặc, tựa như có thiên quân vạn mã hướng bọn họ vào tới. Bởi vì tiếng chấn động quá lớn, để đại địa đều đi theo run rẩy lên. Thần thú triều tới, mọi người chuẩn bị. Một người tu sĩ la lớn. Nghe nói như thế, rất nhiều tu sĩ trực tiếp triệu hồi ra binh khí, nắm trong tay, một mặt ngưng trọng nhìn xem bên trong dãy núi. Ầm ầm. Kịch liệt run rẩy âm thanh vang lên lần nữa. Lệ. Đúng lúc này, Sở Vân trông thấy từng cái hình dạng quái dị cự điểu bay lên thương cung, phát ra chói hai tiếng chim hót. Thần thú đi vào bên ngoài, xông. Nhìn thấy một màn này, canh giữ ở biên giới tu sĩ cơ hồ trong cùng một lúc, hướng phía bên trong dãy núi phóng đi. Hoàng Thiên Sơn cũng cùng theo một lúc mà vào. Sở Vân thấy thế, theo sát phía sau. Tiến vào rừng cây sau, Sở Vân phát hiện đến hàng vạn mà tính man thú, tụ tập tại bên ngoài. Nhưng chúng nó tựa hồ nhận lấy cái gì không chế, đi vào bên ngoài sau cũng không dám lại tiếp tục tiến lên. Hoàng Thiên Sơn thấy thế, mở miệng nói, vì phòng ngừa thần thú bị tu sĩ nhân tộc bắt đi, thần thú tộc nhân khống chế đại lượng man thú ngăn ở bên ngoài. Cho nên muốn bắt được thần thú, nhất định phải xông phá những man thú này ngăn cản. A a. Đúng lúc này, chỉ gặp một chút ý đồ xông phá man thú ngăn trở tu sĩ, bởi vì không địch lại man thú bị nó giết chết. Sở Vân quan sát tỉ mỉ những người này tu vi, phát hiện bọn hắn rất nhiều đều chỉ có thần mạch cảnh. Hoàng Thiên Sơn âm thanh lạnh lùng nói, tu vi không đến thần thể cảnh liền dám đến bắt thần thú, đơn giản chính là tự tìm đường chết. Đi, lão phu cho ngươi mở đường. Hoàng Thiên Sơn nói xong, liền hướng phía trước man thú phóng đi. Người còn không có tới gần, bàn tay hắn đột nhiên một nắm, một thanh trường thương màu đen xuất hiện trong tay hắn. Sở Vân nhìn ra đây là một kiện thượng phẩm thần khí. Chỉ gặp Hoàng Thiên Sơn tay cầm trường thương màu đen, hướng phía trước một cái đầu trâu thân hổ man thú, một thương đâm ra ngoài. Đối mặt Hoàng Thiên Sơn công kích, cái này man thú không sợ hãi chút nào chi sắc. Giống. Chỉ thấy nó nổi giận gầm lên một tiếng, lại dùng đầu lâu vọt tới Hoàng Thiên Sơn trong tay trường thương màu đen. Sở Vân thấy thế, một mặt giật mình. Phải biết, Hoàng Thiên Sơn trong tay trường thương màu đen thế nhưng là thượng phẩm thần khí, liền xem như thần thông cảnh tu sĩ nhục thân bị đánh trúng, cũng phải bị đâm xuyên. Nhưng là cái này man thú thế mà dùng đầu lâu đi ngăn cản, hắn không biết là cái này man thú còn không có sinh ra linh trí, hay là cho là đầu lâu của nó so với thượng phẩm thần khí còn cứng rắn. Ngay tại Sở Vân coi là cái này man thú đầu lâu sẽ bị Hoàng Thiên Sơn trường thương đâm xuyên lúc, để Sở Vân giật mình sự tình phát sinh. Đốt. Chỉ gặp Hoàng Thiên Sơn trong tay trường thương màu đen đâm vào cái này man thú trên đầu lâu sau, phát ra một đạo chói hai sắt thép và chạm âm thanh. Làm sao có thể? Sở Vân một mặt khó có thể tin, mà Hoàng Thiên Sơn lại là một mặt bình tĩnh, tựa hồ đã đoán được kết quả. Hổ này trâu đầu lâu quả nhiên cứng rắn, xem ra muốn đem nó giết chết, còn phải từ địa phương khác công kích. Nói xong lời này, Hoàng Thiên Sơn quay đầu nhìn Sở Vân nói, "Sở Vân, ngươi nhanh nghĩ biện pháp tiến lên, bị thần thú triều mang ra thần thú, hơn phân nửa là con non, thực lực đều không thế nào mạnh, lấy tu vi của ngươi hoàn toàn có thể giết chết." Tốt. Nghe nói như thế, Sở Vân đem thần ẩn truy phong bước thi triển đến cực hạn, hướng phía trước mặt man thú phóng đi. Cùng lúc đó, hắn đem thể nội 9 loại lôi đỉnh chi lực phóng thích ra ngoài, ngưng tụ nơi tay trên lòng bàn tay, chỉ cần có man thú tới gần, hắn liền phát động công kích. Lôi đỉnh chi lực đối với man thú có nhất định tác dụng khắc chế, chỉ cần tới gần Sở Vân man thú, cơ hồ đều bị hắn một trường đánh giết. Chỉ dùng trong chốc lát, Sở Vân liền xông qua man thú ngăn cản, hướng phía chỗ sâu lao đi. Hoàng Thiên Sơn thấy thế, lộ ra vẻ giận mình. Nguyên bản hắn coi là Sở Vân muốn xông phá man thú ngăn cản, khẳng định cần tốn hao một chút thời gian. Nào biết Sở Vân chỉ dùng không đến thời gian một nén nhang, liền xông phá man thú ngăn cản, loại thực lực này vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Tiểu tử này thực lực xem ra không kém. Nhìn thấy Sở Vân đã xông phá man thú ngăn cản, Hoàng Thiên Sơn cũng không lưu tay nữa, đem các loại thủ đoạn phát huy ra. Rất nhanh, hắn liền xông phá man thú ngăn cản, hướng phía Sở Vân biến mất phương hướng đuổi theo. Cùng lúc đó, Sở Vân đã xâm nhập thần thú tộc trưởng hơn 10 dặm. Đến nơi này, hắn phát hiện chung quanh man thú đã biến mất, xuất hiện ở trước mắt chính là một chút thần thú con non. Tỷ như chỉ có một chân quỷ lưu, có phun ra nuốt vào hỏa diễm tất phương, còn có toàn thân tuyết trắng bạch trạch. Một phen dò xét, Sở Vân phát hiện những thần thú này con non trên thân đều có tổn thương, suy đoán hẳn là thần thú triều tạo thành. Những thần thú này con non nhìn thấy Sở Vân, lộ ra vẻ hoảng sợ, quay người hướng phía dãy núi chỗ sâu chạy tới. Sở Vân thấy thế, liền vội vàng đuổi theo. Những thần thú này con non tựa hồ đã sinh ra linh trí, nhìn thấy Sở Vân đuổi theo, lập tức tách ra đào tẩu. Sở Vân chỉ là hơi dừng lại, liền hướng phía một cái bạch trạch con non đuổi theo. Bạch trạch nghe đồn là tường thụy chi thú, xuất sinh liền có thể miệng nói tiếng người, thông vạn vật chi tình. Nếu là có thể bắt lấy đối phương, Sở Vân cảm giác có thể hỏi tham gia thần long tộc nơi ở, bởi vì cái này bạch trạch con non thụ thương không nhẹ, cho nên Sở Vân chỉ dùng thời gian qua một lát liền đem nó bắt được. "Giống, buông ra bạch ra, ngươi cái này đáng giận tu sĩ nhân tộc." Cái này bạch trạch con non bị Sở Vân bắt lấy sau, hướng Sở Vân nghe răng trợn mắt, còn mở miệng nhục mạ Sở Vân. Sở Vân thấy nó có thể miệng nói tiếng người, lập tức hưng phấn không thôi, một phát bắt được cổ của nó, đưa nó xách lên. "Muốn cho ta thả ngươi cũng có thể, nhưng là ta hỏi ngươi cái gì, ngươi liền phải đáp cái gì? Dựa vào cái gì, ngươi nhân loại yếu đuối này, nhanh thả ta, không phải vậy chờ ta tra tới nhất định giết ngươi. Vậy cũng muốn nhìn ngươi có thể chờ hay không đến hắn đến, ngươi nếu là không trả lời vấn đề của ta, ta hiện tại liền giết ngươi." Đang khi nói chuyện, Sở Vân gia tăng bàn tay cường độ. "Ách, cái này bạch trạch con non trong nháy mắt mắt trợn trắng, liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Nghĩ được chưa? Muốn hay không trả lời vấn đề của ta?" Đối mặt Sở Vân uy hiếp, cái này bạch trạch con non rốt cục thỏa hiệp. "Xem như ngươi lợi hại, ngươi cái này đáng giận tu sĩ nhân tộc, nói đi, ngươi muốn biết cái gì?" Sở Vân nói, "Ta muốn biết thần long tộc ở nơi nào." Bạch trạch con non chớp động một đôi căng tròn con mắt, nhìn xem Sở Vân nói, "Tiểu tử ngươi nghe ngóng thần long tộc làm gì? Đây chính là so với chúng ta bạch trạch tộc còn cường đại hơn thú tộc." Sở Vân nói, "Ta nghe ngóng thần thú tộc làm gì, ngươi không cần đến quản, ngươi chỉ cần nói cho ta biết là được." Bạch trạch con non dùng sáng tỏ đôi mắt nhìn chằm chằm Sở Vân, "Có phải hay không ta cho ngươi biết, ngươi liền sẽ thả ta đi?" Sở Vân nói, "Cái kia phải chờ ta sau khi xác nhận, ta mới có thể thả ngươi." Đáng giận tu sĩ nhân tộc, quả nhiên cùng tộc lão nói một dạng giảo hoạt. Bạch trạch con non dùng âm trầm ánh mắt nhìn Sở Vân. Sở Vân dùng sức bắt lấy nó cổ ra lông, âm thanh lạnh lùng nói, "Ngươi nói nhảm nhiều quá, mau nói cho ta biết, thần long tộc ở nơi nào?" "Ngươi điểm nhẹ, ngươi cái này đáng giận tu sĩ nhân tộc." Bạch trạch con non nhìn xem Sở Vân nói, "Thần long tộc nhân thân phận tôn quý, cho nên bọn chúng ở tại thần thú tộc chỗ sâu nhất, ngươi nếu muốn tìm đến bọn hắn, gần như không có khả năng." Nghe nói như thế, Sở Vân ánh mắt ngưng tụ, "Chuyện này là thật? Bạch gia lừa ngươi làm gì?" Bạch gia dù sao cũng là bạch trạch tộc thiếu cái này, bạch trạch con non nói được nửa câu, đột nhiên dừng lại. Sở Vân thấy thế, hỏi, "Ngươi là bạch trạch tộc cái gì?" "Không có gì, ngươi nghe lầm." Sở Vân thấy nó che che lấp lấp, cảm giác gia hỏa này thân phận cũng không đơn giản. "Tốt, ta đã nói cho ngươi biết, ngươi tranh thủ thời gian thả ta ra." Sở Vân cười nói, "Ta đã nói, ta muốn tìm tới thần thú tộc mới có thể thả ra ngươi, hiện tại ta cũng còn không có tìm được, ta sao có thể thả ngươi, vạn nhất ngươi là gạt ta làm sao bây giờ?" Nghe nói như thế, cái này bạch trạch con non lập tức nổi giận. "Quả nhiên theo cha ta nói một dạng, các ngươi những này nhân tộc tu sĩ lời nói cũng không thể tin tưởng." "Giống." Gặp Sở Vân không chịu buông ra nó, cái này bạch trạch con non hướng phía Sở Vân nghe răng trợn mắt. Sở Vân thấy thế, đang muốn cho nó một chút giáo huấn, đột nhiên sau lưng truyền đến tiếng bước chân. Ngay sau đó hắn liền tranh thủ cái này bạch trạch con non thu vào nhận không gian. Hắn vừa cất kỹ, một thanh âm liền tại phía sau hắn vang lên. "Sở Vân, ngươi bắt đến thần thú sao?" Sở Vân quay đầu, phát hiện là Hoàng Thiên Sơn, ngay sau đó cười nói, "Còn không có, còn kém một chút. Cái kia tranh thủ thời gian bắt, thần thú chiều mặc dù mỗi ngày đều có, nhưng là chỉ tiếp tục nửa canh giờ, nếu là trong vòng nửa canh giờ, chúng ta bắt không được thần thú, vậy liền không có cơ hội." "Tốt." Nghe nói như thế, Sở Vân đưa ánh mắt về phía địa phương khác, sau đó bắt đầu tìm kiếm thần thú thân ảnh. Rất nhanh, Sở Vân liền phát hiện trước đó đào tẩu tất phương cùng Quý Như Hấu Thể. Quý Như Hấu Thể bị hắn tùy tiện liền bắt được, nhưng là tất phương Hấu Thể bởi vì biết phi hành, cho nên Sở Vân bắt nửa ngày đều không có bắt được. Bất quá hắn cũng không có từ bỏ, mà là theo sát tại tất phương Hấu Thể sau lưng, hướng phía dãy núi chỗ sâu lao đi. Cũng không biết đuổi bao xa, Sở Vân phát hiện tất phương Hấu Thể tại trên một chỗ vách đá ngừng lại. Ngay tại Sở Vân chuẩn bị tiếp cận gần lúc, hắn phát hiện trên vách đá nở đầy đóa hoa màu trắng. Những đóa hoa này có to bằng miệng chén, dưới ánh mặt trời lộ ra 10 phần xinh đẹp. Bắt đầu hắn cũng không hề để ý, nhưng là theo từ từ tới gần, một cỗ thấm vào ruột gan hương hoa đập vào mặt. Cũng liền tại lúc này, Sở Vân cảm giác một cỗ bối rối bắt tới, để hắn nhịn không được nhắm mắt lại. Ngay tại hắn chuẩn bị ngủ say lúc, hắn đột nhiên ý thức được không thích hợp. Ngay sau đó vội vàng lay động đầu, đợi cho ý thức khôi phục, hắn đưa ánh mắt về phía trên vách đá đóa hoa. Cái này chẳng lẽ chính là mộng ảo hoa? Hoàng Ngánh để hắn đi săn giết thần thú lúc, nhìn xem có thể hay không giúp nàng tìm tới mộng ảo hoa. Lúc đó Sở Vân mặc dù đáp ứng, nhưng là cũng không có hỏi thăm mộng ảo hoa hình dạng. Bây giờ nhìn thấy những đóa hoa này có để cho người ta sinh ra bối rối kỳ hiệu, hắn cảm giác những đóa hoa này có lẽ chính là Hoàng Ngánh nói mộng ảo hoa. Ngay sau đó Sở Vân lấy ra một khối khăn tay, che tại trên mặt. Vừa rồi hắn sở dĩ sinh ra bối rối, Sở Vân suy đoán hẳn là nhận mộng ảo hương hoa ảnh hưởng, cho nên hắn nhất định phải đem miệng mũi che. Đợi cho đem miệng mũi che, hắn thả người bật lên, hướng phía vách núi bay đi.